Chương 647, cái này sinh ý kiếm lớn. Chương 647, cái này sinh ý kiếm lớn. Hiện tại, tới phiên ngươi. Nữ yêu âm thanh vô cùng suy yếu, lại vẫn mang theo một cố vung đi không được huyết tinh cùng tàn nhẫn, trong gió yếu ớt phiêu đãng. Mạnh liệt pháp phối chuột chữ lại kỳ, sớm đã tản tạ không chịu nổi, mặt cờ xé rách, trong gió vô lực buông xuống bảy, tùy thời đều muốn vỡ nát phải ta bộ dáng. Đại kỳ phía dưới, còn sót lại yêu binh yêu chúng vẫn như cũ kiên định đứng ở nữ yêu sau lưng, ánh mắt như hàn băng đồng dạng, gắt gao khóa chặt tại cái kia tiểu khất nhi trên thân. Xem như hết thảy phong bạo trung tâm, lộ đăng, cái kia quần áo tả tơi tiểu khất nhi, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Ngắm nhìn bốn phía, đã từng trùng trùng điệp điệp cầm bao thử yêu một bộ, mấy trăm yêu chúng, bây giờ chỉ còn lại không đủ 30. Từng cái thân tàn khu phá, vết máu đầy người, lại vẫn cố chấp đứng vững, giống như là một đám từ địa ngục bỏ về nhân gian quỷ. Lúc này, đang chờ đợi hắn đáp ứng thủ lao tiểu khất nhi vô cùng vững tin, một khi mình lúc này sai hẹn, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị đám này ác quỷ triệt để xé nát. Hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cẩm bao thử yêu. Tại cặp kia đỏ tươi ánh mắt nhìn kỹ, trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi thán phục, chậm rãi mở miệng, ta thật là xem thường ngươi thực lực, ngược lại thật sự là không nghĩ tới, lấy một địch bảy, ngươi có thể thắng được. Hừ, không cần cẩm bao thử yêu đáp lại, sau lưng nàng đầu chó đại yêu đã khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cứ việc nửa cái cánh tay sớm đã không biết bị người nào gặm ăn sạch sẽ, khí thế của hắn lại so với lúc trước càng hung lệ ba phần, ngươi cho chúng ta lão đại là ai? Nàng thế nhưng là chúng ta giới vực mấy ngàn năm cũng khó khăn phải gặp một lần yêu tu thiên mới. Nếu không phải bị quản chế tại huyết mạch ràng buộc, sớm tại vô số năm trước, nàng lẽ ra nên lên cấp yêu hoàng vị trí, hùng bá một phương. Hôm nay ngươi tất nhiên, nói đến chỗ này, đầu chó đại yêu ngự khí đột nhiên chuyển lệ, dám can đảm hứa hẹn lấy ra đột phá huyết mạch ràng buộc chí bảo, không quản là thật là giả, huynh đệ chúng ta đều nguyện ý là lao đại đánh bạc cái mạng này, giành giật một hồi. Nhưng, ngươi nếu dám lừa gạt chúng ta. Lời nói không nói tận, nhưng giọng nói kia bên trong lộ ra sắc ý, đã nói rõ hết thảy. Nữ yêu dáng người chợt trợn, tiên tính nhìn chăm chú lên trước mắt tiểu khất nhi, cũng không ngăn cản thủ hạ đe dọa. Chờ đầu chó đại yêu nói xong, nàng mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần huyết tinh tàn nhẫn, lại lộ ra không thể nghi ngờ chèn ép, "Tiểu Lang Quân, thủ hạ ta huynh đệ thái độ, ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi như không bỏ ra nổi lúc trước hứa hẹn đồ vật, coi như ta không tính đến, ta đám huynh đệ này cũng sẽ không đáp ứng. Hôm nay, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái công đạo. Cơ duyên, hoặc là tính mệnh, ngươi dù sao cũng phải lưu lại đồng dạng." Tiểu Khất Nhi lộ đang gật gật đầu, ngữ khí trầm ổn, "Tốt, ta cái này liền cho ngươi một cái công đạo." Hắn một bên nói, một bên chậm rãi quay người. Tại chúng yêu sáng rực nhìn kỹ, một bước, đúng là hướng về chiếc kia lăn lộn nổi sắt lớn đi đến. Chẳng lẽ, hắn thật sự là muốn cầm tính mệnh gắn nợ? Ý nghĩ này tràn ngập tại tất cả yêu chúng trong tim, trong ngáy mắt, tràn diện lạnh lẽo xuống dưới. Từng kia ánh mắt gắt gao đính tại tiểu khất nhi trên thân, sát khí bao phủ. Có tiểu yêu kìm nén không được, thấp giọng lẩm bẩm, "Lão đại, nói thì nói như thế, nhưng tiểu tử này, thật sự như thế cầm một cái mạng gắn nợ, chúng ta nhưng là thua thiệt đến nhà bà ngoại." Không thể nghi ngờ, cái này nói ra tất cả yêu tiếng lòng, nhưng mà, chúng yêu bên trong, một mực trầm mặc cầm bao thử lại như cũng không nói một lời. Ánh mắt của nó yên tĩnh đi theo thiếu niên thân ảnh, phảng phất cho tới giờ khắc này, vẫn như cũ đối với cái này tiểu khất nhi mang một loại nào đó nói không rõ tín nhiệm. Đột nhiên, nữ yêu mở miệng, "Tiểu Lang Quân, ngươi phía trước từng nói, chỉ có thể hiện ra đáng giá bị lợi dụng giá trị, mới có thể cầm tới cơ duyên. Hiện tại, ngươi nhìn thấy ta giá trị sao?" Phía trước, tiểu khất nhi lộ đang đưa tay thăm dò trong nồi nước canh nhiệt độ. Một cái nước ngâm phốc dạng nước, tóe lên bỏng nước nóng phải hắn tê a một tiếng, đột nhiên rút tay về, lui về sau nửa bước. Lại chưa từ bỏ ý định, lại duỗi ra một cái tay khác, phảng phất tại tìm kiếm thích hợp xuống nước góc độ, một bên thuận miệng đáp, "Mặc dù thủ hạ của ngươi đều nói, ngươi là mấy ngàn năm khó gặp yêu tu thiên mới." Chương 647, cái này sinh ý, thế nhưng là kiếm lớn. Chương 647, cái này sinh ý, thế nhưng là kiếm lớn. "Nhưng ta muốn nói cho ngươi, cái tiết nhưng thật ra là nhất không quan trọng gì một điểm. Ở trong mắt ta, không có chút giá trị." Thiếu niên ngữ khí tùy ý, xuất khẩu chính là không chút khách khí hạ thấp, có thể quỷ dị chính là, nói gần nói xa lại lộ ra một cỗ thành khẩn, phảng phất đây không phải là nhục nhã, mà là không thể nghi ngờ sự thật. Như vậy khinh miệt thái độ, thoáng chốc chọc giận chúng yêu, từng cái mặt đỏ tới mang tai, sát khí cuồn cuộn, nếu không phải nữ yêu đưa tay ngăn cản, sợ là sớm đã cùng nhau tiến lên, đem hắn xé nát. Tại chúng yêu phẫn nộ nhìn chăm chú bên trong, tiểu khất nhi ngược lại càng thêm lạnh nhạt. Cầm lấy một thanh lớn cái thìa, trong nồi chậm rãi khuấy động, khuấy lên một cái vòng xoáy. Trong miệng lời nói cũng theo đó thong thả truyền đến, "Ở trên người ta, ngươi lớn nhất giá trị là ánh mắt của ngươi, cùng trực giác." Nói xong, hắn quay đầu hướng thử yêu hé miệng cười, "Tóm lại, chúc mừng ngươi, thành công. Ánh mắt của ngươi, đáng giá một phần cơ duyên. Ngươi cũng sẽ lấy được. Ngươi muốn hết thảy." Lời còn chưa dứt, tại chúng yêu trong ánh mắt kinh ngạc, hắn thả người nhảy lên, mắt thấy là phải đầu nhập nóng bỏng trong nồi. Ai ngờ ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bén nhọn giọng nữ xé rách ngừng trệ không khí, cũng cứ thế mà cắt đứt lộ đang động tác. Hắn nguyên bản quyết tuyệt thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía âm thanh tới chỗ, chỉ thấy ba cái đồng dạng quần áo tả tơi tiểu khất nhi, không để ý hắn ánh mắt lạnh lùng, một đường lảo đảo vọt vào bầy yêu trùng vây bên trong. Vừa rồi lên tiếng tiểu nữ hài giờ phút này nước mắt như mưa, nước mắt ngăn không được hướng xuống rơi, lộ đang ca. "Ngươi không phải nói, có biện pháp để cho chúng ta bình yên rời đi, để cho chúng ta đi trước một bước, ngươi sau đó liền tới sao?" "Sao lại thế? Làm sao lại dạng này?" Nàng nhìn qua chiếc kia lăn lộn nổi lớn, kinh hãi phải rốt cuộc nói không được. Lộ Đăng không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua sau lưng hai người. "Không phải để cho các ngươi đi trước sao? chuyện gì xảy ra? Hai người kia lập tức lưng mắt lạnh, kiên trì giải thích, Lộ ca, không phải chúng ta không nghe lời, chủ yếu là Vân muội nàng. Bình thường đều bị ngươi làm hư, lời của chúng ta nàng cái kia nghe lọt ta. Nàng nhất định muốn chờ ngươi cùng đi, chúng ta khuyên cũng không khuyên nổi. Hơn nữa, nói đến đây, cái này hai bé con liếc nhau, đột nhiên giống như là đã có lực lượng, bất mãn trừng mắt về phía Lộ Đăng, ngươi không phải nói không có sơ hở nào sao? Để cho chúng ta yên tâm đi trước, nói ngươi sau đó liền đến. Có thể ngươi bây giờ đây là đang làm cái gì? Nhìn qua trước mắt chiếc kia nóng bỏng nồi đun nước, hai trong lòng người một trận hoảng sợ. Nói xong đồng sinh cộng tử, ba ba đôi con mắt tại cái này một khắc đạt tới chung nhận thức, đồng loạt đính tại Lộ Đăng trên thân, nhìn đến thiếu niên trở nên đau đầu. Thật sự là đất bằng lại nổi lên phong ba. Nhất là làm xung quanh yêu chúng quăng tới ánh mắt không có hảo ý lúc, Lộ Đăng trong lòng càng cảm thấy phiền phức. Yêu chung quy là yêu, hắn chưa từng trông chờ bọn họ có nhân tính. Một lòng chỉ nghĩ tranh thủ thời gian đưa đi mấy người, đang suy nghĩ làm như thế nào đem cái này ba tên tiểu gia hỏa lừa gạt đi. Ai ngờ đúng lúc này, một đạo thanh linh tiếng cười không hề có điểm báo trước vang lên, các ngươi còn không có ý thức được sao? Hán tử vừa mới bắt đầu, không có ý định sống trở về. Cái này trống rông xuất hiện âm thanh để mọi người xung quanh tất cả giật mình, nhao nhao nhìn quanh tìm kiếm. Cũng cho đến giờ phút này, bọn hắn mới giật mình, lại có hai người vẫn đứng tại trước mặt bọn họ. Không ít người nhớ lại ký ức, lúc này mới ý thức được, từ sơ khai nhất bắt đầu, hai người này liền đứng ở đằng kia, giống như xem trò vui khán giả đồng dạng, chưa hề tận lực cẩn tàng. Có thể mà lại, bọn hắn một mực vô ý thức xem nhẹ hai người này tồn tại. Nếu không phải có người chủ động lên tiếng, sợ rằng đến bây giờ bọn hắn cũng còn chú ý không đến. Càng ngày càng nhiều chi tiết tại yêu chúng trong đầu bù đắp, cũng từng chút đem hai người kia dung mạo vẽ ra, càng ngày càng rõ ràng. Sau một khắc, không ít yêu chúng hít một hơi lãnh khí, không khác, chỉ vì bọn hắn nhìn thấy đời này thấy đẹp nhất nữ tử. Dù cho chủng tộc khác biệt, nhân tộc cùng yêu tộc thẩm mỹ ngày đêm khác biệt, nhưng ở giờ khắc này, tất cả tiêu chuẩn thẩm mỹ lại kỳ diệu thống nhất. Mọi ánh mắt đều rơi vào trong hai người đạo kia hơi có vẻ thân ảnh tiểu tiểu bên trên. Ánh mắt chiếu tới chỗ, bọn hắn phảng phất thấy được một vị tập hợp thiên địa chi linh tú ngày tinh linh, đẹp đến nỗi bất khả tư nghị. Không ít yêu chúng liều mạng kiềm chế, mới miễn cưỡng đè xuống nhịp tim đập loạn cào cào. Chờ tỉnh táo lại, mọi người mới ý thức được, vừa rồi mở miệng chính là vị này cười nói tự nhiên, tựa như ngày tinh linh thiếu nữ. Phương Khánh bất đắc dĩ liếc qua bên cạnh tiểu thập hữu. Cái này tiểu di tử, quỷ tâm nhãn hạt tại quá nhiều. Hiển nhiên còn chưa hết hy vọng, nghĩ lại trợ lực cái kia tiểu khất nhi một cái. Vừa rồi bọn hắn vốn chỉ là lặng lặng nhìn, Phương Khánh cũng chỉ muốn chờ kết quả. Ai ngờ kế hoạch bị đánh gãy. Vốn chỉ là quần chúng hai người, bởi vì nàng một tiếng cười khẽ sinh ra nhỏ xíu nhiễu loạn cùng phương thế giới này phát sinh hỗ động. Cũng bởi vậy, hiện ra ở trước mặt mọi người. Hiện thân trung quy là hiện thân. Phương Khánh hai người xuất hiện, để hiện trường thế cục lại lần nữa kỳ biến. Cẩm Mao thử yêu không giống dưới tay nàng những cái kia bị ma quỷ ám ảnh yêu chúng, còn duy trì cơ bản lý trí. Bất động thanh sắc đem mấy cái trò hề lộ ra thủ hạ đánh cho bất tỉnh đi qua, mới chậm rãi mở miệng, có lẽ là chính mắt thấy hai người quá mức ly kỳ ra sân phương thức, nữ yêu ngự khi cẩn thận bên trong mang theo đời này chỉ có lễ phép, hai vị đạo hữu, hữu lễ. Bạn yêu chính là Côn Ngô giới vực, Vạn Yêu Sơn thứ ba ghế ngồi, Cẩm Mao thử vương, Trại Thanh Ngôn. Không biết hai vị tới đây, có gì muốn làm? Đến mà không trả lễ thì không hay, Phương Khánh ngự khí lạnh nhạt đáp lại, nghèo đạo, tu đạo giới, thiên tâm đạo, Phương Khánh. Một bên tiểu thập cửu cũng tham gia náo nhiệt, che miệng cười khẽ, ta nha, ta là Bích Lạc hoàng tiền giới, Bích Lạc. Đến mức tới đây mục đích nha. Như tinh linh thiếu nữ con mắt ủng ngủ cục chuyển, tiểu ý treo ở khoe miệng, hướng cái kia hoảng loạn tam tiểu chỉ, cùng với kinh ngạc đến ngây người tiểu khất nhi Lộ đang nhìn lại, tỷ phu của ta là tới thu đồ nha. Không khách khí chút nào, liền đem Phương Khánh ý đổ đến tiết lộ. Trong giọng nói tràn đầy ám thị, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chỉ một thoáng không ít người mắt sáng rực lên, chỉ là quan tâm tiêu điểm không giống nhau. Cẩm Mao thử yêu Trại Thanh Ngôn ánh mắt nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía Phương Khánh, thấp giọng thì thầm, tha thứ ta kiến thức nông cạn tu đạo giới là nơi nào. Cũng trách không được nàng nghi hoặc. Nàng chỗ Côn Ngô giới vực, sớm đã có hành tẩu hư không năng lực, cũng vẽ dài rằng giặc hư không tinh đồ, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua có cái nào thế giới gọi là tu đạo giới. Đến mức nữ tử kia tự xưng thân phận, nàng vô ý thức xem nhẹ, căn bản không có khả năng tin tưởng. Cái gì Bích Lạc hoàng tiền giới, Bích Lạc bất quá là tiểu cô nương ăn nói lung tung mà thôi. Bất quá nàng cũng không động ý, dù sao xinh đẹp như vậy nữ tử, lúc nào cũng có chút đặc quyền, dù cho nàng là nữ yêu, cũng thực không tức giận được tới. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nghe thấy một tiếng nam tử kinh ngạc kêu sợ hãi, ta biết tu đạo giới. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đúng là cái kia tiểu khất nhi Lộ Đăng. Chỉ thấy hắn toàn thân khẽ run, một mặt không thể tin, khẩn trương nuốt mấy cái nước bọt, mới chậm rãi mở miệng, vị tiền bối này trong miệng tu đạo giới hẳn là, thiếu niên từng chưa nói ra, hoang cổ tuyệt vực. Long trời lở đất. Trong chốc lát, không khí tĩnh mịch. Vô số đạo ánh mắt như gặp quỷ rơi vào Phương Khánh trên thân, lại tại sau một khắc như bị nóng đến cuốn quýt thu hồi. Tu đạo giới chi danh, bọn hắn chưa từng nghe, có thể hoang cổ tuyệt vực bốn chữ, lại là như sấm bên tai, đó là thế gian hết thảy quỷ dị đâu buồn, quỷ bên trong quỷ, hai ách bên trong hai ách, hư không vạn giới thập đại cấm địa đứng đầu. Yêu chúng bên trong, có người răng run lên, thì thào nói nhỏ, truyền thuyết, cái kia cấm địa bên trong căn bản không có sinh linh, có chỉ là quái đản cùng thái ách ngụy trang. Truyền thuyết nơi đó cho dù chỉ tiết lộ một tia quái đản hoặc thái ách rơi vào hư không vạn giới, chính là vạn cổ đại kiếp. Không phải nói, vạn tộc liên minh từng liều sạch một thời đại nội tình, đã xem nơi đó triệt để phong ấn sao? Sao lại thế? Hắn nói không được nữa, mặc dù vẫn không dám tin hoàn toàn, có thể vừa nghĩ tới hai người cái kia vô cùng bị dị ra sân phương thức, không khỏi tin ba phần. Từng đạo ánh mắt hoảng sợ đính tại Phương Khánh trên thân, phảng phất tại nhìn một tấm hất lên da người quái đản liền hô hấp đều cơ hồ đình trệ. Trong đám người, duy nhất hưng phấn chỉ có cái kia ngây thơ vô tri tiểu cô nương. Tam tiểu chỉ bên trong nàng kiến thức nhất đông, không hiểu những cái kia hung thần ác sát yêu ma vì sao đột nhiên dọa sợ, chỉ biết lộ ca ca có lẽ có cứu. Vội vàng nhìn về phía Phương Khánh, tiền bối, tiền bối. Ngài thế nhưng là tới thu lộ ca ca làm đồ đệ. Cầu ngài mau cứu hắn. Tại tha thiết trong ánh mắt, Phương Khánh thần sắc lạnh nhạt, chỉ lắc đầu, thời cơ chưa tới. Thời cơ nào? Tiểu cô nương không hiểu, chỉ là hung hăng gật đầu, tiền bối, van cầu ngài. Đây đều là ăn người yêu ma, ngài không xuất thủ, lộ ca ca nhất định phải chết. Ngài cũng liền lại không có cơ hội thu hắn làm học trò. Kiến thức nông cạn tiểu cô nương, không biết chính mình phiên này cử động, cho một đám yêu ma mang đến bao lớn tâm lý thương tích. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên trong, chúng yêu nhìn xem nàng lên án từng cái chỉ đi qua, chỉ đến ai, ai liền toàn thân run lên, chỉ cảm thấy đại nạn sắp tới. Sợ cái kia hất lên ra người quái đản tại chỗ đem bọn họ ăn sống nuốt tươi. Ai ngờ Phương Khánh chỉ là lắc đầu, ngựa khí nghiêm túc nhìn hướng tiểu cô nương, bọn hắn cũng không bức bách người nào. Ở chỗ này giao dịch, một mạng đổi một mạng, công đạo cực kỳ. Bọn hắn nếu không đến, nơi đây cũng là tuyệt địa. Dứt lời, ngay tại một đám yêu ma mới vừa thở phào một hơi lúc, hắn lại chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt hướng về nồi sát phía trước tiểu khất nhi, hiện tại, thực hiện lời hứa của ngươi. Nhảy cái này ngụm canh nổi cũng được, dùng biện pháp khác cũng tốt, làm xong sau đó, ngươi nếu không chết, ta liền dẫn ngươi đi. Nếu như ngươi chết, coi như ngươi ta sư đồ, kiếp này vô duyên. Tốt. Tiểu khất nhi lộ đăng con mắt lóe sáng phải trái người, đáp phải không có nửa phần do dự. Lần này, bên cạnh tiểu cô nương triệt để sợ choáng váng, làm sao cũng không hiểu sự tình như thế nào chuyển tiếp đột ngột đến đây. Mắt thấy lộ đăng từng bước một leo lên trước kia sôi sùng sục nồi sắt lớn, nàng gấp đến độ khản giọng hô to, lộ ca ca. Không thể nhảy. Nhảy đi xuống sẽ không toàn mạng. Thiếu niên quay đầu trông lại, trong nổi lưỡng nghi chi khí phiên dũng buông đẳng, chỉ sợ dính vào một kia, liền sẽ đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Có thể trong mắt của hắn không có chút nào ý sợ hãi, chỉ mang theo trách cứ nhìn tiểu cô nương một cái, giống đang nhìn một cái không hiểu chuyện tiểu muội muội. Đang lúc nói chuyện, tay phải hắn đột nhiên mò về phía sau, chỉ nghe xoẹt một tiếng nứt vang, lại cứ thế mà lộ xuống một nửa cổ sống. Cái kia cổ sống trắng muốt như ngọc, ẩn hiện long văn, chỗ nào là phàm nhân nên có xương. Rõ ràng là một đoạn long cốt. Tiện tay đem long cốt ném vào trong nồi, hắn lời nói vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng từng chữ rõ ràng lại nghiêm túc, "Xuyệt, đừng quấy rối. Dùng ta một cái mạng, đổi mười mấy vạn tín đồ hậu nhân tính mệnh, coi như tiền bối không đến, ta cũng không thể không làm." Cái này suy nghĩ, thế nhưng là kiếm lớn. Chương 648, cùng ta đồng hành. Chương 648, cùng ta đồng hành. Lớn, kiếm lớn. Tiểu Tiểu Vân Nương lẩm bẩm tái diễn hai chữ này, ánh mắt kinh ngạc nhìn rơi vào trước mắt cái này cùng nàng sớm chiều ở chung mấy năm lộ ra ca ca trên thần, trong lòng đống nhiên xông lên một trận không nói ra được lạ lắm. Nàng một mực biết đạo, vị này lộ ca ca tổng đem sinh ý hai chữ treo ở bên miệng. Hắn thường nói, lời ít một bút là tu hành, từ không tới có, mài luyện tâm tính, còn nói, ổn trá một bút là giữ mình, tích hơi đến, chi hành hợp nhất. Hắn còn tổng lẩm bẩm, không sớm thì muộn muốn kiếm một món hời bởi vì như vậy mới có thể nhập đạo. Nói cái gì tài thần đạo truyền thừa cũng không đoạn tuyệt loại hình để người nghe không hiểu lời nói. Đi qua, nàng cùng mặt khác hai cái nhỏ đầu củ cải sớm thành thói quen hắn như vậy ngôn ngữ. Lộ ca ca lúc nào cũng nói chút bọn hắn nghe không hiểu từ, làm chút bọn hắn nhìn không thấu chuyện, tác phong làm việc khắp nơi lộ ra cổ quái. Khi đó Tiểu Vân Nương còn thường thường thay hắn giải thích, nói đây là cao nhân phong phạm cao nhân cảnh giới, người bình thường tự nhiên lý giải không được. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay sẽ tận mắt nhìn đến tình cảnh như vậy, trước mắt hắn ánh mắt nóng bỏng, từng lần một nhớ kỹ kiếm một món hời cả người như bị cái gì nhiếp đi hồn, hưng phấn lại cùng nhiệt, mắt thấy là phải một đầu ngã vào chiếc kia tiêu hồn thực cốt nổi sắt lớn bên trong. Tiểu Tiểu Vân Nương cuối cùng ý thức được, có cái gì không đúng? Cái dạng gì kiếm lớn, muốn cược bên trên tính mạng của mình. Còn có một cái kia, nàng lại quay đầu nhìn hướng bên cạnh cái kia thần bí đạo nhân. Luôn miệng nói là tới thu đồ, rõ ràng vừa ra tay liền có thể cứu chính mình đồ nhi lại hết lần này tới lần khác quanh tay đứng nhìn, một bộ bảng quan tư thái. Đạo nhân kia trong miệng cũng là chút công đạo duyên phận loại hình để người cái hiểu cái không lời nói cái gì chỉ có lục gia ca ca trả lại công đạo mới có thể thu đồ. Thế nhưng là khi đó, hắn đồ nhi đã chết, lại là một cái hành động cổ quái quái nhân. Ánh mắt tại đạo nhân cùng lộ ra ca ca ở giữa vừa đi vừa về di động, Tiểu Tiểu Vân Nương chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại cái này một khắc trở nên hoảng hốt mà lạ lẫm. Lại bất luận trước mắt một màn này cho tiểu cô nương mang đến bao lớn rung động, cái kia một đầu, tiểu khất nhi lộ đằng tự tay rỡ xuống chính mình một nửa cổ sống xương sau đó, sinh cơ rõ ràng đã ngã vào đáy cốc, trên mặt lại khắc thường nổi lên đỏ ửng, trong ánh mắt lóe ra gần như điên cuồng hưng phấn, chăm chú nhìn nổi sắc bên trong bước lên lưu chuyển lưỡng nghi chi khí. Khí tức kia một vòng lại một vòng lượn vòng không ngớt, nghiễm nhiên giống như một tôn âm dương ma bản, chính như hắn đoán trước, đầu nhập trong nổi cái kia đoạn long cốt, đang bị một tấc ép thành mảnh vỡ, máu đỏ tươi châu bị cứ thế mà đè ép đi ra. Thiếu niên phần môi tràn ra không đè nén được kêu rên, phản phất bị từng chút nghiền nát không phải long cốt, mà là chính hắn thân thể. Đó là chân chính thịt nát xương tan đau. Chương 648, cùng ta đồng hành, hai chương 648, cùng ta đồng hành. Có thể lộ đang chẳng những không có lùi bước, ngược lại theo đau đớn tăng lên, ánh mắt càng thêm nóng rực. Tủy sống bị rút ra sau đó, hắn nửa người vô lực dán tại nóng bỏng nồi sắt tường ngoài bên trên, làn da bỏng đến tối giữa cũng hồn nhiên không để ý, chỉ khó khăn giật giật ngón tay, đem vừa vặn để ép ra cái kia một giọt máu dẫn đến lòng bàn tay. Cái kia huyết châu lại không chút nào chịu âm dương nhị khí ảnh hưởng, lặng yên ngưng kết, hóa thành một viên sáng long lanh long châu. Dư quang đảo qua long châu, thiếu niên ngữ khí trịnh trọng, nói với Cẩm Mao Thử, ta lộ ra thế hệ hầu hạ Long tổ, chưa từng phụ Long tổ, Long tổ cũng chưa từng phụ ta tại thần đạo. Long tổ đồng ý ta lộ thị đích thân nhất mạch, người người có thể hóa long, cũng bởi vậy mở ra chúng ta dài dàng giặc hành hương, Cẩm đạo tu làm được cả đời. Vô số năm kinh doanh, chúng ta cuối cùng tích lũy lên đầy đủ tài phú. Lộ thị tiên tổ bắt chuyển bắt biến, đã ở tu đạo giới thành một phương hào hùng, chỉ kém cuối cùng nhất chuyển biến đổi, liền có thể cựu chuyển biến mãn, hóa long lên trời, thành tôn làm tổ, ngao du cựu thiên. Đáng tiếc, một năm kia, chúng ta gặp phải đời này lớn nhất kiếp số, Lộ thị nhất tộc gần như hủy diệt, đành phải chật vật rời đi mâu giới, lưu lạc hư không. Sau đó vài năm, chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp hành thương hư không, muốn bù đủ để cựu biến cần thiết tài phú, nhưng mà tình trạng ngày sau, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, không những chưa thể bù đủ, ngược lại gần như hao hết ngày xưa nội tình. Đợi đến Lộ thị nhất tộc từ cha ta truyền đến tay ta, tài thần đạo, chỉ còn một mình ta, cùng cái này một thân long cốt. Đáng tiếc, những năm qua này, ta làm ăn một mực hao tổn không ngừng, chớ nói ổn chám liền lời ít cũng khó cầu. Xem ra, ta cùng tài thần đạo duyên phận, chung quy là nông chút, chậm chạp chưa thể nhập đạo. Thiếu niên ngữ khí dần dần thấp, nhìn về phía Cẩm Mao Thử con mắt, mà thôi, xem ra chung quy là không có duyên phận, hôm nay, ta liền buông tha tất cả những thứ này, vì ngươi chúc cơ. Vừa mới nói xong, hắn không để ý nữ yêu chấn kinh ánh mắt, lòng bàn tay mạnh mẽ phát lực, long châu ứng thanh mà nát, hóa thành lưu quang hướng nàng thân thể bay đi, mơ hồ có long ngâm vang lên, long cốt chúc cơ, long hồn lập mệnh. Long tổ biến mất vô số năm, đây là ta duy nhất nghĩ đến có thể điểm hóa ngươi biện pháp. Long cốt trước bỏ cho ngươi, ta cái này liền cho ngươi long hồn. Cùng với cuối cùng gần như cùng nhiệt hô to, ta Lộ thị nhất tộc, vạn cổ hành hương, lời ra tất thực hiện, đây là đời ta, duy nhất một lần. Kiếm lớn. Đời cuối truyền nhân, Lộ Đăng, dâng lên. Ánh mắt cùng nhiệt, hắn buông ra sớm đã ra chóc thịt bông tay, trực tiếp đảo hướng chiếc kia sôi sùng sục nồi sắt, thẳng tắp đón lấy trong nồi xoắn mài hết thể âm dương nhị khí. Thân thể máu thịt tại cối xay phía dưới cấp tốc tiêu mất, chỉ còn lại một cỗ thanh linh chi khí, phá không mà ra, mơ hồ có tiếng long ngâm, thẳng tắp xuyên vào cái kia bị long cốt phụ thể, không thể động đậy nữ yêu trong cơ thể. Cẩm Mao Thử nhìn qua cái kia quyết tuyệt ngã vào trong nồi thiếu niên, con ngươi đột nhiên co vào. Muốn nói gì, lại là không phát ra được nửa điểm âm thanh, thân thể muốn động khẽ động, cũng không thể động đậy. Thời gian tại cái này một khắc gần như rơi vào ngưng trệ, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều tại kịch liệt thủy biến, toàn thân bị từng chút nghiền nát, cải tạo, nhưng thần kỳ là không cảm giác được nửa điểm thống khổ. Đây là một loại cực kỳ huyền diệu thể nghiệm, phản phất sinh mệnh cấp độ đang tại nhảy vọt. Không, đây không phải là bí bon, mà là giờ phút này chuyện đang xảy ra. Linh hồn đang tại thăng hoa, sinh mệnh bản chất tại bổ sung. Trước nay chưa từng có đầy đủ cảm giác bao phủ tại trái tim của nàng. Có thể tại cái này gần như hoàn mỹ một khắc, Trại Thanh Nôn trực giác lại không hiểu nổi lên một tia khủng hoảng. Thật giống như có cái gì chân chính trọng yếu đồ vật muốn cách nàng mà đi. Nữ yêu vô ý thức chỉ cảm thấy hoang đường, dù sao thời khắc này nàng đã được đến cả đời theo đuổi bảo tàng huyết mạch, không người chi hiểu nàng đoạn đường này đi tới là bực nào gian khổ. Xem như yêu ma giới chân chính tầng dưới chót giống loài, đồng thời xem như trời sinh nguyên liệu nấu ăn các nàng, có thể nói gần như không có một cái thử yêu có thể sống quá chính mình một tuần tuổi, mà lại Trại Thanh Nôn xông ra tới, chỉ là lại hình như không có hoàn toàn thành công. Yêu tu con đường coi trọng nhất huyết mạch. Những năm gần đây nàng nếm tận nhân gian đấm lạnh, kinh lịch vô số thống khổ, cũng dùng hết thủ đoạn chỉ vì để thăng huyết mạch, nhưng mà con đường này cuối cùng mắc kẹt ở yêu vương phần cuối, chỉ cách một chút chính là yêu hoàng cảnh giới. Tại yêu ma giới, đó là có thể chân chính thay đổi vận mệnh cự phách. Có thể cái này đăng tức lại như thiên tiệm, càng không nói đến yêu hoàng bên trên còn có yêu thánh. Nghe nói đăng lâm thánh vị liền có thể ngộ đạo, hái đạo quả. Đây chính là chân chính chất biến. Nho nhỏ thử yêu lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ, thực sự quá xa xôi. Nhưng giờ phút này nàng nhìn thấy tự quang, cảm thụ được sinh mệnh còn tại duy trì liên tục bổ sung, thử yêu rõ ràng chính mình đang tại kinh lịch cá chép vượt long môn thủy biến, triệt để đạp phá thông hướng yêu hoàng một bước cuối cùng. Hơn nữa không vẹn vẹn như vậy, sinh mệnh cấp độ thăng hoa để cho nàng mơ hồ cảm thấy, liền cái kia yêu thánh vị trí, tựa hồ cũng không phải xa không thể chạm. Cảm giác này tới đột ngột, nữ yêu lại sâu tin không nghi ngờ. Nàng kinh ngạc nhìn qua trong tay đạo thư, đã từng tối nghĩa khó hiểu chữ viết, giờ phút này có thể thấy rõ, phía trước hoàn toàn nhìn không hiểu chữ viết, lúc này nàng đã hoàn toàn có thể lý giải. Thái thượng ngạo sơn cửu chuyển cửu biến hóa long quyết. Cái kia tiểu lang quân quả nhiên không có lừa nàng. Đạo thư là thật, quả nhiên duyên phận đến, ý nghĩa từ hiện. Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nàng nguyên bản cho rằng cựu chuyển cựu biến, cần chính mình chậm rãi từ đệ nhất chuyển biến đổi tu hành, ai có thể nghĩ, thiếu niên đáp ứng hắn thủy biến, là gần như hoàn mỹ bắt chuyển bắt biến. Không sai, đang giờ khắc này, nữ yêu khắc sâu cảm nhận được, thiếu niên trong miệng tài thần đạo vạn cổ tích lũy nội tình có cỡ nào thâm hậu, cho dù đây chỉ là bọn hắn chán nản nhất thời điểm, tài phú lực lượng, tuân theo hóa long quyết sau lưng nàng chạm trổ vào cái này đến cái khác huyền ảo long văn nhất chuyển biến đổi, chớp mắt chính là thành. Ngay sau đó đệ nhị chuyển, đệ nhị biến. Tài phú lực lượng thông qua huyền ảo chuyển đổi phát trận, trực tiếp đổi ra thuế biến cần thiết tài nguyên, đệ tam chuyển, đệ tam biến theo nhau mà tới. Cực hạn thỏa mãn tại thử yêu đáy lòng lan tràn. Có thể tại cái này cực hạn trong sự thỏa mãn, nàng lại không hiểu cảm thấy đột nhiên trống rỗng, không khỏi vì đó khủng hoảng. Nữ yêu tính toán khống chế thân thể tra xét, lại không làm nên chuyện gì. Thuế biến cái này một trong nháy mắt thời gian gần như ngưng trệ, nữ yêu chỉ là linh thức có thể hoạt động, không đại biểu thân thể của nàng có thể tại thời gian đình chỉ khe hở bên trong hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thuế biến tiếp tục. Tứ chuyển, ngũ chuyển, lục chuyển. Cảm thụ được thân thể cực điểm thăng hoa, từ trong ra ngoài triệt để thoát khỏi nàng đã từng chán ghét nhất hết thảy. thử yêu thân phận đang phi tốc đi xa, vô luận nhục thân vẫn là huyết mạch đều tại thuế biến. Nháy mắt thời gian, không còn có người có thể nhìn ra Trại Thanh Ngôn đã từng thử yêu thân phận, kinh khủng uy áp từ trên người nàng tràn ngập ra. Nàng thậm chí cảm nhận được linh hồn cũng tại thuế biến, triệt để chuyển biến làm long hồn. Nữ yêu vừa mừng vừa sợ, hồn chi biến chính là Hóa Long Quyết thứ 8 chuyển, để bắt biến. Đến đây, 8 lần thuế biến đã toàn bộ hoàn thành. Cũng liền tại cái này một khắc, nàng một lần nữa khống chế thân thể. Liều lĩnh, nữ yêu lập tức hai mắt nhắm lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh đài bên trên, một cái nho nhỏ yêu vật mở mắt. Đây là nàng nguyên hình, cũng là mệnh cách của nàng. Cửu truyền cửu biến, đệ cửu biến mới là mệnh cách biến. Lúc này, nàng coi như thân thể toàn bộ hóa long, mệnh cách vẫn như cũng là chuột nho nhỏ một cái, giống như thỏ không phải là thỏ, giống như chuột không phải là chuột, phấp phới to lớn lốt hai, hồng ngọc đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Giờ khắc này, thử yêu mở ra nàng thiên phú, tầm bảo. Thuộc về tầm bảo thử thiên phú trực giác, trong nháy mắt liền để cho Trại Thanh Ngôn nhìn thấy để cho nàng khủng hoảng chết đi đồ vật đến cùng là cái gì. Chỉ thấy, nồi sắt bên trong, lưỡng nghi cối xay đã xem thiếu niên ma diệt phải chỉ còn cuối cùng một tia. Theo cuối cùng này một tia sắp tiêu tán, tầm bảo thử cảm nhận được vô biên thanh khí đang tại giáng lâm. Nàng trong nháy mắt minh ngộ, cái này một tia đại biểu mệnh cách biến. Thiếu niên trong miệng, bổ vạn năm cũng không bù đủ thứ cựu biến lại bị chính hắn bổ túc. Không hề nghi ngờ, nho nhỏ thiếu niên một người, vậy mà giá trị toàn bộ tài thần đạo phái vạn năm đều không có tập hợp đủ để cựu chuyển cựu biến cần thiết tài phú, thậm chí dư xài. Càng thêm không hề nghi ngờ chính là, chỉ cần nuốt vào cuối cùng này quà tặng đã từng không đáng giá nhắc tới, phấn xương vỡ thân cũng muốn trèo lên trên nho nhỏ thử yêu đem triệt để hóa long, nghịch thiên cải mệnh. Lại không người có thể xem thấu nàng không chịu nổi quá khứ, thậm chí thành tiểu yêu thánh cũng dễ như trở bàn tay. Cái này rõ ràng là nàng tha thiết ước mơ hết thảy. Có thể giờ phút này, nho nhỏ thử yêu chân chờ. Đại đại lỗ thai pháp phối, một đôi hồng ngọc đồng dạng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên hóa thành giọt cuối cùng huyết mạch. Rõ ràng thậm chí không cần nàng làm cái gì, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi lột xác cuối cùng là được, nhưng thân là tầm bảo thử trực giác, loại kia chân chính trí bảo ở trước mắt chết đi khủng hoảng cảm giác, cũng tại giờ phút này lan tràn đến cực hạn. Trại Thanh Ngôn lâm vào chân chính dây rủa, là bắt lấy truy đuổi cả đời bảo tàng vẫn tin tưởng trực giác của mình. Không người có thể hiểu được loại này khủng hoảng cùng bất lực. Đây là liên quan tới tín ngưỡng cùng trực giác quyết trạch. Nhưng thời gian dung không được nàng suy tư càng nhiều, thời cơ chỉ có một cái chớp mắt. Cuối cùng, nho nhỏ chuột khẽ cắn môi, nhắm mắt. Cũng liền ở trong nháy mắt này, thuế biến im bặt mà dừng ở mệnh cách thuế biến triệt để hóa long phía trước một khắc. Một vệt chỉ cách một chút, cuối cùng chưa thể viên mãn tiết lưới, chậm rãi lan tràn trong tim, nhưng nàng đã không để ý tới những thứ này bảng chi mà tiết, ngoại giới, Trại Thanh Ngôn đột nhiên mở mắt, dựng thẳng đồng tử gắt gao tiếp cận nồi sắt lớn, một trường lấy ra. Cùng lúc đó, ba tiếng gọi gấp đồng thời vang lên, không muốn. Tiểu Vân Nương liều lĩnh nhảy vào nồi sắt, nghĩ kéo ra lộ đăng. Dừng lại. Nữ yêu trưởng phong đã tới, nồi sắt lớn ứng thanh mà nát, cái kia ma diệt vạn vật âm dương ma bản lại chưa thể tổn thương bàn tay này mảy may. Dừng. Bích Lạc mới vừa bước ra một bước, lời nói còn chưa nói xong, tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy đều không trọng yếu. Chỉ thấy một đạo bóng lưng đột ngột xuất hiện tại ba người phía trước, cản trở hết thảy, một tay coi thường, một giọt máu tươi tại lòng bàn tay không ngừng lưu chuyển. Trả lại tín đồ chi tình, trả lại ba bằng lưu ân cứu mạng, trả lại chính mình chỗ thiếu vâng. Lập thân, lập luôn, lập mệnh, lập tâm. Nên vào ta nói, cùng ta đồng hành. Chương 649, nhân duyên tế hội, đúng mức chương 649, nhân duyên tế hội, đúng mức ba đôi con mắt ngạc nhiên trừng phía trước bóng lưng, trong ánh mắt đều là khó có thể tin. Chỉ là ba người chịu riêng phần mình kiến thức có hạn, kinh ngạc bên trong lại có chút hứa phân biệt. Bi thống nhất muốn tuyệt, không gì bằng Tiểu Vân Nương. Trơ mắt nhìn xem nhà mình lộ ca ca bị nóng bỏng nước sôi thôn vệ, chỉ là chậm như vậy một cái chớp mắt, không thể giữ chặt hắn nhảy vào nồi lớn thân ảnh, liền như vậy nhìn xem hắn hoàn toàn biến mất tại bước lên sóng nhiệt bên trong. Một sát na kia, Tiểu Vân Nương trong đầu trống rỗng, thậm chí quên chính mình cũng đang rơi hướng nồi sắt. Tiếp theo trong nháy mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, bị thôn vệ liền đem là nàng. Ai ngờ, ngay tại nhất tuyệt vọng quan khẩu, phong hồi lộ chuyện. Đầu tiên là cái kia yêu nữ một trưởng đánh nát nồi lớn, ngay sau đó, càng làm cho nàng không cách nào lý giải một màn xuất hiện. Cái kia từ đầu đến cuối khoanh tay đứng nhìn đạo nhân, luôn mồm muốn thu lộ ra ca ca làm đồ đệ, lại vì một câu công đạo trơ mắt nhìn hắn chịu chết đạo nhân, lại cũng vào lúc này ra tay. Tiểu Vân Nương kinh ngạc nhìn qua trước mắt. Cái này tạm thời xem như là gì vậy à, nói cho đúng, là lộ ra ca ca cuối cùng chỗ dư một điểm cốt đủ. Nàng suy nghĩ triệt để đình trệ, nhất là khi nhìn thấy đạo nhân kia thỏa mãn nâng lên cuối cùng này một giọt cốt đục nói vớt đuôi không nói, giờ phút này lại vẫn luôn miệng nói muốn thu giọt này cốt đục làm đồ đệ. Nàng chỉ cảm thấy đầu nở ra, hoàn toàn không thể lý giải. Điên rồi, đời này đạo, đúng là điên. Thứ hai ánh mắt, cùng cái kia phàm nhân Vân Nương khác biệt, thuộc về yêu nữ Trại Thanh Ngôn, nàng dù sao cũng là tu hành vô số tuế nguyện đại yêu, kiến thức đương nhiên phải uyên bác nhiều lắm. Trung bi là tại chính mình cả đời sở cầu chấp niệm cùng trực giác ở giữa, cơ hồ là bản năng lựa chọn cái sau. Xem như ở nhân gian được xưng tầm bảo thử bản chuẩn nàng, Trung bi là không đành lòng trơ mắt nhìn xem một kiện trí bảo tại trước mắt mình triệt để chôn bụi. Không sai, nàng có cảm ứng, ngay tại một sát na kia, nếu là nàng hơi có do dự, liền có thể đem tiểu lang quân cuối cùng này quà tặng triệt để hấp thu, liền có thể chân thực không giả địa chuột vượt long môn triệt để hóa long lên trời. Có thể đại giới, lại là trực giác của nàng bên trong nhận định kiện tiêu chí bảo triệt để tiêu hao hầu như không còn. Cái này rõ ràng đối với nàng mà nói, mới thật sự là tối ưu giải. Nhưng thân là tâm bảo thử bản năng, lại cự tuyệt làm như vậy. Đây là độc thuộc về chuột chuột kiến thức. Ở trong mắt nàng, cử chỉ này không khác lấy gùi bỏ ngọc, không, so với vậy còn muốn nghiêm trọng vô số lần. Cái kia tiểu lang quân sau cùng một tia quà tặng bù đắp chính là Hóa Long Quyết đệ cửu truyền, đệ cửu biến, đó là một cái lưu lạc hư không cổ lão đạo phái, nghiên toàn phái lực lượng, hành thương vạn năm đều không thể góp đủ khổng lồ tài phú, lại cứ như vậy bị tiểu lang quân một người bổ đủ. Thậm chí không chỉ như vậy, nho nhỏ thử yêu có trực giác mãnh liệt, bù đắp cái này đệ cửu truyền, đệ cửu biến thiếu hụt tài nguyên chỉ là Hóa Long Quyết cực hạn, nhưng lại xa xa không phải cái này tiểu lang quân cực hạn. Rõ ràng còn sống lúc, cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ tiểu khất nhi, giờ khắc này ở âm dương nhị khí cọ rửa bên dưới, cơ hồ bị ma diệt hầu như không còn, chỉ cuối cùng một tia khí tức, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn chân chính bản chất triệt để hiện lộ ra. Ở trong mắt Tầm Bảo Thử, đó là một loại thuần túy đến vượt xa khỏi nàng nhận biết cực hạn óng ánh gần như choáng váng mắt của nàng. Chương 649, nhân duyên tế hội, đúng mức 2 chương 649, nhân duyên tế hội, đúng mức nàng vô cùng vững tin, nếu nàng hiện tại dùng phần này chí bảo đi đổi lấy chính mình Hóa Long cơ duyên, cái kia đã không phải dùng phung phí của trời như thế rõ ràng từ ngữ có khả năng hình dung. Thân là Tầm Bảo Thử bản chỗ nàng, cần một cái so với cái kia nghiêm trọng gấp trăm lần tử. Cứ việc lấy gùi bỏ ngọc độc mới là triệt triệt để chân chính thứ thuộc về nàng. Dù cho nàng cự tuyệt cái này độc vậy lưu ở dưới châu cũng hơn nửa không có duyên với nàng, cho dù trước mắt cơ duyên là nàng cả đời sở cầu thể biến, có thể một sát na này nho nhỏ thử yêu vẫn là tuân theo bản năng, làm ra trong lòng cho rằng đúng quyết trạch. Có lẽ cái này thật ứng với nàng phía trước thuận miệng nói với tiểu khất nhi câu nói kia, mặc dù lúc ấy chỉ là nói đùa. Cái kia Hóa Long Quyết có lẽ không phải ta đời này lớn nhất cơ duyên. Tiểu Lang Quân, ta có loại cảm giác ngươi mới là. Lúc này câu nói này đúng mức, liền như là cuối cùng một cọng rơm, cái cuối cùng quả cân. Trại Thanh Ngôn không do dự nữa, ý tùy tâm động. Nguyên bản một bước ngắn đệ cửu chuyển đệ cửu biến, bị nàng triệt triệt để đình chỉ. Tiếp nối sao? Không cần ngôn ngữ, trong nháy mắt đó, đau lòng đến quả thực không thể thở nổi. Dù sao cũng là vô số năm chấp niệm, dừng bước tại cuối cùng một nháy mắt, vẫn là bị nàng tự tay từ bỏ, có thể đồng thời, đáy lòng lại lặng yên lan tràn ra một phần khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn. Không còn trống rỗng, không còn hư vô, một loại chịu nặng cảm giác thành tựu, bổ khuyết hết thảy. Đây là thuộc về Tầm Bảo Thử bản năng. Chuột chuột nằm nha, ngay hôm nay, tự tay bảo vệ một phần. Chân chính chí bảo. Thế là Trại Thanh Nôn kinh ngạc nhìn qua thần bí đạo nhân trong tay giọt kia nhanh như chớp đảo quanh cốt đục nhất thời thất thần. Lấy nàng kiến thức phán đoán, hoặc là nói nhiều năm như vậy nhân sinh kinh nghiệm phán đoán, tiểu lang quân xác thực đã triệt để chết đi, bị âm dương chi khí triệt để ma diệt, vạn không về sinh cơ hội. May mà phần này chí bảo trung quy là giữ lại xuống dưới, liền lưu tại cuối cùng này một giọt máu bên trong, có thể chính như nàng lúc trước dự đoán như vậy, lấy gùi bỏ ngọc, quay đầu lại có thể nắm trong tay, thuộc về nàng, cuối cùng chỉ có cái kia độc. Nàng dùng hết thể thủ hộ xuống châu chưa hẳn thật có thể thuộc về nàng. Thời khắc này nữ yêu răng môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi, muốn hướng đạo nhân kia mở miệng đòi hỏi, lại cuối cùng không dám. Trong lòng vừa chua lại chát, chuột chuột bị quất, nhưng lại giận mà không dám nói gì, liền một kia bất mãn cũng không dám bộc lộ. Lúc trước nàng chỉ là tiểu tiểu yêu vương, mặc dù mơ hồ phát giác cái này đến từ hoàng cổ tuyệt vực quái đản đạo nhân không phải bình thường, lại nói không ra như thế về sau. Mà bây giờ, nàng trải qua bát chuyển bát biến, gần như Hóa Long cảnh giới, mới chính thức minh bạch, đối mặt mình, đến tuột cùng là bực nào tồn tại. Thậm chí không chỉ như vậy, chân chính để cho nàng hô hấp đều đình trệ, là cái kia thần bí đạo nhân trước người xinh đẹp quá đáng nữ tử. Nàng nhớ tới vừa rồi đối phương hời hợt, nói đùa đồng dạng câu kia tự giới thiệu, ta nha, Bích Lạc hoàng tiền giới, Bích Lạc. Làm nàng vẫn là chỉ nho nhỏ thử yêu lúc, còn có thể đem lời ấy coi như một câu nói đùa lời nói. Có thể nàng bây giờ không phải là. Nàng hiện tại đứng đến đầy đủ cao, cũng nhìn đến đủ xa, thế là nàng thấy được cũng rốt cuộc hiểu rõ, vậy căn bản, liền không phải là cái gì nói đùa. Bích Lạc, thật sự chính là, Bích Lạc tiên. Mà cái này, còn không phải nhất làm nàng ra đầu tê dại. Cái gì là Bích Lạc hoàng tuyển giới, cái gì mới thật sự là Bích Lạc tiên, người khác có lẽ không biết, có thể nàng cái này tựa vào nơi đây nhập cư trái phép làm giàu nho nhỏ thử yêu, làm sao có thể không rõ ràng. Đây chính là một cái chân chính kinh khủng ác quỷ. Chết tại trong tay nàng oan hồn, sợ rằng so với thử yêu cả đời thấy còn nhiều. Càng quan trọng hơn là, ở khu vực này rộng lớn vô biên hư không giới vực bên trong, ai chẳng biết Bích Lạc hoàng tuyển giới là sinh linh chớ gần cấm kỵ chi địa. Phàm là nhiễm phải một tia khí tức, cho dù ngươi là thần thánh phương nào, đều sẽ lấy không người có thể giải phương thức bị dọa chết trong nhà, từ trạng thế lương. Nhưng cũng nguyên nhân chính là thế giới này hung hiểm, mới sáng tạo ra khiến người đỏ mắt bạo lợi không gian, để cho thử yêu Trại Thanh Ngôn không tiếc bí quá hóa liều, mạo hiểm tới đây, chỉ vì bắt nhất cái tiền đồ. Nhưng người nào có thể nghĩ tới, nàng một cái khách lén qua sông, lại sẽ như vậy không hề có điểm báo trước. Nhìn thẳng vào chân chính Bích Lạc. Đây chính là so với ban ngày thấy ma còn khủng bố vạn phần sự tình, từ tu hành có thành tựu đến nay, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất nàng, thừa nhận tại cái này một khắc, nàng bị hù dọa, hơn nữa, đây không phải là nhất không thể tưởng tượng, chân chính để cho nàng lý giải không được là vị kia Bích Lạc Thiên giờ phút này lại nhu thuận ngọt ngào, ý như là chim non nép vào người, đi theo tại cái kia thần bí đạo nhân sau lưng. Là nàng mở ra phương thức không đúng a? Hay là nói, thế giới này đã triệt để điên? Tóm lại, dù cho đã tiến hóa đến sinh linh cực hạn Trại Thanh Ngôn, lúc này suy nghĩ cũng lịch. Cùng cái kia một người một yêu đều không giống nhau, thứ ba song đem hết thể thu hết vào mắt, là thuộc về tiểu thập cửu Bích Lạc Thiên con mắt. Nàng đồng dạng kinh ngạc nhìn qua cái kia không hề có điểm báo trước xuất hiện tại trước người mình bóng lưng, một đôi mắt trừng tròn xoe, xích sao khóa lại cái kia còn sót lại một giọt máu. Trong mắt đồng dạng hiện lên nghi hoặc, chỉ là cùng lúc trước hai người khác biệt, nàng cũng không phải là chất vấn người trước mắt nghịch chuyển cản khôn năng lực. Thân là chân thực thiên chi ý chí càng là xuất thân tu đạo giới 36 tầng trời một trong, luận kiến thức rộng, không ai bằng nàng. Có thể nói, đi theo nhà mình mẫu thân thiên chi mẫu những năm kia, so với cái này ly kỳ hơn, càng không hợp với lẽ thường chuyện, nàng sớm đã nhìn quen. Nàng chỉ là không hiểu, nhà mình vị này tỷ phu vì sao lại sẽ ra tay. Không có người so với nàng càng hiểu được tiên tâm là bực nào bạc lương. Nói quanh tay đứng nhìn, liền tuyệt sẽ không nhúng tay, chính như vừa rồi như vậy. Rõ ràng là tìm kiếm vô số thuế nguyệt cũng chưa chắc có thể gặp người hữu duyên, rõ ràng chỉ cần thoáng dàn xếp một tia, hết thảy liền có thể bình yên vô sự, có thể mà lại chính là không được. Thậm chí nàng vị này đường đường thiên chi ý chí so với cái kia thiên tâm bản thân còn muốn gấp gáp. Lại nhiều lần trong bóng tối trợ lực, nếu gọi người ngoài nhìn thấy, sợ không phải muốn cho rằng đó mới là nàng bích lạc chuyển nhân. Như vậy rõ ràng quý trọng đến cực điểm, nhưng lại bỏ đi như giày rách địa bộ, ở trên người nàng cũng chỉ có thiên tâm bực này lương bạc hạng người mới làm ra được. Bởi vậy, làm nàng tận mắt nhìn đến nhà mình tỷ phu xuất thủ, cùng không có khả năng bên trong tìm tới duy nhất nhất tuyến sinh cơ, bảo vệ cái kia một giọt cốt nhục, nàng lại nhất thời không thể phản ứng lại, giống như ban ngày thấy ma đồng dạng giật mình tại nguyên chỗ. Phương Khánh chỉ là cụ mắt, nhìn chăm chú lòng bàn tay nhấp nhô cái kia một giọt cốt nhục cũng không cố ý làm nhiều giải thích. Như thế nào duyên phận? Duyên chính là nhân duyên tế hội, phân chính là đúng mức, hết thể đều vừa vặn, cái này liền đủ rồi. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lướt qua còn tại trong kinh ngạc chưa từng hồi thần ba người, Tiểu Vân Nương không để ý sinh tử, không có một mình chạy trốn, liều lĩnh trở về mà đến, chỉ hoãn sự kiện một lát tiến trình, chỉ nhìn chuyện này, xác thực không quan trọng gì. Chương 650, đồ điện sửa chữa chương 650, đồ điện sửa chữa tầm bảo thử trại thanh ngôn, tại một khắc cuối cùng, bản năng ép qua chấp niệm từ bỏ thuộc về mình tạo hóa, chỉ vì bảo toàn cái kia mới vừa phun ra một đường. Óng ánh trí bảo. Chỗ thanh toán đại giới lớn sao? Tự nhiên cực lớn, có thể đại giới lớn, liền hữu dụng sao? Cái này lại rất khó nói, chuyện thế gian, thường thường chính là như vậy, đại giới cùng kết quả, có đôi khi cũng không có tất nhiên liên lụy. Giống như trại thanh ngôn, bỏ qua cả đời lớn nhất cơ duyên, cũng vẹn vẹn đổi lấy một tia lộ đang còn sót lại. Chỉ nhìn chuyện này, một tia lộ đang dư lượng, bình thường mà nói, bảo vệ không bảo lưu không quan trọng gì, còn có, chính là tiểu thập cửu, tâm tư trọng là nặng chút, Phương Khánh bằng quan, cũng là nhìn rõ ràng, nhưng khách quan bên trên, không quản vị này tiểu thiên nương ôm tâm tư gì, tóm lại là để cho Phương Khánh cùng chuyện này phát sinh một tia hô động, có trực tiếp liên hệ. Ba chuyện tách ra nhìn, đều không quan trọng gì sự tình, có thể đan vào một chỗ, lại sinh ra kỳ diệu văn vọng. Có lẽ chỉ là thuộc về lộ đăng trước ngủ, trước thời hạn thanh toán xong một cái chớp mắt, hoặc là, nguyên bản hẳn là lại thiêu đốt càng thưa thất lộ đăng bị nhiều giữ lại một chút điểm, hoặc là Phương Khánh sớm đã tại khách quan bên trên cùng chuyện này phát sinh nhiễu loạn, mặc dù hắn chưa từng xuất thủ, nhưng kết quả vẫn như cũ hướng hắn mong đợi phương hướng chết đi một kia, hết thảy đều là nhân duyên tế hội, đúng mức, tóm lại, tiểu Khất Nhi lộ đằng cùng Phương Khánh duyên phận, không nhiều không ít, vừa vặn đủ rồi. Phương Khánh dù sao cũng không phải cái gì ý chí sắt đá hạng người, liền thuận tay tại không có khả năng bên trong, tại trong âm dương ma bản, vớt ra cuối cùng này một giọt cốt đủ. Phương Khánh ánh mắt lạnh nhạt hướng về cái kia một giọt máu, không, nói cho đúng, điểm này dư lượng sớm đã xa xa không đủ một giọt, còn sót lại quá ít, ít đến thương cảm. Bích Lạc Hoàng Tuyển giới âm dương nhị khí sát thực bá đạo, chỉ trong chớp mắt, gần như ma diệt hết thể vết tích. Còn lại điểm này, rơi xuống trong tay ai, đều tránh không được muốn nhíu chặt lông mày. Trừ phi trong truyền thuyết địa phủ lập tức hiện thế, tiến vào luân hồi tu bổ, nếu không, cho dù ai đến xem, đều đã cùng người chết không khác. Có thể mà lại, cái này một tia thuộc về lộ đang vết tích, rơi vào thiên tâm trong tay. Xem như sinh vật thông tin, Phương Khánh Nam hiểu nhất xử lý chính là cái này kêu là thuật nghiệp hữu chuyên công. Đánh cái không thế nào thích hợp so sánh, một kiện hư mất đồ điện, đối với đại đa số người đến nói đã không dùng được. Có thể đến thợ sửa chữa phó chỗ ấy, có lẽ chỉ là ngẫu hợp khí vấn đề, 10 đồng tiền liền có thể giải quyết. Sửa thuận tay lại đơn giản, giá cả cũng công đạo, 10 phần hợp lý. Đồng thời, không có bị triệt để xóa bỏ tin tức đối với sinh vật thông tin mà nói, cũng bất quá chính là điểm một chút hủy bỏ xóa bỏ chuyện. Dưới đại đa số tình huống, chỉ cần tin tức còn lại một tia vẫn còn tồn tại, đối với Phương Khánh đến nói, liền ước chừng tương đương, một tia đều không có bị xóa bỏ. Khôi phục, thuận tay, lại đơn giản, 10 phần hợp lý. Phương Khánh thật cũng không đội vã đầu thủ, chỉ đem cái kia một tia tin tức dư lượng tại lòng bàn tay nhẹ nhàng một thước lượng. Trong chốc lát, hắn đã minh bạch vì sao cái này nông cạn đến cực hạn một tia lộ đăng lại vẫn có thể tồn lưu xuống, rõ ràng nhẹ gió thổi qua liền tản, lại hết lần này tới lần khác, chưa từng triệt để chôn bụi. Nguyên lai là bên trên quấn quanh lấy người khác suy nghĩ, đến từ cái kia tam tiểu chỉ, đến từ thử yêu trại thanh ngôn, đến từ tiểu thập cửu, đến từ phía trên vùng bình nguyên này, nguyên bản 14.8300 tín đồ hậu nhân. Cho dù là ngàn vạn hôn tạp nhớ, lại cuối cùng tại trên một điểm đạt tới nhất trí, thế là giờ phút này, bọn họ đan vào một chỗ, gắt gao che lại cuối cùng này một tia lộ đăng. Đây mới là cái này một tia lộ đăng có thể tồn lưu chân tướng. Cùng người ngoài căn bản giải thích không rõ, đạo khác biệt căn bản là không có cách lý giải, chỉ có thiên tâm có thể minh bạch, đây chính là mỏ neo. Đối với thiên tâm mà nói trọng yếu nhất mỏ neo. Phương Khánh khẽ cười một tiếng. Cái này rất tốt. Nguyên bản cũng không tính rất khó khăn, có mỏ neo, liền càng thêm dễ xử lý. Mỏ neo mặc dù nông cạn, nhưng bảo hộ một cái thiên tâm nhãi con vấn đề không lớn. Theo mỏ neo mạng lưới, vô số đến từ người ngoài đối với lộ đăng nhận biết bắt đầu giao hội, từng chút, lộ đăng tin tức lớn hình mẫu tại Phương Khánh màn hình máy tính bên trên thành hình. Rộng lượng tin tức, vô số thị giác chắp vá phía dưới, lúc này Phương Khánh, so với lộ đăng bản thân càng hiểu rõ lộ đăng. Nháy mắt sau đó, hủy bỏ xóa bỏ chỉ lệnh truyền đạt. đối chiếu tin tức lớn hình mẫu lẫn nhau tin tức xác minh, trên mặt bàn một cái hình 3x3D hình bắt đầu đóng dấu. Cùng lúc đó, trong thế giới hiện thực, Phương Khánh trong tay cái kia một giọt cốt nhục cùng ngủ cục lăn xuống trên mặt đất. Huyết dịch cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt, một cái xương ngón chân bị đóng dấu đi ra. Cái này rất hợp lý, nguyên bản liền có cuối cùng một tia lộ đang biến thành bản mệnh linh tính, chỉ cần không nhiều theo lớn hình mẫu hỗ trợ, vật chất bổ sung đối với Phương Khánh đến nói, lại cực kỳ đơn giản. Cách vật thuật, đủ để cung cấp hết thể nguyên vật liệu. Thế là, đầu tiên là xương cốt, từng chút đóng dấu thành hình, sau đó là mạch máu, kinh mạch, nội tạng. Mắt Trần có thể thấy, cái kia nguyên bản đã bị triệt để ma diệt lộ đăng, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, từng chút tái hiện. Phương Khánh nhưng như cũng lạnh nhạt, không nhìn mọi người rung động, phản phất vừa rồi cái kia người chết sống lại, mọc lại thân thể thần thông, bất quá là tiện tay đổi cái đồ điện ngẫu hợp khí việc nhỏ. Chương 651, 9 loại đạo lý. Chương 651, 9 loại đạo lý. Đây là một cái khiến người cực độ hoảng sợ chẳng cảnh. Tận mắt nhìn thấy một cái vừa vặn bị triệt để ma diệt người, một cái bị âm dương nhị khí từng tấc nghiền nát ăn mày, lại một chút như vậy một điểm địa phục hồi như cũ. Từ một đoạn hiện ra lạnh màu trắng trạch xương ngón chân bắt đầu, một bộ hoàn chỉnh cơ thể người xương cốt dần dần hiện lên. Ngay sau đó, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mạch máu, tĩnh mạch, động mạch, thậm chí rõ ràng rành mạch mao mạch mạch máu, như một loại nào đó quỷ dị rệt lưới, dọc theo xương cốt hình dáng phát họa ra hình người. Nói thật, đây quả thực cho hiện trường toàn bộ sinh linh lên một đường đội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng lại vô cùng sinh động lớp giải phẫu. Ở đây yêu ma, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều dính qua nhân mạng, tự tay giết qua nhân loại không phải số ít. Có thể giết người, không đại biểu bọn hắn hiểu rõ cấu tạo của thân thể con người, nhất là như vậy tỉ mỉ nhập vi, liền mỗi một cái mao mạch mạch máu đều không sai chút nào hiện ra. Tất cả mắt thấy một màn này yêu ma, đều con ngươi đột nhiên co lại. Trong lòng âm thầm suy đoán, cái này cần tự tay. Đã giải phẫu bao nhiêu cỗ thân thể, mới có thể như vậy tinh chuẩn dựng lại. T. Nghĩ đến cái này phía sau hàng nghĩa, bọn hắn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia thần quái đàn đạo nhân lúc, sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy. Mà tình thế tiến triển, cũng không bởi vì bọn hắn sợ hãi liên tưởng mà có chút chậm dần. Cuối cùng một tia mao mạch mạch máu bù đắp mấy mắt, ngũ tạng lục phủ bắt đầu từng cái hiện lên. Mãi đến một viên hoàn chỉnh trái tim bất ngờ xuất hiện, từ ngực một tiếng. Trái tim kia lại bắt đầu nhảy lên. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mạch máu mạng lưới bên trong, huyết dịch vô căn cứ tuôn ra, chạy xiết vận chuyển. Ai ơi, sống, sống, thật sự sống. Chương 651, 9 loại đạo lý 2 chương 651, 9 loại đạo lý không ít yêu ma là thất thành, vốn là sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này càng là đặc sắc xuất hiện. Dù cho tận mắt nhìn đến cái kia ăn mày từ không tới có, vị dị phục hồi như cũ, cũng vẫn như cũ không có người tin tưởng, hắn thật có thể sống lại. Đây cơ hội là phương này hư không giới vực toàn bộ sinh linh thưởng thức, vô luận là người là yêu, ai chẳng biết âm dương nhị khí khủng bố. Đó là ngay cả linh hồn đều có thể triệt để ma diệt lực lượng. Cũng chính là cái này cổ xưng lượng nghi giới bây giờ tên Bích Lạc Hoàng Tuyển thế giới, trở thành chúng sinh tránh không kịp cấm địa nguyên nhân căn bản một trong. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, toàn bộ sinh linh sớm đã chứng thực mấy cái chân lý, rơi vào âm dương nhị khí người, tuyệt đối không thể tồn lưu nửa điểm sinh cơ. Nếu không phải như vậy, bọn hắn những thứ này khách lén qua sông, cũng không cần chuyên chọn đại kiếp giáng lâm, quy tắc rối loạn thời cơ, càng không cần thiên tân vạn khổ tìm được môn phiếu mới dám liều chết chui vào nơi đây. Đối với mảnh này giới vực sinh linh mà nói, âm dương vốn là giống như thiên uy không thể đối kháng. Nếu không phải thân ở Bích Lạc Hoàng Tuyển giới, lấy bản giới sinh linh hồn hấp thu, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể như vậy nồng cạn địa lợi dụng nó, chế thành khối này giản dị âm dương ma bản. Nhưng vô luận các nàng là như thế nào chế ra, tất nhiên âm dương ma bản đã thành, đây cơ hồ chính là một loại không thể đối kháng, nhưng mà, ngay tại bên trên một cái chớp mắt, theo cái kia một tiếng ngực tim đập, một vài thứ gì đó cũng theo đó vỡ vụn. Toàn bộ sinh linh hô hấp đột nhiên trì trệ. Một màn này mặc dù nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng bọn hắn thấy tận mắt, từ xưa đến nay, từ đầu đến cuối như trước sau như một triệt tại toàn bộ sinh linh nhận biết bên trong không thể đối kháng bị triệt để phá vỡ. Một màn này thậm chí so với tận mắt chứng kiến người chết sống lại, mọc lại thân thể như vậy thông thiên phục sinh chi thuật, càng làm cho người ta lưng phát lạnh. Nói một cách khác, tại cái này cả kiện chuyện bên trong, cùng không thể đối kháng bị phá hủy so sánh, liền phục sinh đều lộ ra nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Có thể rất hiển nhiên, liền tự mình làm đến tất cả những thứ này Phương Khánh, cũng chưa lý giải ở đây yêu ma khiếp sợ chân chính tiêu điểm. Dù sao chuyện này với hắn mà nói, bất quá là tiện tay cách làm, căn bản không ý thức được trong đó có gì dị thường, hắn chỉ đơn thuần tưởng rằng phục sinh cử chỉ này bản thân, để trước mắt các yêu ma cảm nhận được khiếp sợ. Lẫn nhau không thể nào hiểu được hai phe, cứ như vậy lâm vào một tràng kỳ dị hiểu lầm. Bất quá hiện trường bên trong, cũng không phải tất cả sinh linh đều nhìn không hiểu, nếu như đem sinh linh phạm vi hơi mở rộng một chút, ví dụ như đem thiên tri ý chí cũng coi như đi vào, như vậy, miễn cưỡng cũng coi là có một cái có thể hiểu được song phương tồn tại. Lúc này, Tiểu Thiên Nương ánh mắt từ những cái kia thần sắc đặc sắc xuất hiện trên cơ thể yêu ma rời đi, chậm rãi nhìn về phía nhà mình tỷ phu, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Giờ khắc này nàng, so với thường ngày trầm mặc rất nhiều. Cứ việc một màn này, nàng đã tận mắt chứng kiến qua vô số lần, nhưng mỗi một lần tái hiện vẫn sẽ xúc động tinh thần của nàng. Cùng từ xưa đến nay ngay tại bên này giới vực sinh tồn sinh linh khác biệt, Bích Lạc đến từ tu đạo giới, từng là 36 tầng trời một trong. Nàng kiến thức bên bác, phóng nhãn hư không vạn giới, gần như vô suất kỳ hữu, đây cũng không phải là khoe khoang, mà là một câu vô cùng chân thật trần thuật. Chỉ từ kiến thức chiều rộng mà nói, nàng thậm chí vượt qua cửu đạo, dù sao, liền thiên tâm tư duy cũng có biên giới. Tại cùng theo mẫu thân thiên chi mẫu những cái kia tuế nguyện bên trong, Tiểu Thiên Nương chứng kiến quá nhiều bất khả tư nghị sự tình. nàng chính mắt thấy cái này đến cái khác bị chúng sinh tiêu chuẩn chân lý là như thế nào một lần lại một lần bị triệt để phá hủy. Một màn này tại tu đạo giới quá thường gặp, bất quá là một chàng lại bình thường bất quá đạo tranh mà thôi. Cái này đến cái khác vận hành vạn cổ đạo lý luôn cho là kéo dài vạn cổ chính là chính xác, cho rằng có thể vĩnh viễn vận hành đi xuống, trở thành vĩnh hằng bất biến chân lý. Sau đó tại một ngày nào đó, gặp phải một cái khác càng khủng bố hơn đạo lý, nhất là tại gặp phải cựu đạo thời điểm, mới hiểu được chính mình có cỡ nào không chịu nổi một kích. Tùy tiện ở giữa, liền bị triệt để phá hủy, liền đạo tâm đều triệt để vỡ vụn. Cái gì là cựu đạo? Nói ngắn gọn, chính là chín loại không thể hoài nghi đạo lý. Tu đạo giới vạn đạo tranh phong, giống như một cái tự nhiên của hồ. Mỗi ngày đều có đạo lý ở trong đó sinh ra, cũng có vận hành vạn cổ đạo lý hủy diệt. Tại cái này cực hạn dưới áp lực mạnh, trải qua vô tận tuế nguyệt, cuối cùng rèn luyện ra cái này chín loại đạo lý. Tiểu Thiên Nương những năm kia kiến thức qua rất nhiều tự cho là đúng đạo lý. Tại gặp phải cựu đạo phía trước, bọn họ đều chân tâm cho là mình là duy nhất chân lý. Nhưng mà kết quả không cần nói cũng biết, những cái kia đạo lý bây giờ liền cặn bã đều không còn. Không biết bắt đầu từ khi nào, không còn có đạo phái dám chất vấn cái kia chín loại đạo lý. Cựu đạo cho tới bây giờ không phải người khác phong, mà là vô số hủy diệt đạo lý đắp lên mà thành tên. Vô số năm sau, liền vạn đạo chi danh cũng bị triệt để phá hủy, rốt cuộc không có người nhắc lên. Bây giờ một màn này, bất quá là, Tiểu Thiên Nương than nhẹ một tiếng, bất quá là cho mảnh này giới vực sinh linh, mở mang kiến thức một chút nàng mâu giới tu đạo giới hàng ngày mà thôi. Cho mảnh này chưa hề trải qua đạo tranh hoang man giới vực, mang đến một điểm nho nhỏ cựu đạo rung động để cho bọn họ tận mắt chứng kiến, như thế nào cựu đạo lăng không. Cũng để cho bọn hắn minh bạch, bọn hắn cho rằng chân lý tại gặp phải cựu đạo sau đó, là bực nào không chịu nổi một kích. Nếu như, nghĩ tới đây, Tiểu Thiên Nương khỏe miệng có chút co lại, nếu như một màn này không phải cầm nàng khai đao lời nói, thật là tốt biết bao. Nếu như một màn này không phải cầm nàng khai đao lời nói, cái kia càng tốt hơn, không sai, âm dương lý lẽ là thuộc về Bích Lạc Tiên. Tận mắt nhìn thấy nhà mình sở tu đạo lý bị dễ dàng như thế phá hủy, Tiểu Thiên Nương nhất thời cũng có chút không nói gì. Cũng chính là nàng, như đổi thành khác người tu hành, tận mắt chứng kiến chính mình lĩnh hội cả đời chân lý bị như vậy nghiền ép, sợ không phải đã sớm đạo tâm vỡ vụn, tu vi hủy hết. Còn tốt Bích Lạc Tiên kiến thức bên bác, đã sớm dự liệu được một màn này. Thật sự không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cần tiếp thu cái kia chín loại đạo lý, căn bản không giảng đạo lý cái này thiết lập, nhất là trong đó lấy quỷ quyệt xương tiên tâm chi lý. Tiểu Thiên Nương bày tỏ, kỳ thật còn ok á. Cho nên nói, có đôi khi kiến thức bên bác, là thật có thể cứu đạo tâm. Xem như tại trong đám người một cái duy nhất thấy rõ hết thể tồn tại, cũng lời cho lẫn nhau không hiểu song phương làm phổ cập khoa học không quản là để những thứ này thổ dân minh bạch như thế nào thiên tâm vẫn là để cho thiên tâm minh bạch hắn đến tuột cùng làm cỡ nào khiêu chiến người khác kiến thức danh giới cuối cùng sự tình, đều không thực tế, không hiểu chính là không hiểu, nàng giải thích cũng vô dụng, nàng đem kém chút ra bị nẻ biểu lộ lặng lẽ giấu kỹ, ngược lại nâng lên một vệt, càng nụ cười ngọt ngào. Sau đó cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm, cùng lúc đó, hiện trường các yêu ma cuối cùng từ cái kia triệt để trong rung động, chậm rãi hồi thần lại. Chương 652, ăn thật ngon ăn rất ngon mỉ huỳnh thánh. Chương 652, ăn thật ngon ăn rất ngon mỉ huỳnh thánh. Sự việc dư thừa bọn hắn đã vô tâm quan tâm, từ cái này trái tim ngực một tiếng nhảy nhót sau đó, bộ kia từ mạch máu hợp lại mà thành hình người, đang từng chút bị bắp thịt cùng mỡ bổ sung, càng vô tâm để ý cuối cùng phụ lên ra người, đem đỏ tươi thân hình chậm rãi bao khỏa, một cái sống sờ sờ ăn mày lộ đăng, cứ như vậy hoàn chỉnh phục sinh. Bọn hắn tất cả lực chú ý, giờ phút này toàn bộ đều rơi vào cái kia thần bí đạo nhân trên thân, càng thêm sợ hãi, càng thêm kinh hoàng. Hoàn toàn giống như là tại nhìn chăm chú một cái không thể nào hiểu được quái đản. Thế cho nên, cái kia vừa mới phục sinh tiểu khất nhi, rơi vào trong mắt bọn họ, cũng thành một cái đáng sợ quái vật. Cho tới khi cái kia tiểu khất nhi chỉ là không thể bình thường hơn được hoạt động một chút thân thể, hướng về phía trước phóng ra một bước lúc, tất cả yêu ma lại như bị kinh hãi đồng dạng, cùng nhau lui về phía sau một bước. T. Thật sự, sống, hắn sống. Có yêu ma âm thanh phát run, khó có thể tin. Không, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Vẫn có yêu ma cự tuyệt tin tưởng âm dương chi lý bị phá hủy, tự lẩm bẩm, phủ định hết thể trước mắt. Càng hưu tâm hơn nghĩ sâu nặng người, giọng mang run rẩy nói ra, chúng ta tân tân khổ khổ, bước lên thiên đại nguy hiểm, không phải là vì mang âm dương hạt giống đi ra sao? Âm dương lực lượng làm sao có thể không phải vô địch? Sao lại thế? Như thế không chịu nổi một kích. Vậy chúng ta liều sống liều chết, đến cùng cầu chính là cái gì? Đột nhiên, có yêu ma ngữ khí mãnh liệt, giống như là bắt lấy cái gì bằng chứng, không đúng. Đây tuyệt đối có vấn đề. Âm dương đạo là chân chính chân lý. Nó tuyệt không có khả năng bị phá. Tiểu tử kia căn bản không có phục sinh. Hắn bất quá là cái hất lên ra người quái vật mà thôi, là cái kia quái đảng đạo nhân tạo ra tới mê hoặc chúng ta. Không sai, nhất định là như vậy. Không sai, không sai. Thuyết pháp này cấp tốc tại yêu ma ở giữa truyền ra, dần dần trở thành bọn hắn duy nhất tín điều. Cũng dẫn đến bọn hắn nhìn về phía tiểu khất nhi lộ đang ánh mắt cũng càng thêm tràn đầy kháng cự, cái kia tuyệt không phải đối đãi đồng loại ánh mắt. Mảnh này hư không giới vực, chung quy là vạn tộc liên minh lãnh địa. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, cho dù không cách nào hòa bình cùng tồn tại, ít nhất tại ranh giới cuối cùng bên trên, ai cũng chưa từng phủ nhận đối phương là đồng loại. Có thể giờ phút này, con mắt của bọn hắn quang rơi vào lộ đăng trên thân, chỉ còn lại hoàn toàn lạ lẫm, giống như là tại nhìn chăm chú một cái từ đầu đến đuôi dị loại. Thế cho nên, lộ đăng nguyên bản vẻ mặt hưng phấn, tại nhìn thấy cái kia tam tiểu chỉ hoảng sợ ánh mắt sau đó, một chút xíu lạnh đi xuống. Hắn rội ra một nửa cánh tay do dự, cuối cùng vẫn là yên lặng thu hồi lại. Đó là cùng hắn sớm chiều trung đụng đồng bạn, là sinh tử gắn bó tuế nguyệt bên trong, cùng nhau ăn xin, cùng nhau nâng đỡ, lẫn nhau tin tưởng không nghi ngờ tồn tại. Bây giờ, lại liền bọn hắn cũng không tin hắn. Nhất là cái kia tổng dính hắn, từng tiếng lộ ca ca réo lên không ngừng, vĩnh viễn đứng tại hắn bên này tiểu vân đường, càng lộ ra như thế xa lạ biểu lộ. Lộ đăng trong suốt trong đôi mắt, lướt qua một vẻ thụ thương thần sắc. Từ phục sinh một khắc này kích động, đến thời khắc này cô đơn, cảm xúc giống như thủy triều thối lui. Phương Khánh yên lặng nhìn xem, thói quen vuốt vuốt thiếu niên đầu kia lộn xộn tóc. Lộ đăng ngẩng đầu, ủy khuất nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo một tia sau cùng chờ mong, sư phụ. Phương Khánh minh bạch, tiểu gia hỏa này là muốn để hắn ra mặt giải thích, chứng minh hắn là cái người sống sờ sờ. Nhưng hắn cuối cùng trầm mặc. Nói thật, liền chính Phương Khánh cũng vô pháp cho ra một cái làm cho người tin phục giải thích. Coi như thả tới đối với các loại quỷ dị sự tình, bao dung độ cao nhất tu đạo giới, cũng tuyệt không có người sẽ tin tưởng Lộ Đăng là cái chân chính nhân loại. Điên rồi mới tin. Hắn nhưng là bị thiên tâm phục sinh tồn tại. Điểm này, Phương Khánh lại quá là rõ ràng. Đừng nói những người tu hành này, chính là thả tới hắn kiếp trước cái kia khoa học kỹ thuật trí thượng thế giới, cũng có như, nếu như sao chép được một cái giống nhau như lúc người, bất luận ký ức, quen thuộc, vẫn là tiểu động tác, đều giống nhau như lúc nhân loại, vậy hắn hay là hắn sao? Loại này suy nghĩ, cái này dù cho tại triết học bên trên, cũng là khó giải mệnh đề. Phương Khánh đuốt đuốt tiểu gia hòa đầu, cân nhắc mở miệng, chúng ta thiên tâm chuyện, coi như giải thích, bọn hắn cũng sẽ không hiểu. Ngươi khẳng định chính là ngươi nha. Một cái sống sờ sờ, vô cùng chân thật tồn tại. Nếu không cũng không có khả năng cùng ta cùng nhau tu đạo, cùng nhau hành động. Chỉ bất quá, đạo lý này chỉ có chúng ta sẽ hiểu. Những cái kia tà môn ngoại đạo là sẽ không nhận đồng. Gặp tiểu gia hỏa hiểu xịu mà túi thấp đầu, Phương Khánh than nhẹ một tiếng, không có việc gì, bọn hắn không hiểu ngươi, cũng không hiểu ngươi. Nhưng ta tán thành ngươi a. Không hề nghi ngờ, ngươi đi ở một đầu chính xác trên đường. Chúng ta thiên tâm chi lý, những cái kia bản môn tà đạo là sẽ không lý giải, càng không cần hướng bọn hắn giải thích. Hắn một bên nói, một bên chậm rãi quay người, đi rồi, đi rồi. Nha. Tiểu Khất Nhi lên tiếng, cấp tốc chỉnh lý cảm xúc, đi theo. Hắn vô ý thức muốn đi dắt Phương Khánh tay trái, lại thấy được trong tay đối phương cầm một bức tranh. Phương Khánh thuận miệng giới thiệu, đây là ngươi đại sư mình, Nhạn Xuân Thu. Lộ Đăng trừng mắt nhìn, nghiêm túc nhìn hướng bức tranh, ngựa khí trịnh trọng, đại sư minh tốt, ta là Lộ Đăng. Nói xong, hắn chạy chậm hướng Phương Khánh tay phải chống không một bên, muốn đi dắt cái tay kia. Phương Khánh khẽ cười một tiếng, đem hư cầm tay phải nâng lên, làm như có thật giới thiệu, Lộ Đăng, đây là tiểu phi tâm nha. Nha. Lộ Đăng nháy mắt mấy cái, vẫn như cũ nghiêm túc hành lễ, phi tâm sư tỷ, ngày ăn. Ngữ khí mặc dù nghiêm túc, lại không thể che hết cái kia phần cô đơn. Phương Khánh nhìn ở trong mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, dắt thiếu niên tay. Bất quá tiểu phi tâm nói, xem bại ngươi hôm nay thương tâm phân thượng, nàng hôm nay đem vị trí này nhường cho ngươi nha. A. A. Nha. Thiếu niên biểu lộ ngơ ngác thay đổi mấy lần, cuối cùng dừng lại là một tia không giấu được vui vẻ. Cảm ơn phi tâm sư tỷ. Hai thân ảnh sóng vai hướng đi phương xa, dần dần cùng sau lưng sinh linh kéo dài khoảng cách, càng đi càng xa. Sư phụ, chúng ta đi chỗ nào nha? Biết ngươi thương tâm, sư phụ dẫn ngươi đi ăn một loại nghe nói đặc biệt ăn cực kỳ ngon mì hoành thánh, Long tổ đích thân dò xét cửa hàng nghiệm chứng qua nha. Chương 653, Hoàng Tuyển Chi địa chương 653, Hoàng Tuyển Chi địa rộn rộn ràng ràng bến tàu, náo động khắp nơi mê náo. Hô hô uống một chút ký hiệu âm thanh liên tục không ngừng, khiến bao các công nhân một cái tiếp một cái, từ cái kia gần sát bến tàu lớn thuyền hàng bên trên tháo xuống hàng hóa, bước đi không ngừng. Dòng người theo nhau mà tới, dọc theo công nhân bến tàu dẫm ra con đường, một đường lan tràn. Hai bên đường, chật ních đếm không hết tiểu than tiểu phiến, tiếng giao hàng không dứt bên hai. Các loại ăn uống rực rỡ muôn màu, mùi thơm bốn phía, mà so với cái này khói lửa càng làm người khác chú ý, là những cái kia vừa vặn xuống thuyền hành khách. Trong bọn hắn, không ít tuổi trẻ người tựa như mới đến, đang mang theo hiếu kỳ cùng mới mẻ ánh mắt trái phải nhìn quanh. Chương 653, Hoàng Tuyển Chi Địa 2 chương 653, Hoàng Tuyển Chi Địa những người này mang theo một bộ đại mộng mới tỉnh mông lung cảm giác, cho người cảm giác tựa hồ ngủ say rất lâu tuế nguyệt, trong đó cũng không ít tựa hồ biết không ít nội tình nữ nhân, những người này tóc trắng xóa, cùng hắn nói nữ nhân, càng giống là trở lại quê hương người xa quê. Bước đi bội vàng, thần sắc cấp thiết, mục đích rất là rõ ràng, trong khuỷu tay đeo nho nhỏ giỏ trúc, thẳng hướng phía trước đi đến. Giỏ bên trên mặc dù che một tầng vải, nhưng bước đi chập chờn ở giữa, loáng thoáng có thể nhìn thấy giỏ che lấp, là hương nến, giấy vàng loại hình vật tế. Theo dòng người dần dần tản đi, tàu chở khách sau đó, một lớn một nhỏ hai thân ảnh chậm rãi bước xuống cầu thang mạn. Lớn tuổi vị tiên dung mạo bình thường không có gì lạ, một thân một mạc đạo bào ăn mặc tùy ý, tóc dài lỏng lẻo kéo cái đạo ghế, tản ở đầu vai. Chỉ có nhìn kỹ lúc mới có thể phát giác trong mắt của hắn nội liễm thần vận, tay trái cầm một quyển cổ phát hòa trụ, bước đi thong dong, giống như cùng thiên địa đồng tức. Tuổi nhỏ thiếu niên đối với trưởng bối bình thường không có gì lạ, liền rất có nói, mặc dù quần áo cũ nát, khâu lại khe hở, lại giặt hồ phải sạch sẽ. Cái này một thân một mạc lại nửa điểm không thể che hết hắn giữa lông mày xinh đẹp, ngược lại nổi bật lên tấm kia khuôn mặt nhỏ càng thêm tuấn lãng cảm động, thậm chí điểm đạm đáng yêu. Đi qua nữ quyến nhao nhao căng tới kinh diễm ánh mắt, càng có to gan trêu chọc gầm thanh không chút nào che lấp bay tới. Ở khu vực này thổ địa bên trên, các nữ tử thẳng thắn xưa nay đã như vậy, quên mình người không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại để bốn là hai thính mắt tinh nho nhỏ thiếu niên lang mặt đỏ tới mang hai, nguyên bản tính cách trương dương hoạt bát, không sợ trời không sợ đất tiểu Khất Nhi Lộ Đăng, tại rơi xuống đất cái này xa lạ địa giới sau đó, nghiễm nhiên tựa như một cái sinh. Giữa viên đồng đạo, nhất là tại những cái kia không chút nào che lấp, lớn mật trần trụi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ có thể bất lực hai tay xít sao nắm chặt nhà mình sư phụ tay phải, liền hô hấp đều rối loạn tức lòng. Phương Khánh đem đồ đệ bối rối thu hết vào mắt, chỉ lạnh nhạt lắc đầu, phối hợp đánh giá đến phương thiên địa này phong thổ. Có câu nói là một phương khí hậu nuôi một phương người, cùng nhau đi tới, dòng chơi hư không, trải qua ngàn vạn thế giới, so với cái này ly kỳ hơn cảnh tượng cũng thấy cũng nhiều, trước mắt, bất quá là tiểu tràng diện mà thôi. Hắn ngước mắt nhìn về phía xanh thẳm bầu trời chỗ sâu, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, rơi vào một chỗ khuê phòng bên trong. Nhưng gặp một cái tập thiên địa linh tú vào một thân tuyệt sắc nữ tử, đang hung hăng rèn luyện gương đồng, trong miệng lẩm bẩm dùng xong liền ném, lạnh lùng vô tình, xuất sinh tỷ phu loại hình lời nói. Phương Khánh bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đối với tiểu di tử lên án không để ý, đối với chính mình tìm tới truyền nhân sau đó, không chút khách khí vứt bỏ tiểu thiên nương chuyện nhỏ này, càng là chưa từng để ở trong lòng. Không sai, nơi đây vẫn là Bích Lạc Hoàng Tuyền giới, chỉ là lúc trước chỗ đến là Bích Lạc, bây giờ đặt chân chính là Hoàng Tuyền. Phương Khánh lẩm nhẩm cái này tục danh, cảm thấy rất có ý tứ. Bích Lạc giới tĩnh mịch nặng nề, diệt thế đại kiếp thế không thể đỡ, Hoàng Tuyền chi địa ngược lại sinh cơ rạng rỡ, tại cái này dương cực âm sinh chỗ, lại mơ hồ có vô biên hy vọng đang tại thành nén. Như thế nào hy vọng? Phương Khánh tâm niệm vừa động, trong chớp mắt liền hoàn thành đạo lý phân tích. Lập tức hiểu rõ, nguyên lai tại cái này Hoàng Tuyền chi địa, hy vọng vật dẫn chính là sinh cơ, ngay thẳng nói đến, chính là tân sinh mệnh thai nén. Bích Lạc giới vừa bận tịch diện, Hoàng Tuyền chi địa vừa rồi tân sinh, mảnh này thổ địa nhu cầu cấp bách đại lượng tân sinh mệnh tới bổ sung, lúc này sinh ra anh hải, tự nhiên trở thành gánh chịu hy vọng tốt nhất vật chứa, đây là đến từ thiên địa ý chí điều tiết khống chế, giới này sinh linh mặc dù không rõ nội tình, nôn hành cử chỉ lại không tự giác thuận theo cái này thiên địa vật luật. Phương Khánh khẽ gật đầu, rốt cuộc minh bạch nơi đây nữ tử vì sao to gan như vậy thẳng thắn. Bên trong có vô hình thiên địa ý chí dẫn đạo, bên ngoài có đặc biệt phong thổ tầm bổ, vừa rồi sáng tạo ra như vậy thú vị nhân gian cảnh tượng. Đến mức bên cạnh cái này bị kinh hại đến tiểu đồ nhi lộ đăng, Phương Khánh trong mắt tràn ra một vẻ nhạt nhẽo tiêu ý, chỉ cảm thấy rất có ý tứ. Từng có lúc, hắn cũng như cái này nho nhỏ thiếu niên đồng dạng ngượng ngùng ngây thơ. Chỉ bất quá, không biết nghĩ đến cái gì, Phương Khánh khe khẽ thở dài. Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, chính mình cái này ngây thơ thiếu niên lang, lại trở thành bây giờ như vậy mọi việc không sợ hai phong nguyệt lao tham ăn. Thật sự là một lời khó nói hết ta. Trong lòng cảm khái ở giữa, Phương Khánh đưa tay khẽ kéo bên dưới đổ nhi ống tay áo. Lộ Đăng không hiểu trông lại, Phương Khánh liền ném đi một đạo cổ vũ ánh mắt, ngựa khi ôn hòa mà hỏi thăm, "Tiểu Lộ Đăng, ngươi có biết đối chúng ta người tu đạo mà nói, cái gì trọng yếu nhất?" Thiếu niên nghe xong là sư phụ khảo giáo, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, lập tức có đáp án, "Là đạo hành sao? Chúng ta người tu đạo hành tẩu ở đạo đồ, tự nhiên là đi được càng nhanh càng tốt, đạo hành càng sâu càng tốt." Phương Khánh lại lắc đầu, "Không đúng," lại đáp, "Không đúng." Thiếu niên sững sờ, trong nháy mắt ánh mắt trở nên nghiêm túc, một lần nữa suy tư một hồi, mới mang theo tự tin biểu lộ, hồi đáp, đó nhất định là đạo lý. Đối với chúng ta người tu đạo mà nói, trọng yếu nhất tự nhiên là đối với đạo lý lĩnh hội, một khi minh ngộ, sớm nắng chiều mưa, thần thông đạo pháp đều không tại lời nói bên dưới. Phương Khánh bất như cũ lắc đầu, không đúng, lại đáp, còn không đúng. Lần này thiếu niên nguyên bản nghiêm túc ánh mắt trở nên nghi hoặc, bắt đầu trái lo phải nghĩ, đạo hạnh không đúng, đạo lý cũng không đúng, cái kia còn có thể là cái gì? Tại Phương Khánh lạnh nhạt nhìn kỹ, hắn cuối cùng nghĩ đến cái thứ ba đáp án, chậm rãi mở miệng, cái kia, sư phụ, chẳng lẽ là huỳnh nguyện? Đỗ Nhi trước kia từng tại dân gian truyền thuyết bên trong nghe nói, chúng ta phương thế giới này bên ngoài trong hư không có một chỗ cường thịnh vô số tuế nguyệt thánh địa, tên là Phật môn liền mảnh này hư không vạn tộc liên minh tại cái kia thánh địa mà nói, cũng bất quá như lúc sơ sinh anh hải đồng dạng. Nghe nói cái kia trong thánh địa có một loại người tu hành tên là khổ hạnh tăng, bọn hắn tu hành phía trước sẽ trước phát gieo hạt loại hoành nguyện, sau đó một đời một thế đều là thực hiện không ngừng. Cũng nguyên nhân chính là có như thế hoành nguyện những cái kia lương đeo cực khổ tăng nhân mới cộng đồng đúc thành cái kia mảnh thánh địa huy hoàng. Những tin đồn này cho Đỗ Nhi linh cảm. Cộng thêm đêm qua sư phụ chuyển ta thiên tâm thiên thư bên trong, tựa hồ cũng có cùng loại thuyết pháp. Trong sách nói, chúng ta người tu đạo làm cầm giới tu hành, nghiêm tại kiềm chế bản thân, tuyệt đối không thể ỷ vào thần thông tùy ý làm vậy, nhất là không thể làm trái chính mình đạo lý. Như vậy, mới có thể cầm đạo giới chỉ, trưởng đạo lực lượng. Chậm rãi mà nói ở giữa, thiếu niên thần sắc dần dần tự tin. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, tại Phương Khánh ánh mắt tán thưởng bên trong nói ra đáp án cuối cùng, cho nên, Đồ Nhi cho rằng, đối chúng ta người tu đạo mà nói, điểm trọng yếu nhất là có một cái chí tồn cao xa mục tiêu hoặc hành nguyện, sau đó cầm giới tu hành. Một lộ đăng cao mà lên. Cầm giới có thể để cho chúng ta tu hành thuận lợi, không vào lạc lối, mà huỳnh nguyện thì có thể để cho chúng ta tại đạo đồ bên trên nhìn càng thêm xa, cũng đi được càng xa. Thiếu niên tinh thần phấn chấn, càng nói càng là tự tin, nói xong, hắn lặng lẽ đợi sư phụ đáp lại. Chương 654, sinh 10 cái. Chương 654, sinh 10 cái. Quả nhiên, hắn thấy được Phương Khánh trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ đắc ý, sau đó, hắn liền cảm thấy một bàn tay lớn xoa lên hắn đỉnh đầu, đem hắn nguyên bản xử lý chỉnh tề tóc xoa lộn xộn. "Ân, ngươi nói rất tốt." Sư phụ rất hài lòng, nhưng vẫn là không đúng, đúng không? Chỉ một thoáng, trên mặt thiếu niên cái kia lau đắc ý, triệt để cứng đờ. Nhìn xem nhà mình Đồ Nhi bộ kia cứng đờ thần sắc, Phương Khánh lắc đầu, không còn dự định trêu đùa tiểu gia hỏa này, chậm rãi nói ra đáp án, đối với chúng ta người tu đạo mà nói, trọng yếu nhất là kiến thức. A, cái này đáp án hiển nhiên vượt quá thiếu niên dự đoán, trong mắt của hắn hiện lên một mảnh mờ mịt. Phương Khánh trầm ngâm một lát, dùng hết có thể trắng nhạt ngôn ngữ giải thích nói, chỉ có kiến thức rộng rãi mới có thể nhận ra biết phải. Chúng ta người tu đạo hành tẩu tại một đầu chính xác đạo đồ bên trên. Quả thật, ngươi nói đạo hạnh đạo lý hoành nguyện cũng là không thể tính toán sai, nhưng ngươi phải hiểu được, con mắt không quản nhìn đến lại cao, lại xa, bước chân không quản bước phải lại gấp, cắt nữa, cũng định viễn không nên quên, nhìn xem dưới chân của ngươi. Mắt thấy nho nhỏ thiếu niên ánh mắt vẫn như cũ nghi hoặc, Phương Khánh đem nguyên bản lời nói lại lần nữa trắng nhạt ba phần, hơn nữa, không chỉ là dưới chân, ngươi không ngại đi chậm một chút, nhìn nhiều một chút đạo đồ hai bên phong cảnh. So với những cái kia hùng vĩ mục tiêu, sư phụ muốn nói cho ngươi, chân chính đặc sắc, kỳ thật vẫn luôn tại ngươi đường xá hai bên. Không ngại nhìn nhiều xem xét. Kiến thức, cũng có thể nói là nhận biết. Thấy nhiều gặp một lần, nhìn nhiều xem xét, thấy nhiều, nhận biết rộng, mới có thể nhận ra biết phải. Chỉ cần kiến thức của ngươi đầy đủ rộng lớn, nhận biết đầy đủ sâu xa, ngươi liền sẽ rõ ràng, những cái kia nguyên bản tham không thấu đạo lý cuối cùng rồi sẽ nghĩa từ gặp. Ngươi, rõ chưa? Nghe lấy sư phụ phiên này đã trắng nhạt lại chứa đựng thâm ý lời nói, thiếu niên thần sắc từ cái hiểu cái không, dần dần hóa thành một mảnh bừng tỉnh minh ngộ. Cuối cùng, hóa thành minh ngộ đạo lý hưng phấn, có chút vào đầu bứt tai, vui vô cùng. Phương Khánh nhìn xem thiếu niên cái kia hưng phấn dáng dấp, cuối cùng chân tướng phơi bày, có ý riêng mà hỏi thăm, cho nên, ngươi minh bạch hiện tại nên làm cái gì rồi sao? Thiếu niên mới đầu còn có chút không hiểu, có thể theo nhà mình sư phụ ánh mắt nhìn sang, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai sư phụ đi vòng như thế một vòng lớn, lại là luận đạo lại là phân rõ phải trái, chân chính muốn nói đúng là cái này. Chỉ thấy trưởng hứa chi ngoại, một đôi mẫu nữ đang đứng tại quán nhỏ phía trước, xem ra cũng là mới từ tàu chở khách xuống không lâu. Mẫu thân dịu dàng đoan trang, đang cúi đầu chọn đầu hoa, nữ nhi lại nhút nhát trốn tại mẫu thân sau lưng, chỉ lộ ra nửa cái đầu, lặng lẽ nhìn qua lộ đăng, một bộ muốn nói lại thôi rằng dốc. Nàng mấy lần há miệng, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa hồ phảng phất quên muốn nói gì. Có thể cặp kia từ giữa kẽ tay liếc trộm đi ra con mắt, nhưng thủy chung không hề rời đi lộ đăng thân ảnh. Lộ đăng lần này toàn bộ minh bạch. Lần này lộ đăng xem như là minh bạch, hắn tiểu đại nhân giống như liếc sư phụ một cái, có chút bất đắc dĩ, cái gì đừng quên nhìn xem ven đường phong cảnh nguyên lai chỉ là cái này. Tất nhiên là nhà mình sư phụ nhìn thấy chính mình bị vài câu lời nói đùa, chê bữa chân tay luôn uống, lúc này mới cổ vũ chính mình lớn một chút, chủ động đi kết giao bằng hữu. Đúng, nhất định là như vậy. Thiếu niên trong lòng chắc chắn cực kỳ. Cái kia thiếu nữ ánh mắt hắn không thể quen thuộc hơn được, lúc trước nhận biết Tiểu Vân nương lúc, cũng là dạng này bắt đầu. Tất nhiên nhân gia nghĩ kết giao bằng hữu, vậy thì có cái gì khó khăn. Lộ Đăng sửa sang lại góc áo, thoải mái đi lên phía trước, mở miệng chào hỏi, "Ngươi tốt, ta gọi Lộ Đăng." À, thiếu nữ khẽ hô một tiếng, lúc này mới hậu chi hậu giác sự thất thố của mình, gò má ửng đỏ, ngượng ngùng đáp, ta gọi Tuyền Nương." À, Lộ Đăng bị nàng ngượng ngùng lây nhiễm, không tự giác khẽ cười một tiếng, "Vậy chúng ta coi như nhận biết ta, kết giao bằng hữu không vậy?" "Ừ, tự nhiên có thể." Thiếu nữ bị bất thình lình nhiệt tình làm cho sắc mặt ửng đỏ, lắp bắp hỏi, "Cái kia, tất nhiên chúng ta đều là bằng hữu, ngươi có nguyện ý hay không?" Lời còn chưa nói hết, Lộ Đăng liền gật gật đầu, không chút nghĩ ngợi đáp, "Đương nhiên nguyện ý." "A." Tuyền Nương ánh mắt sáng lên, thẹn thùng nói ra, "Tất nhiên ngươi đáp ứng, ta muốn cho ngươi sinh 10 đứa trẻ nha." "Không phải?" Lộ Đăng như bị sét đánh. Hắn nghe được cái gì? Là ảo giác sao? Thiếu niên nhìn qua trước mắt ngượng ngùng thiếu nữ, không xác định chính mình có nghe lầm hay không. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay của hắn liền bị giật. Thiếu nữ ngữ khí nghiêm túc, "Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, chúng ta việc này không nên chậm trễ." "A." Thiếu niên kinh hô, cái kia nu di rõ ràng mềm dẻo đến cực điểm, đối với hắn lại giống như là phòng tay lửa than. Tránh như xà hạt đồng dạng, thiếu niên lang một lần nữa tránh về nhà mình sư phụ phía sau, có chút tự bế, thế giới này quá đáng sợ. Phương Khánh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này biến cố, vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ. Hình như bước chân bước quá lớn, nhà mình cái này tiểu đồ đệ, sợ là dùng một lần chủ động, đổi lấy cả đời bóng tối. Khủ. Phương Khánh bất đắc dĩ thở dài, nhà mình cái này đồ nhi cái kia đều tốt, chính là kiến thức nông cả chút. Loại này tiểu tràng diện có gì phải sợ? Hắn nâng lên con mắt, nhìn hướng thiếu nữ bên cạnh vị kia dịu dàng đoan trang phụ nhân, mang theo hãy náy nụ cười mở miệng nói, để phu nhân chê cười, nhà ta đổ nhi có chút sợ người lạ. Hắn khẽ gật đầu thăm hỏi, lúc ngẩng đầu lại đối mặt cái kia đoan trang nữ tử đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Không sao không sao, nữ tử trả lời tự nhiên hào phóng, lệnh đồ non nớt, sợ người lạ cũng là nhân chi thường tình. Đông nhiên, nàng lời nói rõ nhất chuyện, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía Phương Khánh, cũng không biết Phương Khánh trực giác không ổn, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe nữ tử kia lệ nói ra, tất nhiên hải tử sợ người lạ, không biết ngươi có thể nguyện cùng tiếp thân sinh 10 cái. Đúng không? Phương Khánh cũng sửng sốt. Cái này lại là cái gì chuyển hướng? Không đợi hắn hoàn hồn, cái kia đoan trang nữ tử lại tiếp tục nói, nếu là thuận tiện lời nói, thiếp thân tỷ muội 5 người, từng cái đều muốn cùng lang quân sinh 10 cái. Hôm nay trên bến tàu vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, trừ ra rộn rộn ràng ràng bến tàu cựu vạn công nhân, còn có một đôi sư đồ ôm đầu chạy trốn, chạy vô cùng chật vật. Chương 655, Bạch Long Thần Miếu chương 655, Bạch Long Thần Miếu một đường đi bộ, cái kia một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chạy gần như có chút hoảng hốt chạy bừa. Mãi đến cái kia xít sao dính tại phía sau nóng rực ánh mắt hoàn toàn biến mất, bọn hắn mới rốt cục dừng bước lại. Sư đồ hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Một bên chỉnh lý hơi có vẻ xốp xếp quần áo, một bên ăn ý không còn nhắc lên vừa rồi đoạn kia nhạt đệm. Phương Khánh phóng nhãn tư phương, trong lòng nổi lên hiếm hoi nhẹ nhõm cùng vui vẻ. Ánh mắt của hắn bên trong dạng tiêu ý, nhẹ nhàng rơi vào nhà mình đồ nhi trên lót. Chương 655, Bạch Long Thần Miếu 2 chương 655, Bạch Long Thần Miếu vừa rồi một màn kia, lại lặng yên hiện lên ở trong đầu. Xách, tiểu gia hỏa này. Sợ là đáp ứng cái gì khó lường chuyện A. Phương Khánh tại vừa vặn cái kia tiểu tuyển nương trên thân, người được một kia không tầm thường khí tức. Khí tức kia bên trong mơ hồ mang theo vài phần thiên địa hóa sinh ý vị, nhưng hết lần này tới lần khác lần này gặp nhau, Phương Khánh tìm không thấy một kia cố ý tận lực. Điểm này, Phương Khánh trong lòng lại quá là rõ ràng. vừa rồi gặp nhau càng giống là một chàng không hẹn mà gặp duyên phận. Cái kia tiểu tuyển đương xem ra cũng là sơ sinh không lâu, trên thân còn mang theo phương thiên địa này mới tỉnh lúc giống nhau như lúc mông lung cùng tiên chân. Nàng chỉ là đơn thuần bị tiểu lộ đăng trên thân đặc hữu vận luật hấp dẫn, chỉ có thể nói hết thảy đều là cơ duyên cho phép, vừa và tốt. Chỉ cần không phải có chủ tâm tính toán, loại này không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ, lại không làm trái phương khánh trong lòng công đạo hắn từ trước đến nay là lười ngăn trở. Chỉ là vừa nghĩ tới nhà mình đồ nhi lại đáp ứng cái kia không hợp thói thường thỉnh cầu, phương khánh liền không nhịn được muốn cười. Hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt tại cái này phương thiên địa cùng đồ đệ cái hốt ở giữa lưu chuyển, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra tòa này cổ lão lưỡng nghi giới trải qua vạn cổ đại kiếp luân chuyển, vô số tuế nguyệt lắng đọng, bây giờ đã đi tới thời khắc quan trọng nhất, sợ là có không được cơ duyên sắp xuất thế. Lúc trước hắn còn buồn bực, vì sao chỉ thấy Bích Lạc không thấy Hoàng Tuyền, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khá lắm, Phương Khánh trong lòng liền hô khá lắm, phương thiên địa này thật là khá hào phóng, càng đem tự thân 1/2 thiên địa ý chí đều để lại phàm trần, chuyển sinh làm người, đi làm cái kia sắp xuất thế cơ duyên mẫu thể. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy phương thiên địa này giống như tại đội vàng thúc dục gây giống khí tức kia thẩm thấu đến thế gian mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đã hóa thành một loại đặc biệt phong tình. Chỉ là không nghĩ tới, liền nhà mình thiên địa ý chí lại cũng đối xử như nhau, dấn thân vào trong đó. Trước mắt mọi việc sẵn sàng, chỉ thiếu là cái kia cơ duyên tìm một vị phụ thân. Lưỡng nghi giới coi trọng nhất âm dương giao hợp đạo, Hoàng Tuyền tất nhiên là cực âm, bây giờ thiếu duy nhất một vị cực dương. Nói lên cực dương, Phương Khánh xoay chuyển ánh mắt, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, hướng về nhà mình Đỗ Nhi. Chỉ một cái, liền thấy được rõ ràng, ân, hắn nhẹ gật đầu, quả nhiên, tiểu lộ đang cùng cực dương không có chút quan hệ nào. Chẳng những không hề quan hệ, trước mắt tiểu tuyển nương thậm chí còn chưa lớn lên, thời cơ căn bản không đúng. Nhưng dù cho như thế, lần này không hẹn mà gặp, ý nguyên lặng yên sửa một ít kết quả. Bất luận nguyên bản cực dương là ai, bây giờ, hắn đã bị loại. Mặc dù hắn cũng không có làm gì sai, nhưng không hề gây trở ngại đến tiếp sau đã không có hắn phần diễn, thế sự thường thường chính là như vậy, lúc nào cũng như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, nguyên bản yên tĩnh hóa thân, yên lặng lớn lên tiểu tuyển đường chưa từng đợi đến cái kia mệnh trùng chú định thiên mệnh người lại gặp để cho nàng chỉ một cái, liền lại khó quên đi thiếu niên. Nhà mình đồ đệ này nha, cái khác tạm dừng không nói, riêng là bộ này bề ngoài, sắc thực sinh đến vô cùng tốt. Dù cho một thân tên ăn mày cũ nát quần áo, mặt mày còn chưa hoàn toàn lợi nở, cũng đã đơn giản phong hoa tuyệt đại phong thái. Lại thêm bây giờ lại thêm mấy phần thiên tâm đạo ẩn, cũng khó trách cái kia tiểu tuyển nương một bộ lưu luyến không bỏ dáng dấp. Phương Khánh than nhẹ một tiếng, bàn tay lớn tại Đồ Nhi đỉnh đầu ôn nhu mơn trớn, trong miệng trầm thấp thì thầm, bến đỏ Hoàng Tuyển sơ gặp nhau, gặp một lần lộ đang lầm trung thân. Sư phụ, ngài nói cái gì? Thiếu niên không nghe rõ, ngây thơ ngẩng đầu. Phương Khánh cười nhạt một tiếng, chỉ vô vô tiểu gia hỏa đỉnh đầu, không có gì. Dứt lời, giắt tay hắn, xoay cái phương hướng, lặng yên chuyển vào dòng người. Ngay tại xoay người nháy mắt, phía sau một đôi mẫu nữ bước đi vội vàng gặp thoáng qua, ánh mắt lo lắng bốn phía liếc nhìn. Phương Khánh thoáng nhìn một màn này, khoe miệng hiện lên một vệt cười yếu ớt, tiện tay theo diệt trong lòng bàn tay quyết trạch chi lực. Sách, hắn cũng mặc kệ cái gì duyên phận không duyên phận, không có xuất thủ ngăn cản phần này nhân duyên cũng đã là hắn lớn nhất tôn trọng, nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm á. Hai cái tiểu đậu đinh, dài cũng còn không có lớn lên. Gấp cái gì mà gấp? Đến mức sau khi lớn lên, liền tùy bọn hắn đi. Phương Khánh cũng muốn tận mắt nhìn xem, cái kia dốc hết một giới lực lượng, ấp ủ vạn cổ, cái gọi là sinh hạ 10 đứa trẻ đến tột cùng là bực nào răng dốc. Tâm niệm lưu chuyển ở giữa, lại bị nhà mình Đỗ Nhi một tiếng ngạc nhiên kêu gào đánh gãy suy nghĩ. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tiểu lộ đang chỉ vào cách đó không xa một tòa miếu thờ, đầy mặt hưng phấn, sư phụ, mau nhìn, là Long Vương miếu ai? Gặp Phương Khánh mặt lộ không hiểu, thiếu niên mới bừng tỉnh nhớ tới cái gì, mang theo ngượng ngùng giải thích nói, có Long Vương miếu địa phương, liền có chúng ta tài thần đạo vết tích. Từ xưa đến nay, Long Vương miếu đều là tài thần đạo tại quản lý. Ta chỉ là không nghĩ tới, trừ ta ra, tài thần đạo lại còn có hương hỏa chưa tuyệt. Sư phụ, ta thật vui vẻ. Nhìn qua đồ đệ cái kia nhảy cẫng hoạt bát thần sắc, Phương Khánh cũng bị lây nhiễm, tâm tình không nhịn được thư sướng. Đến mức lộ đang vẫn tự xưng tại thần đạo truyền nhân chuyện nhỏ này, Phương Khánh cũng không để ý thiên tâm đạo nhân từ trước đến nay có cái này truyền thống, nhị tổ chấp trưởng Long Cung, tam tổ tọa hạ có Phật môn, chính hắn không phải cũng chấp trưởng huyền môn sao? Nghĩ như thế, cũng là hợp lý. Tiện tay dắt lộ đang tay nhỏ, hai người theo dòng người chậm rãi đi vào miếu thờ. Cũng liền tại lúc này, Phương Khánh mới lưu ý đến, lúc trước tàu chở khách bên trên xuống tới không ít lữ nhân, lúc này đều hội tụ ở đây. Bọn hắn tay cầm giỏ trúc, bên trong hương hỏa, giấy vàng đầy đủ mọi thứ, đang theo thứ tự xếp hàng dâng hương. Cách đó không xa, còn có vị người coi miếu ăn mặc lão nhân, đang cười híp mắt cùng một đám trai trai hải tử kể chuyện xưa. Phương Khánh xưa nay đối với mấy cái này dân gian truyền thuyết cảm thấy hứng thú, liền cũng dừng bước lại, đứng ở một bên nghe một trận. Cũng không lâu lắm, hắn liền nghe được cái này cố sự ngọn nguồn. Lão miếu trúc nói đến sinh động như thật, em hay nói, hắn nói thế giới này nha, đã từng trải qua một tràng chân chính diệt thế đại kiếp. Lúc đó, trời đông ra rét, vạn vật tàn lụi, thế gian hết thảy đều tại chết đi. Bất luận là vương công quý tộc, vẫn là lê dân bách tính, không có một người có thể trốn qua cái kia kết quả. Ngay tại toàn bộ sinh linh đều rơi vào tuyệt vọng thâm uyên, nhìn không thấy một tia sáng thời điểm, một đầu bạch long đột nhiên giáng lâm đến thế gian này. Nó thi triển thông thiên thần thông, mở ra một cái đáy nước thế giới, bảo hộ một phương sinh linh. Cứ việc những sinh linh kia chỉ có thể ở trong đó đóng băng ngủ say, nhưng tốt xấu là bảo vệ một cái mạng. Cuối cùng, bạch long lưu lại tiên đoán, cái kia đáy nước thế giới sẽ tại vạn năm sau đó một lần nữa mở ra. Đến lúc đó, thiên địa sống lại, chúng ta những thứ này ngủ say người cũng đem từng cái tỉnh lại, quay về đại địa. Cố sự đại khái chính là như vậy,
Nhưng trải qua lão Miếu Trúc một phen giải thích, đặc biệt biến đổi bất ngờ, đặc sắc xuất hiện. Nói đến mạo hiểm chỗ, đám kia hài tử từng cái mở to hai mắt, kinh hô liên tục. "Sư phụ, đây là pháp môn tài thông thiên địa." Lộ Đăng góp đến Vương Khánh bên hai, nhẹ giọng nói, "Đầu kia Bạch Long dùng, chính là Long tộc nhất mạnh pháp môn tài thông thiên địa." Chương 656, làm một cái không mất hứng sư phụ chương 656, làm một cái không mất hứng sư phụ nó hối lộ phương thiên địa này, mua cái kia một khối sống yên phận dưới nước thế giới. Phương Khánh nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng đã minh bạch mấy phần. Hắn lúc trước đã ở tiểu gia hỏa này trên tay từng trải qua môn này đạo pháp lợi hại, dùng chính là pháp môn tài thông thiên địa biến chủng hạt kỹ. Đường đường đại yêu vương trại thanh ngôn, lại bị một phàm nhân khống chế, áp đặt bên trên kỹ nữ thân phận, tùy ý thao túng. Nếu không phải cái này tiểu khất nhi từ đầu đến cuối vô duyên tu đạo, liền một tia đạo lực cũng không có, chỉ có thể lấy cốt nhục làm tế miễn cưỡng thôi động, chống đỡ không được quá lâu, cái kia lớn yêu vương sợ là thật muốn triệt để cắm ở trong tay hắn. Bây giờ, lại một lần nhìn thấy môn này đạo pháp một loại khác vận dụng, hối lộ đúng là đút lót thiên địa, bảo hộ một phương sinh linh sao? Phương Khánh một bên suy nghĩ cái này phía sau ý vị, vừa mở miệng hỏi, đầu kia Bạch Long, thế nhưng là ngươi tổ thượng. Lần này nhưng làm Lộ Đăng hỏi khó, hắn khổ tư nửa ngày, mới chần chờ đáp, Đồ Nhi chỉ biết, năm đó tại thần đạo gặp đại kiếp, Long tổ thất thủ, chúng ta gần như toàn quân bị diệt. Bất quá, chúng ta cũng không phải không có chuẩn bị ở sau, đạo phái từng cùng không ít chân long giao hảo, thậm chí một lần thông hôn. Tối hậu quan đầu, lão tổ nâng mấy đầu chân long, đem chúng ta từng nhóm đưa ra ngoài. Cho nên, Phương Khánh tiếp lời đầu, đi tới cái này hoàng tuyển chi địa, là tài thần đạo một cái khắc chi. Sách, có chút ý tứ. Phương Khánh ánh mắt đảo qua cả tòa miếu thờ, lập tức từ trong bắt được lấm ta lấm tấm đạo lý bất vị, mặc dù mỏng manh, lại chân thật tồn tại, nhất là tập hợp tại những cái kia tín đồ tế bái tượng thần bên trên. Hắn lập tức hiểu rõ, năm đó đầu kia Bạch Long sở tác sở vi, nguyên lai cũng là vì hôm nay. Vạn năm trước lấy hối lộ thiên địa, bất quá là chôn xuống một viên hạt giống, bây giờ hạt giống cuối cùng nảy mầm. Những thứ này từ bốn phương tám hướng chạy tới tín đồ, chính là chứng minh tốt nhất. Loại thiện nhân, phải thiệt quả. Xem ra tại thần đạo cái này một chi, cuối cùng ở chỗ này cắm rễ xuống. Sư đồ cho chuyện ở giữa, bất chi bất giác đội ngũ đã xếp tới phía trước. Phương Khánh ngẩng đầu dò xét thượng thủ cái kia tôn thần giống, long tộc đặc thủ tươi sáng, một đôi sừng rồng tranh vênh hướng lên trời, khuôn mặt ngược lại là mặt mũi hiền lành, mặc thương nhân áo bào, toàn thân nên đeo đồ trang sức địa phương một kiện không thiếu, xa hoa phải nháy mắt. Hắn chính đoan tưởng, bên cạnh tiểu lộ đăng cũng đã quen thuộc, giống như là sớm thành thói quen ra vào cái này miếu thờ. Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn chuẩn bị hương hỏa, đốt, cắm vào trong lò, khom lưng quỳ lạy, một mạch mà thành. Xong chuyện, hắn cười ha hả quay người, đem một điếu đốt hương nhét vào Phương Khánh trong tay, nháy mắt chờ sư phụ tế bái, hoàn toàn chưa phát giác cử động của mình có gì không thích hợp. Phương Khánh nhìn xem Đồ Nhi đưa tới hương hỏa, không khỏi nhịn không được cười lên. Buồn cười với bất đắc dĩ liếc tiểu lộ đăng một cái, xem ra tiểu gia hỏa này vẫn là không có nhận rõ tình hình, căn bản không hiểu như thế nào thiên tâm. Thế gian lý pháp, coi trọng thiên địa quân thân sư, nhưng có thể để cho thiên tâm không lưng tế bái, chỉ có sư. Thiên địa, không xứng. Quân, càng không đáng giá nhắc tới. Thân nhân có thể, nhưng huyết mạch thân tình cuối cùng rồi sẽ theo tuế nguyệt tàn lụi. Vì vậy, thiên tâm chỉ tôn sư trọng đạo, chưa từng để ý khác. Bất quá đạo lý về đạo lý, Phương Khánh vẫn là tại Đồ Nhi ánh mắt mong chờ bên trong tiếp nhận chi kia hương. Dù sao, hắn cũng không phải cái gì mất hứng sư phụ, nhàn nhạt liếc mắt cái kia tôn thần giống, hắn tiện tay đem hương cắm vào trong lọ, liền dắt tiểu lộ đang quay người rời đi. Hắn không để ý như vậy việc nhỏ, tiểu lộ đang càng sẽ không để ở trong lòng. Chỉ bất quá, cái này không đại biểu người khác có thể không để ý, không người lưu ý chùa miếu trên không, ngay tại cái kia đoạn hương hỏa cắm vào nháy mắt, như liệt hỏa đổ dầu, ầm vang nổ tung. Khí vận bốc lên, phóng lên tận trời, thẳng quan vân tiêu. Cùng lúc đó, tại đầu kia vận chuyển hành khách thuyền tranh độ dưới mặt biển, vô tận thâm viên nhất chỗ tối, đột nhiên sáng lên hai ngọn đèn lồng cả kinh quanh mình tôm cá hốt hoảng tản đi khắp nơi. Nhìn gần mới biết, cái kia không phải cái gì đèn lồng, rõ ràng là một đôi con mắt lớn. Trong thoáng chốc, hình như có không dám tin thì thầm âm thanh yếu ớt vang lên, Long tổ đại nhân. Trong chốc lát, đáy biển lòng trời lở đất. Cái kia chân long thân thể chỉ là có chút những người, rơi vào trong nhân thế này, liền nhấc lên thao thiên cự lãng. Trên mặt biển, thoáng chốc dâng lên như núi, từng chiếc thuyền lớn như song việc này, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Có thể kỳ quái là, cái kia mãnh liệt sóng lớn tại sắp đập về phía thân thuyền một cái chớp mắt, lại vô thanh vô tức bình địa hơi thở xuống, phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh. Thuyền khách nhóm chỉ lo may mắn sống sót sau tai nạn, ai cũng không có chú ý tới, bong thuyền chẳng biết lúc nào nhiều một vị người xa lạ, thân mặc rộng lớn áo bào trắng, mặt mũi hiền lành, trong tay thưởng thức một cái nhẫn ngọc, ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người lại biến mất. Lại hiện thân nữa lúc, hắn đã đứng ở Long Vương miếu bên ngoài. Hắn bước đi vội vàng hướng bên trong đi đến, cùng một đôi mới đi ra sư đồ gặp thoáng qua, trực tiếp hướng đi tế đàn. Không để ý tới xếp hàng đám người, hắn trực tiếp cắm đến phía trước nhất, ánh mắt vội vàng liếc nhìn, lại chưa tìm đến muốn gặp người. Chỉ nhìn thấy một trụ vừa vặn đốt không lâu hương. Cái kia một đôi mắt rồng, lập tức bị hấp dẫn toàn bộ chú ý, rõ ràng chỉ là bình thường hương hỏa, lại phảng phất bị một loại nào đó rất không tầm thường tồn tại chỗ đốt, cũng biến thành không còn bình thường, này chỗ nào đốt chính là hương. Rõ ràng là thiên địa khí vận. Cái kia ẩn chứa trong đó khủng bố vị cách đúng là hắn cuộc đời ý thấy. Không sai, không sai. Người tới thấp giọng thì thầm, trong giọng nói mang theo 3 phần không thể tin, 3 phần kích động, càng có 4 phần khó mà kiềm chế của nhiệt, tuyệt đối là Long tổ đại nhân. Long tổ đại nhân, quả nhiên chưa từng vứt bỏ chúng ta. Sau lưng, một cái tiểu miếu đồng đội vã đuổi theo, mở miệng trách mắng, "Ai, vị khách nhân này, ngài làm sao như vậy không tuân quy củ? chỗ này thế nhưng là cung phụng Bạch Long thần đại nhân miếu thờ, phải xếp hàng biết hay không? Ngài cái này, lời nói đến một nửa, hắn lại nói không nổi nữa. Không phải, khách nhân, ngài tại sao khóc? Chỉ thấy cái kia lúc trước vô lễ người, giờ phút này lại rơi lệ không ngừng, khóc không thành tiếng. Tiểu miếu đồng cái kia từng gặp bực này trang diện, nhất thời chân tay luống cuống tâm thần, gần như khóc không ra nước mắt, vô ý thức liền nghĩ tìm nhà mình sư phụ, có cái dung mạo thật là giống Bạch Long thần đại nhân khách nhân, hình như bị hắn cho mang khóc. Cái này nên làm thế nào cho phải? Chương 657, chí cao vô thượng bị cách. Chương 657, chí cao vô thượng bị cách. Đại khái là bị tiểu miếu đồng trừng trừng ánh mắt chằm chằm đến toàn thân không dễ chịu, vị kia mặt mũi hiền lành, thân hình phúc hậu người hơi có vẻ lúng túng thu lại tiếng khóc. Ngay sau đó, tại tiểu miếu đồng trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, khóc tuốt tít một tiếng, đem sắp rơi xuống nước mũi siêu một cái hút trở về. Xong chuyện, cố gắng gạt ra một cái tận khả năng nụ cười hiền hòa, nhìn về phía tiểu miếu đồng, khục, cái kia, vị này, tiểu hữu, có lẽ là quá lâu chưa từng mở miệng, tiếng nói vừa ra liền có chút vướng víu cùng cả lâm, âm thanh khàn giọng âm u, lại xen lẫn long tộc đặc thù bù bù giọng điệu. Chương 657, chí cao vô thượng bị cách. Hai chương 657, chí cao vô thượng bị cách. Tiểu miếu đồng dọa đến về sau co rụt lại, cảnh giác lui nửa bước. Nụ cười trên mặt Bạch Long lập tức cứng đờ, cố gắng hô hấp, nửa ngày mới khôi phục dáng vẻ. Đầu tiên là chậm rãi đưa tay, tại bên hông lấy xuống tùy thời đeo ngọc bội. Tại tiểu miếu đồng ánh mắt kinh ngạc bên trong, chậm rãi đưa tới, vị tiểu hữu này, ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, khối ngọc bội này chính là ngươi nha. Ngọc bội kia màu sắc cổ phác, dưới ánh mặt trời lưu chuyển ra ôn nhuận rực rỡ, dù cho tiểu miếu đồng lại thiên chân vô tả, cũng nhìn đến ra nó có giá trị không nhỏ, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Ngươi sẽ không lừa gạt ta đi. Bạch Long thấy thế, chậm rãi gật đầu, cười đến càng thêm ôn hòa. Ngươi chỉ cần nói cho ta, lời còn chưa dứt, tiểu miếu đồng lại cộc 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 chạy như một làn khói, vừa chạy vừa kêu, sư phụ, chỗ này đến cái lừa đảo. Lần này, nụ cười trên mặt Bạch Long rốt cuộc nhịn không được rồi, sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Chẳng lẽ là hắn ngủ say quá lâu sao? Cách đó không xa, nguyên bản đang cho trai trai bọn nhỏ kể chuyện xưa lão miếu trúc, tựa hồ phát giác động tĩnh bên này, vội vàng bước nhanh đi tới. Tại tiểu miếu đồng ánh mắt kinh ngạc bên trong, thuần thục tiếp nhận viên kia ngọc bội. Dư quang đảo qua trên ngọc bội đường vân, lão miếu trúc ánh mắt đột nhiên co rụt lại, vẻ khiếp sợ lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc lần đầu, hắn đã thần sắc như thường, trên mặt chất lên khiêm tốn nụ cười, vui vẻ ra mặt đem ngọc bội thu vào trong ngực. Khách nhân xin hỏi, lão hủ sư đổ định biết gì nói nấy. Lần này, Bạch Long trên mặt cái kia một tia mới vừa tràn lên tức giận, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hiền lành thần sắc, một lần nữa trở lại trên mặt của hắn. Này mới đúng mà, không ai có thể cự tuyệt Long tộc lễ vật, bất luận là ai, cho dù là cung phụng hắn thần miếu, cũng không ngoại lệ. Thu tiền làm việc là Long tộc nhận định đạo lý. Cho dù thiên địa thu Long tộc hối lộ cũng cần phải làm việc không thể. Tất nhiên lão giả này nhận hắn tài vật chuyện kế tiếp, liền dễ làm. Bạch Long không có lại lặp lại hắn vấn đề, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, lại tại trong chốc lát tiếp vào lao miếu trúc thị giác, không, chuẩn xác hơn nói, là chọn đọc lao miếu trúc một đoạn ký ức. Đây là hắn dùng tài vật vừa vặn mua. Theo ký ức hình ảnh trải rộng ra, một đôi sư đồ đi vào hình ảnh bên trong. Đây là cái kỳ quái tổ hợp, một cái thân mặc đạo bào, thần sắc lười biếng tùy ý đạo nhân, một cái khác là quần áo tả tơi lại giặt hồ phải sạch sẽ tiểu khất nhi. Đạo nhân bình thường không có gì lạ, cái kia tiểu khất nhi lại sinh đến tuấn lãng như ngọc, giống như một khối chưa qua điều khắc ngọc thô. Bạch Long lần đầu tiên nhìn, chỉ cảm thấy như cái khắp nơi lang thang không có việc gì tên lừa đảo, lừa gạt đi một cái không dành thế sự hài đồng. Long tộc thích tài càng là yêu mới có lẽ là từ Long tổ nhất mạch tương thừa tập tính, bọn hắn nhất là thích đầu tư nhân tài. Cái khác không đề cập tới, giờ phút này vẹn vẹn xuyên thấu qua cái này hồi tưởng đoạn ngắn nhìn thoáng qua, Bạch Long liền tim đập thình thịch. Một loại không hiểu trực giác nói cho hắn nghĩ đầu tư cái này tiểu khất nhi, vô luận trả giá đại giới cỡ nào, đều đáng giá. Nguyên nhân chính là như vậy, coi hắn lại nhìn về phía cái kia lười biếng nói người lúc, trong lòng càng thêm bất mãn, quả thực tựa như tại nhìn một cái lừa bán lương tài bọn buôn người. Nhưng mà, tất cả những thứ này phất ớt, đều tại cái kia tiểu khất nhi đem một chi hương hỏa đưa tới đạo nhân trong tay lúc, im bặt mà dừng. Bạch Long dựng thẳng đồng tử, tại một sát na kia đột nhiên co vào như tuyến, đủ thấy trong lòng hắn sóng to gió lớn. Đúng là người đạo nhân này cắm xuống hương hỏa. Nhìn nhầm. Cái kia nguyên bản bình thường không có gì lạ đạo nhân, tại hương hỏa cắm vào một cái chớp mắt, vô luận phía trước che giấu phải nhiều tốt, cuối cùng vẫn là lộ ra một tia khe hở. Theo hương hỏa bay lên, không chỉ là quần quần khí vận, càng có bóng ánh đến gần như tổn thương Bạch Long hai mắt cực hạn rực rỡ. Trong nháy mắt đó, Bạch Long gần như quên hô hấp. Trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ, điều đó không có khả năng. Trên đời không có người so với Long tộc càng hiểu tài bảo. Tại Long trong mắt, hết thảy đều là có giá cả công khai ghi giá thế gian hết thảy. Nhưng mà Long tộc ánh mắt từ trước đến nay cao đến kinh người. Thế gian đại đa số sinh linh trong miệng bảo bối trong mắt hắn bất quá là không có chút giá trị màu trắng, chỉ có ngàn năm vừa gặp kỳ chân hoặc thần dược mới miễn cưỡng đạt đến màu xanh. Có thể cái này còn xa chưa tới đỉnh. Lại hướng lên, màu đỏ có thể nói chí bảo. Cho dù là chân long chi thần, muốn có được cũng phải đánh bạc tính mệnh. Chớ nói chi là, tại đỏ thâm bên trên, còn có màu vàng. Ngay mới vừa rồi, coi hắn nhìn về phía thiếu niên kia lúc, trong tầm mắt lại bị một mảnh chói mắt kim quang bao phủ hoàn toàn. Đây là chỉ tồn tại ở Long tộc trong truyền thuyết, thuộc về không có khả năng tồn tại bảo vật. Một khi lấy được, dù chỉ là đầu tư một lần, đều đem vĩnh viễn hưởng thụ không hết. Như vậy tồn tại trong truyền thuyết, lại cứ như vậy không hẹn mà gặp, bị hắn bắt gặp. Bạch Long toàn thân nhiệt huyết gần như sôi trào, lòng tràn đầy đầy mắt chỉ còn lại lấy được thiếu niên kia cái này một ý nghĩ, thậm chí nhất thời quên đi chính mình chuyến này chân chính mục đích. Có thể tất cả những thứ này mênh mông cảm xúc đều sau đó một khắc im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia đạo nhân một tia bản tướng, có lại chỉ có một tia, lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất là chịu cái kia ngập trời khí vận dẫn dắt, trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài. Nhưng chính là cái này một tia bóng ánh, lại thắng qua nhân gian vô số, hoành áp bật bật. Bạch Long tầm mắt rốt cuộc dung không được khác, liền vừa vặn phát hiện kim sắc chí bảo cũng bị hắn ném ra sau đầu. Đó là một loại cực hạn so sánh. Bạch Long thậm chí đều hoảng hốt, thậm chí cảm thấy phải, trong truyền thuyết vậy nhưng gặp không thể cầu kim sắc chí bảo, cũng bất quá như vậy. Nhưng hắn biết đạo, đây tuyệt đối không phải là ảo giác, mà là chân thật nhất cảm thụ. Nếu nói hắn vừa rồi nhìn thấy cái kia tiểu khất nhi thời điểm, vẫn là nhiệt huyết sôi trào. Như vậy, hắn lúc này huyết dịch cả người đều tại cái này một khắc đông kết. Bởi vì hắn thấy được, ký ức hình ảnh bên trong cái kia đạo nhân, đột nhiên thu tay, cùng hắn cách không liếc mắt nhìn nhau, khoe miệng giống như cười mà không phải cười, Bạch Long triệt để đơ ra tại chỗ, trong đầu tất cả tạp niệm tan thành mây khói. Ký ức đoạn ngắn, cũng tại giờ phút này im bặt mà dừng. Đợi hắn mồ hôi đầm địa tỉnh táo lại, trong lòng cuối cùng hiện lên một tia nhàn nhạt đáp án, loại kia bóng ánh tuyệt đối là chí cao vô thượng vị cách. Không sai, tuyệt đối là dạng này. Bạch Long thở hổn hển, ở đấy lòng ngăn nói mạnh mẽ. Long một đời quá mức dài dằng dặc, gần như mất đi thời gian khái niệm, điều này cũng làm cho bọn hắn kiến thức viễn siêu thế gian gần như tất cả chủng tộc. Tế đàn tượng thần phía dưới, Bạch Long như phát điên đánh đầu lâu của mình, hoàn toàn không để ý một bên sớm đã dọa sợ người coi miếu sư đồ chết sống. Loảng xoảng đánh đầu tiếng vang, giống như gõ sắt thép hỏa lò. Cuối cùng, tại sau một lát, hắn lật ra chôn giấu tại thức hải tầng dưới chốt nhất ký ức, đó là một đoạn đã sớm bị hắn lãng quên quá khứ, đó là một cái đại tranh chi thế, là thuộc về Long tộc huy hoàng nhất thời đại. Chương 658, để cho Long tộc lại lần nữa vĩ đại. Chương 658, để cho Long tộc lại lần nữa vĩ đại. Khi đó, tại dưới sự dẫn dắt của Long tổ, Long tộc gần như khinh thường thế gian hết thảy, hoành hành không sợ, không gì làm không được. Tại thời đại kia, Long tổ từng đại biểu Long tộc, cùng một cái khác khủng bố đại địch tranh đoạt nhân vật chính của trời đất vị trí. Thắng, chính là vạn đạo đệ nhất, thua, tự nhiên hết thảy đừng nói. Đáng tiếc, Long tổ cuối cùng cờ kém một chiêu, thiết suy tàn màn. Long tộc mang theo vạn cổ tiếc nuối, ảm đạm rút lui, không còn là thời đại nhân vật chính. Ký ức tại cái này một khắc đình trệ, lại lần nữa nhớ lại. Giờ phút này, hắn phảng phất trở lại vô số năm trước, trở lại cái kia trung mạt một trận chiến đêm trước. Trong trí nhớ, một đầu nho nhỏ Bạch Long, chỉ có thể đứng tại cuối cùng vị trí, xuyên thấu qua phía trước chồng chất tiền bối bóng lưng, lặng lẽ nhìn trộm cái kia tồn tại bóng lưng. Bóng ánh cực hạn long ánh, vẹn vẹn một cái, liền rốt cuộc khó mà quên. Đó là thuộc về một cái kỷ nguyên nhân vật chính, mới xứng nắm giữ màu sắc. Theo Long tổ biến mất, hắn vốn cho rằng đời này kiếp này, rốt cuộc vô duyên nhìn thấy, đoạn này ký ức cũng theo đó phủ bụi. Ai có thể nghĩ, ai có thể nghĩ? Bạch Long toàn thân run rẩy, không kềm chế được. Vạn cổ sau đó hôm nay, hắn lại lần nữa nhìn thấy. Hít sâu một hơi, Bạch Long vẫn như cũ đè nén không được run rẩy hai tay, cũng rốt cuộc mình mạch tới, vừa rồi ngửi được khí tức, tuyệt không có sai. Khó trách hắn sẽ tưởng lầm là Long tổ đại nhân đó là đồng dạng thuộc về kỷ nguyên chi chủ khủng bố vị cách. Đồng dạng, hắn tại người kia trên thân ngửi thấy độc thuộc về Long tổ nhưng lại khác biệt với tất cả Long tộc, không có sai biệt khí tức. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia thần bí đạo nhân, dù cho không phải Long tổ, cũng tuyệt đối cùng Long tổ có lớn lao liên quan. Hoặc là nói không tốt là, Bạch Long trong đầu hiện lên một chút nghe đồn. Truyền thuyết, Long tổ nguồn gốc từ cái nào đó thần bí đạo phái, mà Long tộc chỉ là cái kia đạo phái đối với cái này phương thế giới lần thứ nhất can thiệp hoặc là nói giảng đạo liền gần như lật ngược cả phiến thiên địa. Long tộc bản thân, bất quá là lần này giảng đạo diễn sinh phẩm mà thôi. Cái này nghe đồn, đến từ lúc trước cùng Long tổ tranh đoạt thời đại nhân vật chính, hậu thế xưng là vạn đạo đệ nhất nhân tiên triều quốc sư miệng. Chỉ là kiêu ngạo Long tộc từ trước đến nay cự tuyệt tin tưởng, chỉ coi là bên thắng nhục nhã cùng nói xấu. Thậm chí bởi vì không muốn quy hàng, triệt để rời đi mâu giới. Nguyên bản cảm thấy quá mức đến cực điểm nghe đồn, bây giờ hồi tưởng lại, Bạch Long không hiểu tin ba phần. Hắn thậm chí vô cùng hy vọng cái này nghe đồn là thật, nếu thật sự là như thế, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận nương nhờ vào. Long tộc lưu lạc hư không, lang thang đã quá lâu quá lâu. Mặc dù tại ban đầu, đông đảo Long tộc trưởng thế hệ mừng rỡ như điên, tự cho là thoát khỏi gò bó, hư không vạn giới mặc hắn nhóm rong chơi, giữa thiên địa lại không người có thể gò bó chân Long nhất tộc. Nhưng thời gian chứng minh hết thảy. Vạn cổ sau đó hôm nay, Long tộc tại hư không vạn giới lưu lại nhiều vô số kể truyền thuyết, có thể tản đi khắp nơi phát triển bọn hắn, rốt cuộc chưa thể tái hiện ngày xưa huy hoàng. Thậm chí không ít đồng tộc bị ý chí thế giới triệt để áp chế, trở thành thế giới quyền bính một bộ phận, nhận hô phong hoán vũ thần chức tại bị điều động đồng thời, lại bị kiêng kỵ cùng chèn ép. Không phải là không có Long tộc hậu bối muốn đi tìm kiếm Long tổ đại nhân có thể cái kia cái gọi là Long tộc tổ đỉnh bên trong Long tổ ở trên người bọn họ, bất quá là một bộ sớm đã chết đi Long thi mà thôi. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều Long tộc hậu bối mới nhìn rõ chính mình, bởi vì coi như Long tổ sớm đã chết đi, vẹn vẹn một đầu Long thi cũng có thể bảo hộ ma môn gần như trở thành má chủ. Đến đây, bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai chưa từng là Long tổ cần Long tộc, mà là Long tộc căn bản không thể rời đi Long tổ. Bây giờ, vạn cổ mất đi, lúc trước tiểu Bạch Long sớm đã triệt để trưởng thành, thế nhưng ngay hôm nay, hắn phát hiện một cái yếu đất khả năng. Đây là một cái vẹn vẹn suy nghĩ một chút, liền hô hấp dồn dập khả năng. Chỉ cần có thể cùng vị kia đạo nhân dắt lên một tia quan hệ, có lẽ liền có thể. Tiểu Bạch Long không còn dám nhớ lại. Trong đầu nóng bỏng thời đại nhân vật chính bốn chữ lớn tràn ngập hắn tất cả ý nghĩ, để cho Long tộc lại lần nữa vĩ đại. Hung hăng nuốt xuống một cái nóng rực long tiên, chóng mặt tiểu Bạch Long quét miệng, lảo đảo bước ra thần miếu. Không sai, để cho Long tộc lại lần nữa vĩ đại. Tại chỗ, chỉ để lại một đôi bị dọa choáng váng người coi miếu sư đồ, lẫn nhau ôm co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Mãi đến cái kia cử chỉ quái dị quái nhân sau khi đi xa, lão miếu trúc mới thật dài thở phào một hơi. Sư phụ, tiểu miếu đồng hạ giọng, lặng lẽ hỏi nói, chẳng lẽ người kia? Một bên nói, một bên hướng tượng thần phương hướng chép miệng. Lão miếu trúc lườm hắn một cái, ánh mắt kia tựa như tại nhìn một cái đầu góc chậm chạp ngốc đồ đệ, ngươi lúc này mới nhìn ra à? Cái kia, ngài vừa rồi làm sao sợ thành như thế? Đây chính là chúng ta cung phụng nhiều năm tồn tại a. Ta nào có sợ? Lão miếu trúc mạnh miệng một câu. Có thể tại nhà mình đồ nhi chừng chừng nhìn kỹ, hắn mới chú ý tới mình cặp kia chân còn tại không nghe sai khiến run lên. Hơi có vẻ lúng túng ho nhẹ hai tiếng, rồi mới lên tiếng, ngốc đồ nhi, ngươi phải hiểu được, cái gì gọi là gần đua như gần gọn. Chúng ta chỉ là hầu hạ hắn, cũng không đại biểu cùng hắn là người một đường. Nếu là phạm sai lầm, đồng dạng sẽ bị ăn hết. Người hôm nay không lấy tiền, liền kém chút phạm vào không thể tha thứ sai. Cái gì là người một đường nha? Thiếu niên cờ dại truy hỏi, vấn đề lại nhắm thẳng vào hải tâm. Lão miếu trúc trầm ngâm một lát, mới chậm rãi cho ra một cái có thể để cho tiểu miếu đồng nghe hiểu đáp án. Ngươi liền làm, hắn là lão bản, chúng ta là người cộng tác. Chúng ta cũng không phải là một đường, chỉ là mặt ngoài cùng một chỗ mà thôi, trên bản chất cũng không đồng dạng. Cho nên, tiểu miếu đồng đồng luôn vô kỵ, chính là hắn bỏ tiền, chúng ta làm công. Ân, không sai. Lão miếu trúc lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt. Cho nên à, chúng ta làm công, phải thăm dò lão bản đạo lý. Khục, nói đơn giản, chính là hắn nguyên tắc. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, chúng ta vị này lão bản ghét nhất chính là chỉ làm việc, không lấy tiền. Cái này làm trái hắn đạo lý, hắn sẽ phi thường vô cùng tức giận. Chương 659, mức quả ăn ngon thật. Chương 659, mức quả ăn ngon thật. Rộn rộn ràng ràng phố xá sâm vất quảng trường bên trong, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chậm rãi từ một cái sạp hàng đi dạo đến một cái khác sạp hàng. Trong tay hai người cầm bà xin đường hồ lô. Tiểu Lộ đang ăn một chuỗi, Phương Khánh cầm một chuỗi, tay trái còn cầm một chuỗi. Kỳ quái là rõ ràng bên cạnh hắn không có mưa ai, cái kia trong tay trái mức quả lại từng ngụm biến mất. Tình cảnh này vốn nên mười phần bị dị, có thể xung quanh nhìn thấy người, lại ai cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Ngọt lịm tư vị tại Tiểu Lộ đang trong miệng tràn ra, thỏa mãn hít mắt lại. Ngẩng đầu lên, ngữ khí nhảy cẫng hỏi Phương Khánh, sư phụ, thích ăn sao? Chương 659, mức quả ăn ngon thật. Hai chương 659, mức quả ăn ngon thật. Phương Khánh túi đầu nhìn hướng đồ đệ sáng lấp lánh con mắt, cũng nếm nếm mức quả hương vị. Rõ ràng còn là ký ức bên trong như thế chua ngọt ngon miệng, lúc trước hắn đã từng cùng người nhà dạng này cùng nhau chia sẻ. Cũng không biết vì sao, hương vị một chút không thay đổi, nhưng thiếu hụt từ vị ngọt mang tới vui vẻ cảm xúc, thiếu cái này cực kỳ trọng yếu tạo thành bộ phận sau đó, rõ ràng là đồng dạng mức quả, giờ phút này lại nhạt như nước úp. Chỉ là, Phương Khánh nhìn xem Tiểu Lộ đang sáng lấp lánh ánh mắt, vẫn như cố gật đầu cười. Đóng vai đã từng chính mình mọi cử động tự nhiên phải tìm không ra nửa phần sơ hở. Ăn thật ngon a. Đa tạ, Tiểu Lộ đăng, mời sư phụ ăn kẹo hồ lô. Phương Khánh một bên nói, một bên giơ tay trái lên này chuỗi đồng dạng còn lại một nửa mức quả, nói tiếp, còn có a, ngươi Nhạn Xuân Thu sư mình cũng rất thích ăn. Theo hắn tiếng nói vừa ra, trong tay hắn cái kia cuốn họa chụp bên trong, cái kia mảnh ruộng lúa mạch thế giới bên trong, người dơm cái khác nhỏ gầy bộ dáng trong tay, lại cũng lặng yên nhiều ra một chí mức quả. Tiểu Lộ đang hoàn toàn không cảm giác được, bọn hắn sư đồ ở giữa đối thoại có cỡ nào quỷ dị, vẫn là vui vẻ cười, sư phụ, sư minh ưa thích liền tốt. Một bên nói, hắn đem chính mình cái ví nhỏ giống bảo bối giống như một lần nữa giấu về trong ngực. Trong lòng tính toán còn lại mấy văn tiền còn có thể làm những gì, hắn vừa đi vừa nhìn xung quanh. Vừa mới đi qua cổng, Tiểu Khất Nhi trước mắt bỗng dưng sáng lên, hương phấn chỉ vào đằng trước, quay đầu hướng Phương Khánh kêu, sư phụ, sư phụ, mau nhìn. Chỗ ấy có bán mức quả. Thiếu niên ngữ khí nhảy cẫng, lôi kéo Phương Khánh liền hướng bên kia đi. Trên thế giới món ngon nhất mức quả ơi, bán mức quả lao hán bị thiếu niên tuổi phồng đến mức mặt mày hớn hở, chỉ vào cắm đầy mức quả thảo bia ngắm giới thiệu, lớn nhất 3 văn tiền một chi, nhỏ một chút 2 văn tiền một chi. Tuổi con nhỏ thiếu niên lang, làm lên mua bán tới lại không chút nào luống cuống. Phương Khánh liền yên tĩnh đứng ở một bên nhìn xem. Thiếu niên cùng lao hán ngươi tới ta đi lôi kéo đường này, từ thổi phồng đến định loạn, lại đến ra vẻ gặp may, cuối cùng từ cái kia thiết công kê lao hán trong tay, chặt xuống một đồng tiền. 3 chi tiểu hào mức quả, tổng cộng hoa ngũ văn tiền. Thiếu niên từ trong ngực lấy ra cái kia nửa mới cái ví nhỏ, lấy ra ngũ văn tiền lúc, đau lòng phải khuôn mặt nhỏ đều nhăn trở thành một đoàn. Nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái đưa ra ngoài. Từ lao hán trong tay tiếp nhận mức quả, đau lòng thì đau lòng, xoay người nháy mắt, hắn đã thu thập xong tất cả biểu lộ, vui vẻ nói ra, sư phụ, sư phụ, ta mời ngươi cùng sư huynh ăn kẹo hồ lô. Hắn đưa một chi cho Phương Khánh, sư phụ một chi. Lại rất tự nhiên đem một cái khác chi thả tới Phương Khánh trong tay kia, sư huynh một chi. Cuối cùng, mới đem thứ 3 chi nhét vào trong miệng mình. Ta một chi. Ngọt lịm tư vị tại đầu lưỡi tràn đầy mở, thiếu niên giọng nói mang vẻ cười, thiếu ý lại chưa đặt trong mắt, ta tích lũy rất lâu tiền, vốn là muốn cùng Vân Nương bọn hắn ba cùng nhau ăn. Là bọn hắn trước không quan tâm ta. Thanh âm hắn đột nhiên nặng 3 phần, dạng này tốt nhất. Dứt lời hung hăng cắn một cái bên dưới, ta còn tiết kiệm 2 văn tiền đâu. Ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến bọn họ. Bọn hắn không sớm thì muộn sẽ hối hận. Phương Khánh yên tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này, nghe lấy cái kia hờn dỗi lời nói. Nho nhỏ thiếu niên lang, đến cùng không có mặt ngoài như thế tiêu sái, trong lòng cũng cất giấu thuộc về mình phiền não. Hắn đưa tay vuốt vuốt thiếu niên đỉnh đầu, muốn nói cái gì, cuối cùng không có nói ra. Có một số việc, người ngoài không giúp được, cho dù là sư phụ cũng không được. chỉ có thể dựa vào chính hắn đi ra ngoài. Tựa như lúc trước Lăng Ca đối với hắn như thế, Phương Khánh hết thảy lựa chọn, hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng thủy chung tôn trọng. Chỉ ở mấu chốt nhất chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, đường muốn làm sao đi, toàn bằng chính hắn. Dù sao Nhạn Xuân Thu là đi qua thức, Phương Khánh đại biểu hiện tại, mà Tiểu Lộ Đăng mới là tương lai. Đây là không cho phép nghi ngờ đạo lý. Cho nên liên quan tới nhân sinh quyết trạch, hắn có thể nhúng tay thực sự không nhiều, duy nhất có thể làm chính là tôn trọng hắn mỗi một cái lựa chọn. Nghĩ như vậy, Phương Khánh một bên đem thuộc về mình chi kia mức quả đưa vào trong miệng. Ánh mắt rơi vào tay trái nắm này chuỗi mức quả bên trên, trong nháy mắt, cái kia mức quả tin tức lại bắt đầu phát sinh một loại nào đó quỷ dị chuyển biến, chuẩn xác hơn nói, là một loại giảm chiều không gian. 1.1 giọt tin tức hóa thành bút mực, tại cái kia nhìn không thấy trong bức họa, thêm vào mới nhan sắc. Đúng lúc này, Tiểu Lộ Đăng một bên ăn chua ngọt ngon miệng mức quả, một bên thỏa mãn meo lại mắt. Hắn ngẩng đầu lên, ngữ khí nhảy cẫng hỏi Phương Khánh, "Sư phụ, thích ăn sao?" Phương Khánh cười nhẹ nhàng gật gật đầu, đang muốn mở miệng, đã thấy Tiểu Lộ Đăng đống nhiên sửng sốt, "Không đúng, hôm nay mức quả làm sao như thế chán?" Hắn lại thăm dò tính liếm lấy mấy cái, nhìn chằm chằm trong tay mức quả, thiếu niên giống như là phát hiện một loại nào đó không thể tin sự thật. Cũng tỉ như, hắn vẫn cho là trên thế giới món ngon nhất đồ ăn, vậy mà không còn mỹ vị. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực không thua gì một tràng phim kinh dị. "Không đúng, không đúng." Thiếu niên dùng sức lắc đầu, ngữ khí gần như thì thầm. Tại hắn thế giới quan bên trong, tuyệt không có khả năng tiếp thu kinh khủng như vậy sự thật, cho nên cái này không thích hợp. Hắn ở đáy lòng truyền đạt một cái vô cùng xác định tín hiệu. Tín hiệu này giống như một cái đối chiếu điểm trong chốc lát, tất cả không phù hợp nhóm này tham chiếu tin tức đều bị sàng chọn đi ra, những cái kia bản bị hắn xem nhẹ chi tiết, những cái kia hắn chưa hề phát giác khác thường, bây giờ bởi vì có cái này đối chiếu điểm cuối cùng, từng chút tụ lại, lẫn nhau phát họa, hợp lại thành một cái cũng không còn cách nào coi nhẹ, trận tướng. Tiểu Lộ Đăng nhìn trợn mắt hốt mồm, thẳng tắp nhìn qua nhà mình sư phụ. Chuẩn xác hơn nói, là nhìn qua sư phụ dưới chân, cái kia trên người mặc một bộ ung dung áo trắng, toàn thân điểm đầy châu ngọc người xa lạ. Bộ trang phục này, rõ ràng là rất có quý nhân gia mới có phái đoàn. Chỉ có như vậy một người, giờ phút này lại hoàn toàn không để ý thể diện, gắt gao lay sư phụ ống quần, khóc đến nước mắt tứ chảy ngang. Trong miệng còn từng tiếng la hét, cầu nhận ôi. Tình huống như thế nào? Thiếu niên lang trong tay mức quả rốt cuộc cầm không được, ba kít một tiếng, rơi vỡ tại trên mặt đất. Hắn nho nhỏ đầu chính là nghĩ phá, cũng không làm rõ được trước mắt một màn này. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình nhìn thấy chính là sư phụ ẩn tàng cái gì bí mật kinh thiên, người nào nghĩ ra được, đúng là như vậy không hợp thói thường chẳng diện. Cái này cũng quá kỳ quái a. Làm sao lại có người bên đường cứ như vậy không giữ thể diện mặt, lôi kéo người khác ống quần, không buông tha cầu nhận nuôi. Nhìn tư thế kia, liền chơi xấu công phu đều đã vận dụng. Người này thật sự là một điểm không cần mặt mũi. Chờ một chút, thiếu niên lang đột nhiên ý thức được không đúng, nhà mình sư phụ là ai? Đây chính là đến từ trong truyền thuyết hoang cổ tuyệt vực, phái đản bản thân. Hắn mặc dù còn chưa hoàn toàn minh bạch tiên tâm đến tột cùng ý vị như thế nào, lại mơ hồ ý thức được, dám dạng này không hề cố kỵ gần sát sư phụ, tuyệt không có khả năng là cái gì người bình thường. Thậm chí, có thể căn bản cũng không phải là người. Chương 660, ngươi phải học được cự tuyệt. Chương 660, ngươi phải học được cự tuyệt. Đây cũng là một cái cực kỳ trọng yếu nhận biết trong nháy mắt chiếu sáng vô số từng bị xem nhẹ chi tiết. Thiếu niên đột nhiên giật mình, người kia nguyên bản nhìn như bình thường cử chỉ, kỳ thật khắp nơi lộ ra quỷ dị, dễ hiểu nhất một điểm, cũng tỉ như hắn thân thể vặn vẹo đường cong, tuyệt đối không thể nào là nhân loại có thể làm được. Cũng tỉ như, nguyên bản hắn thấy vô cùng bình thường dựng thẳng đồng tử, còn có tại trên đầu của hắn, rõ ràng là một đôi sừng thú. Tốt, đây là một cái vô cùng đầy đủ chứng cứ. Trong nháy mắt để cho hắn biết người trước mắt thân phận hắn nhưng là tại thần đạo đời cuối truyền nhân, mạch này trong truyền thừa, ghi chép nhất tỉ mỉ xác thực, miêu tả rõ ràng nhất, chính là Long. Một khi có cái này nhận biết, tất cả manh mối lập tức sâu chuỗi, người áo trắng trên quần áo cổ phát đường vân, toàn thân đeo sức phong cách hình dạng và cấu tạo. Không một không tại xác minh sự thật này. Huống chi, hắn vừa mới từ tòa kia Long thần miếu bên trong tế bái mà ra, thấy tận mắt bạch Long thần giống dáng dấp. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mới đi ra cửa miếu, đi vào đường phố, lại sẽ tại hoang đường như vậy tràn cảnh bên trong, gặp phải bạch Long thần chân thân. Giờ khắc này, thiếu niên biểu lộ triệt để tiêu tan, khóe miệng khống chế không nổi có chút co rúm. Thấy là nhìn thấy, chân tướng cũng nhìn thấy, nhưng có đôi khi, có thể nhìn thấy chân tướng, không đại biểu có thể tiếp thu chân tướng. Hắn có thể tiếp thu sư phụ cất giấu bí mật, cái này rất bình thường, có lẽ chính là đối với chính mình thử thách. Không, phải nói, cái này nhất định chính là thử thách. Thiếu niên trong lòng rõ ràng, nếu là sư phụ không cho phép hắn tuyệt đối không thể nhìn thấy một màn này. Tất nhiên nhìn thấy, liền mang ý nghĩa hắn thông qua thử thách, lấy được ngầm đồng ý hắn cũng có thể tiếp thu, chính mình đi ở trên đường cái lớn, không trêu ai không chọc ai, đột nhiên liền gặp phải Long. Tuy nói kinh hãi, lại không phải không thể lý giải. Dù sao Long loại này tồn tại, từ trước đến nay thần Long kiến thủ bất kiến bĩ, xuất hiện ở đâu đều không kỳ quái, huống chi nơi này vốn là có một tòa Long thần miếu. Có thể hắn thực sự tiếp thụ không được. Vị này đột nhiên hiện thân bạch Long thần, lại cứ như vậy không có dấu hiệu nào phụ phục tại sư phụ bên chân, lôi kéo ống quần, khóc lóc om sòm lăn lộn, chơi xấu tựa như, cậu, thu, lưu. Đây coi là cái gì a? Thiếu niên tại cái này một khắc, chỉ cảm thấy trong lòng cái nào đó trọng yếu đồ vật, ba một tiếng vỡ vụn. Làm sao có thể dạng này? Long, thế nhưng là tại thần đạo nhất mạch cả đời truy tìm, Long, xác nhận trong truyền thuyết hoàn mỹ vô khuyết tồn tại, Long, nên lên trời xuống đất, rời sông lấp biển, không gì làm không được. Tuyệt đối không nên là. Sư phụ dưới chân cái này một đống, thoạt nhìn giá rẻ lại không đáng tiền, khóc sức mướt nháo muốn người nhận vui. dáng dấp. Thiếu niên nội tâm điên cuồng hò hét, ngươi làm đây là ven đường nhặt tiểu miêu tiểu cầu sao? Tỉnh một chút a. Ngươi thế nhưng là Long A. Giờ khắc này, tuổi nhỏ thiếu niên lang tự tay đánh nát hắn đời này dày nặng nhất một tấn phổ tổ sọt. Tam quan cũng tại giờ khắc này cải tạo. Ngươi ra như phong đứng ở tại chỗ, chỉ muốn nhìn một chút đầu kia trong truyền thuyết Bạch Long Thần, còn có thể làm ra cái gì càng không có hạn cuối chuyện. Nào biết được sau một khắc, thiếu niên chỉ cảm thấy quanh mình cảnh vật hơi chao đảo một cái, phản phất có tầng mơ hồ cảm giác nhẹ phẩy mà qua. Lại một cái chớp mắt, Lộ Đăng đã chuyển qua góc đường, trước mắt bỗng dưng sáng lên, hương phấn níu lại Phương Khánh tay áo, nhảy cất hô, sư phụ, mau nhìn, chỗ ấy có bán mức quả. Hắn lôi kéo Phương Khánh liền hướng bên kia chạy, trong miệng còn vui sướng nói thầm, trên thế giới món ngon nhất mức quả ơi, lời mới vừa ra miệng, thiếu niên lại dừng lại một chút, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Có thể cái kia suy nghĩ chợt lóe lên, rất nhanh liền bị ném đến sau đầu, hắn vẫn như cũ thật vui vẻ xông về mức quả chia đều. Hết thảy, mai đến, sư phụ một chi, sư minh một chi, ta một chi. Thiếu niên không kịp chờ đợi đem mức quả nhét vào trong miệng, không như trong tưởng tượng ngọt ngào tư vị, chỉ có một cỗ chán phải phát hầu bị đạo, bay thẳng hầm răng. Sau một lát, hắn tức giận trừng mắt về phía nhà mình sư phụ, đầy mặt ủy khuất cùng lên án. Ha 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 ha. Phương Khánh bị nhà mình đồ nhi chọc cho cười to lên, hiếm hoi cười đến như vậy chân tâm thật ý hắn phát hiện, không có cái gì so với tự tay bồi dưỡng một cái tiểu đồ nhi càng thích hợp làm bò neo, khơi dậy tới thực sự quá thú vị. Mắt thấy tiểu Lộ Đăng gò má tức giận đến trống trở thành bánh bao, Phương Khánh mới miễn cưỡng dừng tiếng cười, không được tự nhiên ho nhẹ một chút. Thói quen nuốt nuốt thiếu niên đỉnh đầu, lập tức nghiêm mặt nói, đây là vi sư cho ngươi bên trên đệ nhất đường nhận biết khóa. Thiếu niên nhất thời quên sinh khí, ngơ ngác hỏi, nhận biết khóa? Phương Khánh gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc, ta phía trước nói qua, đối với người tu đạo mà nói, nhận biết trọng yếu nhất. Điểm này, chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể thật sự hiểu. Tựa như vừa rồi, nếu như ngươi nhận biết không đủ, liền không phát hiện được bất cứ gì thường nào. Sau này cùng mặt khác người tu đạo đạo tranh lúc, đây chính là ngươi lớn nhất cửa ải khó khăn. Nhận biết nếu không đủ, người khác coi như tự tay giết ngươi, ngươi cũng sẽ cảm thấy hợp tình hợp lý. Nếu muốn phá giải, liền cần giống vừa rồi như thế, tìm tới một cái ngươi tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đối chiếu điểm, cũng chính là mỏ neo. Mỏ neo? Thiếu niên cái hiểu cái không? Phương Khánh khẽ mỉm cười, đổi cái thuyết pháp, ngươi cũng có thể hiểu thành, Vân Nương, cái kia Tam tiểu chỉ, chính là ngươi mỏ neo. Bọn hắn là hậu thuẫn của ngươi, cũng là ngươi có thể vô cùng tin tưởng vững chắc đối chiếu điểm. Ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng bọn họ. Hắn nói đến rõ ràng, Lộ Đăng một điểm liền rõ ràng, lập tức minh bạch mỏ neo hàm nghĩa. Có thể thiếu niên lực chú ý, lại bị một câu nói khác nắm chắc. Hắn kinh ngạc nhìn qua Phương Khánh, không dám tin lặp lại, ngài là nói, ta vĩnh viễn có thể tin tưởng bọn họ. Không sai. Phương Khánh than nhẹ một tiếng, không còn che giấu, cái kia Tam tiểu chỉ, diễn kỹ tuy tốt, nhưng so với sư phụ, vẫn là kém xa đi. Bọn hắn cùng ngươi sớm chiều ở chung lâu như vậy, như thế nào nhìn không ra ngươi là sống sợ sợ người. Ta một cái liền biết, bọn hắn bất quá là muốn để ngươi không có lo lắng, yên tâm theo ta đi. Không muốn trở thành ngươi liên lụy mà thôi. Tiếng nói vừa ra, Phương Khánh đã nhìn thấy mới vừa rồi còn tức giận tiểu Khất Nhi, đảo mắt đã mặt mày hớn hở, vui vô cùng. Hắn đang muốn lại trêu đùa hai câu, đã thấy tiểu Lộ Đăng cái cổ cứng lên, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, thôi đi, ta mới không để ý bọn hắn đây. Phương Khánh lắc đầu, khẽ cười một tiếng, đang muốn mở miệng, đã thấy cái kia nho nhỏ thiếu niên bừng tỉnh hoàn hồn, một bên lau đi khỏe mắt vệt nước mắt, một bên hỏi ra đấy lòng một vấn đề cuối cùng, đúng rồi sư phụ, đầu kia Bạch Long Thần, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiếu niên hỏi đến nhẹ nhàng linh hoạt, đã thấy sư phụ sắc mặt phút chốc đen lại, kéo lại hắn quay người liền hướng lối rẽ đi. Sau lưng, thiếu niên dư quang nhìn thấy một cái vội vã mới vừa xông tới thân ảnh màu trắng, mà theo sư phụ ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía phố dài phần cuối, Tuyền Nương mẫu nữ đang cười nhẹ nhàng đối diện đi tới, bước đi nhẹ nhàng. Phương Khánh trong lòng bàn tay, quyết trạch lực lượng lại lần nữa không tiếng động lan tràn, mơ hồ cảm giác lại lần nữa đột kích, tại chỗ chỉ còn lại hắn yếu ớt lời nói, "Tiểu Lộ Đăng, ngươi nhớ kỹ, chúng ta thiên tâm cả đời này, vĩnh viễn tại bị lực lượng truy đuổi. Những lực lượng này sẽ hóa thành muôn hình muôn vẻ hình thức lấy khác biệt tư thái, khác biệt sách lược, khác biệt dụ hoặc tới gần ngươi. Tóm lại, ngươi phải học được cự tuyệt." Chương 661, nhận biết phá vỡ chương 661, nhận biết phá vỡ cự tuyệt lực lượng. Nghe lời Phương Khánh dạy bảo, thiếu niên lang không tự giác buột miệng nói ra, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Cái này thực sự quá trái ngược lẽ thường, quả thực cùng hắn những năm này nuôi thành hết thể quen thuộc đi ngược lại. Từ hắn sinh ra lên, bên cạnh tất cả mọi người đang dạy hắn, muốn bắt được hết thể cơ hội, liều lĩnh leo lên phía trên. Liền hắn cha đẻ, cũng dùng một đời hướng hắn quán thâu thương nhân trục lợi đạo lý. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên nghe gặp có người nói với hắn, phải học được cự tuyệt. Có thể rõ ràng là đưa tới cửa, vì cái gì muốn cự tuyệt. Thiếu niên trong đầu không nhịn được hiện ra vừa rồi một màn kia, đầu kia Bạch Long Thần lại không để ý chút nào thể diện, bên đường lăn lộn làm nũng, chỉ cầu sư phụ có thể đưa nó nhận nuôi. Cứ việc một màn kia triệt để đánh nát trong lòng hắn đối với Long kính sợ cùng ảo tưởng, nhưng nếu quả thật có thể thu một đầu chân Long xem như sủng vật, hoặc là tọa kỵ, ư ngực, chỉ là suy nghĩ một chút, thiếu niên liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn động tâm, triệt triệt để động tâm. Như lúc ấy đứng ở đằng kia chính là hắn, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc, nhất định sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Không vì cái gì khác, cái này dụ hoặc đối với người khác có lẽ không tính là cái gì, có thể hắn là ai? Hắn là truy tìm Long vết tích vô số tuế nguyệt tài thần đạo đời cuối truyền nhân. Không ai có thể minh bạch tài thần đạo đối với Long chấp niệm sâu bao nhiêu, đó là kéo dài vạn cổ mong mà không được. Mà bây giờ hắn lại có cơ hội tùy tiện nhận nuôi một đầu Long. Thiếu niên tim đập thình thịch, lập tức lại lâm vào sâu sắc nghi hoặc, nếu như sư phụ nói tới cự tuyệt lực lượng chỉ là những thứ này, vậy tại sao muốn cự tuyệt? Lại thế nào có thể cự tuyệt được? Đây quả thực đánh vào hắn mệnh mạch bên trên. Trong chốc lát, thiếu niên thần sắc rơi vào cực hạn dãy rủa. Một bên là sư phụ ân cần dạy bảo, một bên là hắn những năm này sở học thấy, chỗ tin đi, là đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất khó mà kháng cự khát vọng. Đây là hai loại nhận biết kịch liệt xung đột, cơ hồ khiến hắn suy nghĩ tạm ngừng như rơi mê vụ. Phương Khánh chỉ là yên tĩnh ở một bên nhìn xem, cũng không nhúng tay. Đây là Lộ Đăng bước lên thiên tâm đồ về sau, nhất định phải kinh lịch giai đoạn, là đạo lý sửa đổi. Hình như cũng không có nhiều khó khăn bộ dạng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ thiếu niên trán không ngừng lăn xuống. Đối với người bình thường mà nói, cái này có lẽ chỉ là tiếp thu một cái mới tri thức mà thôi, có thể nghe cũng không nghe, thậm chí có thể giả bộ tiếp thu lại như cũng không thay đổi. Nhưng đối với người tu đạo mà nói, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Gạt người dễ, lừa gạt mình khó, hình thái ý thức sửa đổi, đối với người tu đạo đến nói cực kỳ trọng yếu, dù không được nửa điểm giả tạo cùng qua loa. Giờ phút này thiếu niên trong ý thức cắt đứt cùng ba chạm, nghiễm nhiên là một chàng mình cùng chính mình đạo tranh. Mặt ngoài xem ra gió êm sóng lặng, nội bộ kỳ thực nguy cơ từ phía. Hơi không cẩn thận, chính là đạo đồ hủy hết. Nhưng muốn tại trong thời gian cực ngắn thay đổi tự thân hình thái ý thức vốn là một kiện cực kỳ chật vật chuyện. Thiếu niên ánh mắt mê man, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể bất lực nhìn về phía nhà mình sư phụ. Đã thấy Phương Khánh đứng yên ở bên cạnh hắn, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, phản phất so với chính hắn còn bền hơn tin tưởng vững chắc hắn có thể làm đến. Thiếu niên há to miệng, khóc không ra nước mắt. Hắn không khỏi nghĩ đến loại kia, lần đầu dạy chim ưng con bay lượn hùng hứng, cũng là dạng này cho hài tử nhà mình vốn không nên có tín nhiệm, sau đó trơ mắt nhìn xem cái kia không may con non thẳng tắp té xuống vách núi. Thậm chí, đến chết đều không hiểu, vì cái gì chuyện đơn giản như vậy, hài tử nhà mình chính là làm không được. Giờ khắc này, Tiểu Lộ đang tê cả da đầu, rốt cuộc mình mà tới, nhà mình sư phụ, tựa hồ đang đem chính hắn năm đó tu đạo kinh nghiệm, trực tiếp sử dụng đến trên người mình. Không phải. Sư phụ A, ngài có thể làm đến, ta thật làm không được A. Người với người là không giống. Người tu đạo cùng người tu đạo cũng là khác biệt. Thiên tâm cùng thiên tâm, lại sao có thể cơ đua cả năm đâu? Trong lòng tạp niệm cuộn cuộn, những thứ này cắm ở trong cổ học lời nói, cuối cùng tại Phương Khánh cái kia không có chút nào phát giác, vẫn như cũ tràn ngập tín nhiệm trong ánh mắt, bị Tiểu Lộ đang yên lặng nuốt trở vào. Tốt ta, xem ra sư phụ là thật không ý thức được, tuổi nhỏ diêu hâu, là thật sẽ ngã chết, chỉ có thể dựa vào chính mình. Sau một khắc, sâu trong ý thức truyền đến triệt để xé rách cảm giác, đem hắn tất cả tạp niệm ép đến vỡ nát. Thông thường mà nói, nhận biết sửa đổi vốn nên là cái chậm chạp mà quá trình dài dằng dặc, cần dùng nhất đạo lý thiện cận, một chút xíu dẫn đạo, để vãn bối dần dần tán đồng, đây mới là tu đạo giới thường dùng phương pháp. Mà giống Phương Khánh dạng này không quan tâm, triệt để phá vỡ nhận biết dạy pháp, quả thực là tại đường danh sinh tử khiêu vũ. Cái này triệt để phá vỡ quan điểm, cự tuyệt lực lượng cùng thiếu niên đã từng tin tưởng không nghi ngờ bắt lấy hết thể tạo thành căn bản xung đột. Nếu như Lộ Đăng chưa từng tiếp thu cái này nhận biết, có lẽ còn có con lượng, cho dù huyền chuyển một chút, chỉ hoan tiếp thu cũng tốt. Chỉ khi nào chi hiểu, liền lại không có đường quay về có thể đi. Hai loại hoàn toàn đối lập nhận biết nhất định phải triệt để sửa đổi thứ nhất. Loại này cực hạn nhận biết xung đột mới là lớn nhất nguy hiểm. Đây chính là đạo tranh cũng không phải là tới tổ cùng ngoại địch, thậm chí tồn tại ở chính mình bản thân, nếu như không giải quyết được, vậy liền biết diễn hóa thành đạo kiếp. Thời khắc này thiếu niên cuối cùng cảm nhận được trong đó khủng bố. Các đức nhận biết để cho hắn thần trí hoảng hốt, thậm chí hoài nghi, thật có người tu đạo có thể hoàn thành như vậy có tính đột phá nhận biết chuyển biến sao? Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được chính mình đang phi tốc rơi hướng đáy vực. Mà trên vách đá, cái kia hùng ngưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, còn tại nhìn chăm chú lên hắn, chờ đợi hắn vỗ cánh bay cao. Tốt à, rất hiển nhiên, Phương Khánh căn bản không ý thức được điểm này, tại trong sự nhận thức của hắn, chính mình thật chỉ là tiện tay làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Đến mức Tiểu Lộ đang nghi hoặc, thật có người tu đạo có thể hoàn thành như vậy có tính đột phá nhận biết chuyển biến sao? Tin tức tốt là, sắp thực có. Càng tốt tin tức là, người kia giờ phút này liền đứng tại bên cạnh hắn. Phương Khánh tu đạo đến nay, so với bình thường người tu đạo tưởng tượng còn muốn không hợp thói thường, hắn thông hiểu rất nhiều người ngoài cả đời đều nộ không ra chân lý, nắm giữ nhiều loại chân chính có thể nói một cấp bậc đạo pháp. Dù cho bất luận tương lai, vẹn vẹn liền làm bên dưới mà nói, hắn từng một người độc đấu tiếu ngạo vô số tuế nguyệt vĩnh dạ đạo tổ mở rộng đạo tranh, thậm chí chiến thắng. Đỉnh phong nhất cục diện hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, có thể mà lại, hắn là thật thiếu hụt thưởng thức. Đây cũng trách không được hắn vô tri. Nên biết đạo, Phương Khánh tiền kỳ tu hành, cơ bản cũng là cầm tới một bản thiên tâm đạo thư sau đó, liền bắt đầu tự học lĩnh ngộ tu hành, ỷ vào người mang học hắn tại cái này đến cái khác trong thế giới tích lũy nội tình, hành tẩu đạo đồ càng là không gì kiêng kỵ, mấy lần ngộ nhập là đối. Loại này đối cái khác người tu đạo mà nói gần như tình huống tuyệt vọng, nhưng cố bị hắn lần lượt dựa vào ngộ đạo cưỡng ép phá vỡ nhận biết, cứ thế mà từ lạc lối đi trở về. Chương 662, khi đó ngây thơ vô tri, nhận không ít. Chương 662, khi đó ngây thơ vô tri, nhận không ít. Từ bất cứ ý nghĩa gì bên trên nói, cái này đều so Tiểu Lộ đang tại kinh lịch nhận biết sửa đổi khó hơn vô số lần. Cho nên, Phương Khánh là thật không cảm thấy chính mình dạy học phương thức có vấn đề gì. Mà càng kỳ quái hơn chính là, Lăng Ca tựa hồ cũng chưa từng cảm thấy Phương Khánh làm như vậy có gì không ổn. Hắn cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem Phương Khánh một đường làm loạn chỉ ở thời khắc mấu chốt, nhẹ nhàng ném ra một cái nhận biết điểm tình Phương Khánh. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Lăng Ca tại gia nhập Thiên Tâm Đạo phía trước, bản thân chính là đặt chân tại đệ thất bộ ma đạo lao ma đầu thao thiết. Hắn cần thiết sửa đổi nhận biết xa không phải Tiểu Lộ đăng loại này tại thần đạo chưa nhập môn học đồ có thể so sánh. Tại hắn trong ý thức, sửa đổi nhận biết tựa hồ cũng bất quá là kiện dễ như trở bàn tay việc nhỏ. mà đồng dạng lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu sư thừa, Lăng Ca sư thừa Lữ Khôi, Hào Lữ Tổ, sau đại mộng tiên tôn thời đại tu đạo giới người thứ nhất. Nói là chân chính tuyệt thế thiên tài, không chút nào quá đáng. Hắn là Thiên Tâm Đạo từ xưa 139 vị Thiên Tâm Đạo nhân bên trong, vị thứ 7 đăng lâm tổ sư vị trí tồn tại, càng là dẫn đầu Thiên Tâm Đạo hoàn thành cho tới nay mấu chốt nhất một lần thủy biến. Dạng này nhân vật, tựa hồ cũng không quá biết ý thức được giáo dục bên trên những cái kia chi tiết vấn đề. Khúc, tóm lại, sư thừa chính là như vậy, Lữ Khôi dạy dỗ Lăng Ca lại đem hết thể chuyển cho Phương Khánh. Bây giờ, cái này trải qua 3 đời nghiệm chứng dạy học phương thức, đã sớm bị chứng minh không có sơ hở nào. Đối với cái này, Phương Khánh hiển nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Có thể phần này chắc chắn, lại khổ cái nào đó đang tại bay thử chim ưng non, hắn bị ép vào gần như hít thở không thông tuyệt cảnh, trơ mắt nhìn mình hướng về đáy vực thẳng rơi mà đi. Ngay tại lông tơ nổ tung, tâm thần sắp nát mấy mắt, thiếu niên lộ đang phúc trí tâm linh, đông nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Từ bái sư đến nay, Phương Khánh truyền thụ cho hắn mỗi một cái đạo lý tại cái này một khắc toàn bộ hiện lên. Đạo lý đầu tiên, người tu đạo, thủ trọng nhận biết. Cái thứ hai đạo lý, đạo tranh bên trong, mấu chốt nhất, là bù đủ nhận biết. Cái thứ ba đạo lý, thì là đối với cái thứ hai bổ sung, như tại trong đạo tranh bị toàn diện áp chế, rơi vào tuyệt cảnh, liền nhất định phải tìm đến một cái đối chiếu điểm mới có thể phá cục. Hoặc là nói, là một cái mỏ neo. Không sai, chính là mỏ neo. Mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, thiếu niên cuối cùng tỉnh ngộ, hắn giờ phút này cần nhất, chính là dạng này một cái mỏ neo. Hắn ngay lập tức nghĩ đến ba cái kia hảo hữu chí giao, nhưng lại trong nháy mắt phủ định, ba cái kia tiểu gia hỏa tuy là hắn thân mật nhất đồng bạn, nếu chỉ là bản ngã trầm luân mượn bọn họ đối với chính mình nhận biết tỉnh lại bản thân, có lẽ có thể được. Nhưng trước mắt hắn đối mặt, là nhận biết xung đột là bản thân đạo tranh mà không phải là mất phương hướng bản tâm. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Thiếu niên ở trong lòng đọc lấy ngã xuống sườn núi phía trước cuối cùng đến ngược, ngay tại khuôn mặt sắp chạm đất cái kia một cái trước mắt, hắn đột nhiên ý thức được, mình còn có một cái chân chính có thể giao phó hết thảy mỏ neo. Trong nháy mắt, một đạo bóng lưng xuất hiện tại hắn trong thức hải. Tựa như dòng nước xiết bên trong chỉ trụ, chặn lại hết thảy. Tất cả sẽ rách thiếu niên hình thái ý thức căn nguyên, tại đụng vào cái kia mỏ neo nháy mắt, nhao nhao phá thành mảnh nhỏ. Thiếu niên thần sắc chấn động, nhìn về phía bóng lưng kia, thở phào một hơi. Cuối cùng, vẫn là ăn kinh nghiệm thua thiệt. Hắn làm sao có thể đem nhà mình sư phụ bên? Đó là một loại cực hạn tín nhiệm, chia làm bên ngoài cùng nội tại. Bên ngoài nhìn là thiếu niên vô cùng tín nhiệm thả ra tâm thần theo cái kia mỏ neo mượn tới một tia ngoại lai linh tính thay hắn thu thập tàn cuộc, không chút nào sợ điểm này linh tính sẽ thừa cơ tu hú chiếm tổ chim khách. Nội hạch nhìn, đây là thiên tâm đạo nhân ở giữa, không chỉ là sư đồ, càng là cùng đạo, đồng chí, người nhà ở giữa, khó nói lên lời tín nhiệm cảm giác. Phần này không chút nào giả dối tin cậy, thậm chí vượt qua thiếu niên đi qua hết thảy kinh lịch nhận biết. Nói đến lại minh bạch chút, so với chính mình quá khứ tích lũy kinh nghiệm, thiếu niên càng tin sư phụ của hắn. Hắn đối với sư phụ truyền lại đạo lý vững tin không nghi ngờ. Chính là phần này tin cuối cùng tại trong tuyệt cảnh bổ ra một con đường sống. Phàm là làm trái sư tôn chỗ dạy lý kinh nghiệm, đều bị thiếu niên chân tâm phán định là hư ảo. Hắn nhận biết, cũng tại giờ khắc này, triệt để hoàn thành một lần phá vỡ. Sau một lát, thiếu niên mồ hôi đầm địa mở hai mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt, vẫn như cũng là Phương Khánh cái kia tràn ngập tín nhiệm ánh mắt. "Ân, không tệ, không tệ. Xem ra, ta giảng thuật đạo lý, ngươi là thật nghe hiểu." Phương Khánh ngữ khí lạnh nhạt, tuy là khích lệ, lại chỉ dừng ở sư phụ đối với đồ nhi vốn có cổ vũ phân tức bên trên. Dù sao đây bất quá là một lần nho nhỏ kiểm tra đột xuất khen qua đầu ngược lại lộ ra giả tạo, bất lợi cho nhà mình đồ nhi khỏe mạnh trưởng thành. Phương Khánh khẽ gật đầu, đối với chính mình tiên này dạy học kết quả có chút hài lòng. Một bên khác, tiểu lộ đang cảm xúc vẫn từ chập trùng, mới vừa từ suýt nữa ngã xuống sườn núi hồi hộp bên trong triệt để lấy lại tinh thần. Dương mắt nhìn hướng sư phụ cái kia bình tĩnh như nước ánh mắt, nho nhỏ thiếu niên, lúc này chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Bất quá thở dài sau đó, hắn cũng cuối cùng cảm nhận được sư phụ nói tới bù đủ nhận biết là tư vị gì. Liên Cầm vừa vặn bù đắp cự tuyệt lực lượng cái này một nhận biết đến nói, trước mắt thế giới phản phất đối với hắn bén lên một góc chân thật. Đó là hắn đi qua chưa hề nhìn thấy. Không, nói chưa hề thấy được có lẽ không hề chuẩn xác, những cảnh tượng này kỳ thật vẫn luôn tại, chỉ là hắn chưa hề chân chính lưu ý ánh mắt của thiếu niên đảo qua bên đường một cái đồ cổ có nhỏ. Sạp hàng nơi hẻo lánh, nằm một cái thiếu một góc ngọc quyết. Lúc này cái kia ngọc quyết đang phát ra chỉ có thiếu niên có thể nhìn thấy hồng quang nhàn nhạt, màu sắc cực kỳ mê người, hết thảy dấu hiệu đều rõ ràng nói cho hắn, đây là kiện chính phẩm. Vẫn là cái trăm phương ngàn kế dụ hoặc hắn, muốn để hắn mua bảo vật. Thiếu niên liếc qua hết giá, có lẽ bởi vì hỏng nghiêm trọng, giá cả một cách lạ kỳ thấp, không nhiều không ít, vừa vặn 13 cái đồng tiền. Đúng vậy, đây chính là hắn trong ví toàn bộ số tiền. Thiếu niên trong lòng tự hỏi, như ở ngoài sáng ngộ đạo lý phía trước, hắn có thể sẽ lơ đãng thoáng nhìn cái này cái ngọc quyết, bị nó cổ pháp đường vân hấp dẫn, cuối cùng không chút do dự mua xuống, sau đó mới giật mình đây thật là kiện bảo vật. Loại kia ngoài ý muốn được bảo mừng như điên, đối quá khứ hắn mà nói, thực sự khó mà kháng cự. Nhưng bây giờ hắn đã không phải một lát lúc trước cái ngây thơ vô tri chính mình. Ngộ đạo sau đó, hắn trước thời hạn xem thấu trận này an bài bên trong tận lực, tất cả mọi thứ đều giống như thiết kế tỉ mỉ tốt, chuyên chờ hắn tới đón. Thiếu niên hít sâu một hơi, rời đi ánh mắt, không nhìn nữa cái kia ngọc quyết. Bước chân nhẹ nhàng, trực tiếp đi qua cái này đổ cổ chia đều. Cũng cự tuyệt cái này quỷ kế đa đoan, liều mạng nghĩ cấp lại lực lượng. Đến đây, thiếu niên cuối cùng chân thành cảm nhận được, sư phụ trong miệng bị lực lượng truy đuổi bất đắc dĩ là cái gì cảm thụ. Cứ như vậy liếc nhìn lại, hắn đã trước thời hạn phát hiện không dưới 13 nơi cơ duyên mỗi một chỗ đều nhìn như có giá trị không nhỏ bà bối. Thật là ngụy trang ở khắp mọi nơi. Thiếu niên trong lòng cảm thán, đây là hắn phía trước chưa hề cảm thụ qua, nếu không, hắn cũng không đến mức một mực trôi qua như vậy nghèo khó. Hiển nhiên, là tại hắn trở thành thiên tâm sau đó, tất cả những thứ này mới lặng yên thay đổi. Cũng coi là đích thân thể nghiệm qua thuộc về thiên tâm hàng ngày sau đó, thiếu niên cũng mơ hồ lấy ra quy luật, trước mắt những thứ này chủ động cấp lại bảo vật cuối cùng chỉ dừng lại ở phàm tục phương diện, có lẽ ở nhân gian giá trị liên thành, nhưng đối với người tu đạo đến nói, ý nghĩa liền có hạn. Đến mức hắn phía trước lo lắng, ví dụ như một đầu bạch long đột nhiên nhào tới cầu nhận nuôi loại kia hắn khẳng định cự tuyệt không được chẳng diện, hiện tại xem ra, thuần túy là hắn suy nghĩ nhiều. Thiếu niên trong lòng minh ngộ, những thứ này quỷ kế đa đoan cơ duyên tựa hồ là theo thiên tâm đạo làm được đề thăng mà dần dần xuất hiện. Đã như vậy, chính mình còn chưa chính thức nhập đạo, tạm thời còn không dùng đối mặt loại kia tầng cấp phiền phức. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn hiện lên một cái thú vị nghi vấn, cũng không có cất giấu, trực tiếp hướng Phương Khánh mở miệng, sư phụ, giống bạch long thần loại kia cấp độ quấy nhiễu ngài là tại đạo hạnh gì lúc gặp vỡ. Phương Khánh đối với Đồ Nhi vấn đề không hề che giấu, thuận miệng đáp, cái này sao? Ước chừng là nhập đạo cảnh sau đó đi. A, nhập đạo cảnh. Thiếu niên nhất thời ngơ ngẩn, gần như cho là mình nghe lầm. Sư phụ nói nhập đạo cảnh là hắn lý giải bên trong tu đạo 7 bước bên trong bước đầu tiên sao? Mà bạch long thần, đó là thứ mấy bước tồn tại ấy nhỉ? Không đợi hắn ở trong lòng chuyển đổi rõ ràng, Phương Khánh vừa bất đắc dĩ nói bổ sung, kỳ thật cũng là nói không chính xác. Chủ yếu sư phụ ngươi ta tại nhập đạo phía trước, còn không hiểu cự tuyệt đạo lý, khi đó ngây thơ vô tri, nhận không ít. Chương 663, ngươi mỏ neo phải đầy đủ chống đỡ dã tâm của ngươi. Chương 663, ngươi mỏ neo phải đầy đủ chống đỡ dã tâm của ngươi. A cái này, Lộ Đăng cả kinh há to miệng, nhìn về phía Phương Khánh trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ núi cao rung động. Không phải, nhà mình sư phụ, tại nhập đạo phía trước, vậy mà liền đã bị Bạch Long thần loại kia cấp độ lực lượng truy đuổi, quá nhiều. Hắn đối với sư phụ lời nói không có nửa phần hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng. Cái này không chỉ là tình thầy trò, càng là đồng đạo ở giữa tín nhiệm, thiên tâm ở giữa, chưa từng lừa gạt. Lúc này thiếu niên hai mắt buốc lên tinh, sớm đã không chỉ là sùng bái, đôi mắt bởi vì khiếp sợ chừng đến tròn vo. Đây chính là Bạch Long thần a, hàng thật giá thật chân long. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là vẫn là nhập đạo phía trước. Thời gian này tiết điểm rất trọng yếu, Lộ Đăng theo Phương Khánh dẫn đạo, đã sơ bộ bước lên thiên tâm đồ. Đối với thiên tâm chi lý hắn cũng dần dần có một chút rõ ràng lĩnh ngộ, bắt đầu minh bạch như thế nào thiên tâm. Không phải hắn khoe khoang, hắn cũng có lòng tin làm đến điểm này, tại về sau giống sư phụ như thế, bị Bạch Long thần kiên nhẫn đuổi theo, bất quá tất cả những thứ này tiền đề, sợ rằng còn phải chờ hắn ở trên con đường này lại nhiều đi mấy bước. Có lẽ là đệ thất bộ, có lẽ là đệ ngũ bộ. Thiếu niên lang khẽ cắn môi, đem đối với chính mình chờ mong kéo đến cao nhất, có lẽ bước thứ ba lúc sẽ có một chút xíu khả năng làm đến điểm này, nhưng tuyệt đối không có khả năng tại chưa nhập đạo phía trước làm được. Đây là chỉ có người tu đạo mới chính thức minh bạch thể ngộ, người tu đạo ở giữa chênh lệch, có khi lại bởi vì hái được một viên thượng giai đạo quả mà bị cấp tốc san bằng, thậm chí vượt qua mấy tầng bậc thang, thực hiện vượt cấp khiêu chiến. Có thể tất cả những thứ này tiền đề là trước hết hái được một viên đạo quả. Đây là trên con đường tu đạo không thể vượt qua quy tắc thép. Chưa nhập đạo người tu đạo, không có đạo quả, căn bản không tồn tại vượt cấp khả năng. Nói đến càng ngay thẳng chút, chưa nhập đạo người, cuối cùng chỉ là cầu đạo đồ bên trong phàm nhân. Chỉ có nhập đạo sau đó mới có thể chút bỏ phàm nhập thánh. Đây là thiếu niên lang sớm tại còn chưa bước vào thiên tâm đạo đồ, vẫn tu chỉ tại thần đạo lúc đã minh bạch đạo lý. Thời điểm đó hắn chậm chạp vô duyên nhập đạo, chỉ có thể như phàm nhân đồng dạng cùng một đám tiểu khất nhi trên thế gian lang bạt kỳ hồ. Mà bây giờ đầu này bị vạn cổ nghiệm chứng quy tắc thép lại bị nhà mình sư phụ lại một lần nữa phá vỡ. Tại sư phụ hắn còn là một giới phàm nhân thời điểm, càng đã bị Bạch Long thần như vậy cấp độ cơ duyên chỗ truy đuổi, khốn nhiễu. Ở trong đó ý vị không nói cũng hiểu. Nhiều năm lưu ly để cho thiếu niên biết rõ, thế gian không có vô duyên vô cớ tình yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Chính như trước mắt, Bạch Long thần bực này tồn tại, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ địa cầu nhận nuôi. Phía sau tất nhiên có chỗ cầu. Bạch Long thần bản thân đã là đứng ở thế giới đỉnh tồn tại, mà sư phụ tại chưa nhập đạo phía trước, lại bị dạng này tồn tại truy đuổi không thả, đó chỉ có thể nói một việc, sư phụ trên thân nhất định có đáng giá hắn truy đuổi giá trị. Hơn nữa khoa trương nhất còn không phải điểm này, mà là thiếu niên trong đầu lặp đi lặp lại vang vọng Phương Khánh nói tới câu nói kia, chủ yếu sư phụ ngươi ta tại nhập đạo phía trước, còn không hiểu cự tuyệt đạo lý, khi đó ngây thơ vô tri, nhận không ít. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nhà mình sư phụ, giọng nói mang vẻ lo lắng cùng nghiêm túc, sư phụ, ngươi nhận, nếu là không thể cự tuyệt, hậu quả có nghiêm trọng không? Phương Khánh lại một lần dắt Đồ Nhi tay, bất động thanh sắc xoay cái phương hướng, vừa lúc cùng đội vàng tìm thấy tiểu Bạch Long thác thân mà qua, lại mượn người nhóm che giấu tuyển nương mẫu nữ ánh mắt, nhìn như lơ đãng địch ra, chỉ là biểu tượng, nội hạch trải qua một lần lại một lần đạo pháp đánh cờ, mới đạt tới kết quả này. Lại lần nữa thoát khỏi dây dưa sau đó, hắn mới chậm rãi trả lời tiểu gia hỏa nghi vấn. "Ân, hậu quả có nghiêm trọng không?" Trong đầu không tự chủ được hiện ra trưởng công chúa hiệu Thích Văn Tâm hiệu còn có cái kia y thuận tuyệt đối ngũ tỷ. Thậm chí, không chỉ có những chuyện này, còn có khác rất nhiều, không hề nghi ngờ, đây đều là những cái kia đổi theo Phương Khánh mà đến lực lượng. Mà những thứ này cơ duyên hàm kim lượng, xa không phải Bạch Long thần có khả năng bằng được, căn bản không tại một cái cấp độ. Cái kia cửu thế lão quỷ, không biết hạ bao lớn vô liếng, càng đem cùng là cửu đạo, thậm chí không chỉ là cửu đạo bên trong bình thường người tu đạo, mà là hàng thật giá thật đạo nữ cố gắng nhét cho Phương Khánh. Nhất là, trưởng công chúa điện hạ, là không hề nghi ngờ có tư cách vấn đỉnh minh quân tồn tại, còn có Thất Sát Thích Văn Tâm, tính cách biến thái là biến thái điểm, đam mê cũng kinh thế hai tụ, cũng không thể coi nhẹ thiên tư của nàng, nên biết đạo, nàng thế nhưng là tại tu đạo bước đầu tiên, liền lấy được tích huyết trọng sinh bực này có thể nói bột cấp bậc đạo quả. Đến mức ngũ tỷ hiển nhiên không có quan hệ gì với cựu thế lão quỷ. Phương Khánh ở trong đó nhìn thấy thiên dục đạo bút tích, thậm chí tựa hồ mượn ngũ tổ bạch liên thiên nữ thủ đoạn, trước thời hạn xếp vào ở bên cạnh hắn, không che giấu chút nào muốn gia nhập chế tạo tiên giới kế hoạch lý đồ. Chỉ là khi đó Phương Khánh là thật không hiểu, lại thêm Lăng Ca cũng không để ý chút nào, chỉ ở hắn nhập đạo sau đó mới thuận tiện nâng một câu, để cho Phương Khánh kiềm chế một chút, bao nhiêu muốn tự tuyệt điểm. Kết quả, khi đó hắn cơ hồ là bị lừa gạt chiếu đơn thu hết. Đến mức tiếp thu hậu quả, Phương Khánh trong đầu chợt lóe lên những cái kia hoang đường không hợp thói thường thời gian, cho dù là hắn cũng là xấu hổ mặt mo đỏ ửng. Khụ khụ, những thứ này không phải trọng điểm. Trọng điểm là chân chính đại giới, trong tương lai không có người có thể chiếm được cựu thế lao quỷ cái kia lòng dạ hẹp hòi tiện nghi. Hơn nữa, Phương Khánh trong lòng rất rõ ràng, những thứ này chủ động truy đuổi mà đến lực lượng sát thực dùng tốt đến không thể phủ nhận. Tạm thời coi nhẹ rơi trưởng công chúa cái khác sử dụng biện pháp, đơn thuần bình thường sử dụng lời nói, tính ra chiến lược liền đã khá kinh người. Con cờ này, tại hắn lấy phàm nhân thân cùng bất chu đạo nhân đánh cờ trận kia độ kiếp bên trong, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có thể nói, thiếu một bước không thể, kém một tia không được. Dù sao Phương Khánh làm, là lấy chưa nhập đạo sát phàm, đi đánh cờ thâm viên bất chu, không hợp thói thường trình độ, thậm chí so với Nhạn Xuân Thu lấy nhập đạo cảnh chiến bại bất chu, còn muốn khoa trương. Cái kia cựu thế đạo nhân, là thật sẽ nắm hòa hậu. Không giống đầu kia sẽ chỉ khóc lóc om sòm la lộn, cầu nhận nuôi tiểu bạch long. Hắn đưa ra lễ vật cho dù biết rõ sau này phải bỏ ra đại giới không ít, cũng để cho người khó mà cự tuyệt. Một bên làm rõ ở trong đó lợi hại quan hệ, Phương Khánh một bên nghiêm túc nhìn hướng nhà mình Đỗ Nhi, nói ra: chúng ta thiên tâm nhất mạch, chỉ là không thích bị lực lượng truy đuổi, lại không phải sợ hãi bị truy đuổi. Cái này nhân quả quan hệ, ngươi phải làm rõ ràng. Chỉ cần ngươi có lòng tin thanh toán cái kia phần đại giới cũng không phải không thể toàn bộ tiếp nhận à? Đơn giản đến nói, ngươi mỏ neo phải đầy đủ chống đỡ dạ tâm của ngươi. Không có đầy đủ mỏ neo chống đỡ dạ tâm, sẽ chỉ từng bước một hướng đi mất phương hướng. Phương Khánh nói xong, thuận tay vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu. Khúc, đây là đọc xong bên trên một bản truyện ký sau đó lưu lại thói quen, khó trách tương lai chính mình luôn yêu thích dạng này, không có việc gì vuốt vuốt nhà mình tiểu Đỗ Nhi, xúc cảm sát thực tượng dai. Chương 664, tuệ vô cùng người nhất định tổn thương. Chương 664, tuệ vô cùng người nhất định tổn thương. Lúc này, Lộ Đăng đã không để ý tới lại lần nữa bị sư phụ xoa một đoàn lọn tóc. Thực sự là hôm nay Phương Khánh giáo sư hắn đạo lý quá nhiều, chỉ là tiêu hóa, liền gần như hao hết tiểu gia hỏa toàn bộ khí lực. Sau một lát, hắn mới tính miễn cưỡng làm rõ những thứ này đạo lý cũng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, cho nên hết thảy quấy nhiễu nhưng thật ra là tương đối, chỉ cần mò neo đủ nhiều, thậm chí có thể ngược lại lợi dụng những cái kia truy đuổi mà đến lực lượng. Liên quan tới điểm này, nho nhỏ thiếu niên ở trong lòng vẽ một cái to lớn dấu chấm hỏi, sau đó lại không chút do dự trên họa một cái to lớn xiên. Sư phụ tu đạo kinh nghiệm nghe một chút thì cũng thôi đi, nhiều nhất chỉ có thể làm tham khảo, hoàn toàn không thể chiếu đơn thu hết. Hắn ở trong lòng yên lặng liếc mắt, vừa rồi cái kia một phen dày vò, hắn có thể đã ăn đủ rồi đau khổ. Rất nhiều chuyện sư phụ làm đương nhiên, đổi thành hắn chưa hẳn có thể được phải thông. Huống chi cái kia rõ ràng là đối với thiên tâm lớn nhất ấy, nhiều hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào mất phương hướng kết quả. Bình thường thiên tâm đạo nhân chỉ là tránh né truy đuổi đã đem hết toàn lực, làm sao có thể giống sư phụ nói đến nhẹ nhàng như vậy, còn có thể ngược lại lợi dụng. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy quá mức. Trong lòng than nhẹ một tiếng, thiếu niên nâng lên đôi mắt, lần thứ nhất lấy độc đặc như thế thị giác, nghiêm túc đánh giá đến nhà mình sư phụ đại nhân. Nho nhỏ thiếu niên cũng có thuộc về chính hắn phiền não. Đều nói người cả đời này muốn tiếp nhận ba chuyện, thứ nhất tiếp thu bậc cha chú bình thường, thứ hai tiếp thu chính mình bình thường, thứ ba tiếp thu con cái bình thường. Nhưng bây giờ thiếu niên chỉ là cảm nhận được chính mình tư chất bình thường. Cứ việc hắn xác thực bước vào thiên tâm đạo đồ, nhưng không hề nghi ngờ đặt mình vào đạo đồ bên trong hắn không hề xuất chúng, thậm chí có vẻ hơi ngu dốt. Mà so sánh cùng nhau, nhà mình sư phụ lại là chói mắt phải bất khả tư nghị, càng là tiếp xúc thiếu niên trong mắt cái kia lau sùng bái thì càng giấu không được. Cũng chính là tại cái này một khắc, hắn cuối cùng đọc hiểu sư phụ Phương Khánh phê bình chú giải tại thiên tâm thiên thư cuối cùng câu nói kia, cũng không phải là thiên tâm đạo liền chuyện đương nhiên cường đại, mà là chúng ta đám này cùng chung chí hướng người tồn tại mới cộng đồng đúc thành thiên tâm bí danh. Hắn lúc này đối với câu nói này lại tán đồng bất quá. Thiên tâm đạo đồ bên trong có sư phụ như vậy kinh diễm một thời đại tồn tại, cũng khó trách có thể rèn đúc thiên tâm đạo khủng bố truyền thuyết. Hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy, dù cho sư phụ chưa từng bước vào thiên tâm đạo, lấy hắn bản lĩnh cũng vẫn như cũ sẽ là cái kia khiến người ngưỡng vọng kinh khủng tồn tại. Thiếu niên hai mắt tỏa ánh sáng, như cái tiểu mê đệ nhìn qua sư phụ, có thể sùng bái. Sau đó hắn từ Phương Khánh trong suốt trong đôi mắt nhìn thấy cái bóng của mình khô cằn, nhỏ gầy một cái, không chút nào thu hút. Lộ Đăng thừa nhận, đây là hắn đời này lần thứ nhất chân chính thấy rõ chính mình, bình thường, bình thường. Không, chuẩn xác hơn nói, tại nhận biết sư phụ phía trước, hắn đã từng cho là mình là thiên tài. Ít nhất Vân Nương bọn hắn là nói như vậy, thời điểm đó hắn đã gặp qua là không quên được, tại một đám tên ăn mày bên trong, một cái có thể thấy được hạt giữa bầy gà. Khi đó hắn đã gặp qua là không quên được, tuấn lãng phi phàm, tại một đám tiểu ăn mày bên trong hạt giữa bầy gà người nào đều nói hắn tiền đồ vô lượng, hắn đã từng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Mà bây giờ thật sự là hắn như nguyện bước lên đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ lại cao. Nhưng cũng chính là bởi vì đứng đến đủ cao, thiếu niên mới chính mắt thấy như thế nào sừng sững tại chư thiên bản giới, kinh diễm cả một cái thời đại phong thái. Cùng quang mang như vậy so sánh, hắn quả thực giống con bụi bẩn bị con xấu xí. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên phú, tại chính thức trên đài cao, nguyên lai bất quá là nhập môn cánh cửa. Chưa hề có một khắc, thiếu niên giống bây giờ như vậy tự thi. Nhất là tại tận mắt chứng kiến sư phụ chói mắt sau đó, phần này nhận biết càng là bị vô hạn phóng to. Hắn rụt cụp lấy đầu, cuối cùng không nhịn được thấp giọng mở miệng, "Sư phụ, sư phụ, cùng ngài so sánh, ngài có thể hay không cảm thấy Đồ Nhi quá mức bình thường?" Phương Khánh nghe vậy sững sờ, lúc này mới hậu chi hậu giác phát giác được tiểu gia hỏa thất lạc. Thiếu niên ở trước mắt, giống như là bị cái gì trùng điệp ép vỡ sống lưng, liền cái kia phần ngẽ con mới đẻ tự tin, cũng lung lay sắp đổ. Không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay ôn nhu mơn trớn thiếu niên đỉnh đầu. "Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy chứ? Sư phụ ngươi ta a, gặp qua thế gian này rất rất nhiều thiên tài. Ta từng gặp một người thư sinh, là trong lòng nói nghĩa, tự tay dựng lên một tòa đạo phái, lập thể muốn hủy tận thiên hạ môn phái. Cũng đã gặp một thiếu niên, tuổi đời 20 liền kiếm thuật thông thần, đấu kiếm chưa bại một lần, cách cái kia nam môn kiếm thủ vị trí, chỉ kém một bước ngắn. Nhưng những ngày người, chói mắt đi nữa, lại không phàm, ta cũng chỉ là thưởng thức, nhưng xưa nay không để ý. Thế gian này cái gọi là thiên tài, cái gọi là yêu nghiệt, lại coi là cái gì? Chân chính xưng là tuyệt thế vô song, chỉ có ngươi đại sư mình, Nhạn Xuân Thu. So với hắn, những cái được gọi là thiên tài thiên tiêu, đều chẳng qua như vậy. Liền sư phụ ngươi ta, sư tổ ngươi, thậm chí thế gian này mọi người, ở trước mặt hắn, đều chẳng qua là hạng người bình thường mà thôi. Nho nhỏ thiếu niên không khỏi con mắt trợ to, miệng trừng đến lớn nhất. Không thể nào. Ngay cả sư phụ đáng sợ như vậy người, tại trước mặt đại sư huynh đều chỉ có thể tính toán. Bình thường. Đầu của hắn đã có một chút chuyện bất quá đến rồi, chỉ vô ý thức truy hỏi, cái kia sư phụ. Đại sư huynh hắn hiện tại ở đâu? Phương Khánh bị hắn hỏi đến thần sắc một bừng tỉnh, trong mắt lướt qua một tia không giấu được đau thương. Hắn nâng lên một mực nắm trong tay cái kia cuốn hòa trụ, nhẹ nhàng vuốt ve. Ta không phải nói cho người sao? Hắn ngay ở chỗ này, đây là ngươi đại sư huynh. Lưu cho ta di vật. A. Thiếu niên giật mình, một hồi lâu mới kịp phản ứng, vị kia kinh tài tuyệt diễm, như truyền thuyết đồng dạng đại sư huynh, vậy mà đã không còn nữa. Phương Khánh vuốt vuốt đầu của hắn, giọng nói mang vẻ mấy phần phiền muộn. Tiểu Lộ Đăng a, sư phụ hôm nay nói cho ngươi một cái đạo lý, gọi là tình thâm người không tỏ, tuệ vô cùng người nhất định tổn thương. Ngươi đại sư huynh cũng là bởi vì hắn quá lợi hại, cũng quá thông minh, mới sẽ quá sớm chết yểu. Nếu như có thể, sư phụ ngược lại tình nguyện ngươi bình thường một chút. Bình thường một điểm. Tốt. Nhìn xem tiểu đồ đệ cái hiểu cái không ánh mắt, Phương Khánh nói đến đặc biệt nghiêm túc. Nhưng Tiểu Lộ Đăng trong lòng lại không nghĩ như vậy, thế nhưng là sư phụ, nếu thật sự là như thế, ta chẳng phải trở thành trong lịch sử yếu nhất thiên tâm. Ta sợ. Ném đi chúng ta thiên tâm nhất mạch mặt mũi. Phương Khánh lắc đầu. Đứa nhỏ ngốc, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ngươi có thể trở thành thiên tâm, cũng không phải là bởi vì ngươi có bao nhiêu lợi hại. Thiên tâm tuyển chọn chuyển nhân, cho tới bây giờ không nhìn tư chất. Ta cũng sẽ không cho ngươi tăng thêm nặng nề gánh, không yêu cầu ngươi thành đạo phái làm bao nhiêu công hiến. Tuyển cho ngươi, là vì trong lòng ngươi tán đồng chúng ta đạo lý, điểm này, so cái gì đều trọng yếu. Ngươi muốn ngươi tán đồng trong lòng chúng ta công đạo, chúng ta chính là người một nhà a. Cho tới bây giờ không phải cái gì lợi ích được mất, ngươi hiểu chưa? Tình thâm người không thọ, tuệ vô cùng người nhất định tổn thương. Nếu có thể, sư phụ thật hy vọng ngươi một mực dạng này bình thường đi xuống. Như vậy, sư phụ cánh chim liền có thể một mực đương nhiên che chở ngươi a. Chương 651, rõ ràng đều là nói xấu. Chương 651, rõ ràng đều là nói xấu. Thật là ngoài ý liệu đáp án, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của thiếu niên. Thiếu niên trong lúc nhất thời giật mình. Bên hai lặp đi lặp lại vang vọng sư phụ lời mới rồi, nếu có thể, sư phụ thật hy vọng ngươi một mực dạng này bình thường đi xuống. Như vậy, sư phụ cánh chim liền có thể một mực đương nhiên che chở ngươi a. Rõ ràng chỉ là nhất bình thường không có gì lạ ngữ khí, thiếu niên lại tại trong đó, phẩm vị ra nghiêm túc mà kiên định quyết tâm. Hắn trong nháy mắt minh bạch, những lời này tuyệt không phải thuận miệng nói một chút. Đó là chân thật nhất tâm thực lòng hứa hẹn. Một sát na này, Tiểu Lộ Đăng trong lòng đủ loại cảm giác, chỉ có chính hắn có thể trải nghiệm. Xem như tài thần đạo nhất mạch đời cuối truyền nhân, hắn cùng nhau đi tới lưng đeo trọng lượng, cũng chỉ có chính hắn thật sự hiểu. Những năm gần đây, hắn trong thai nghe được, phần lớn là chỉ tiết rèn sắt không thành thép thúc dục, là sư thúc các sư bá từng tiếng nghiêm khắc khiển trách, là cái này đến cái khác đêm không ngủ bên trong, treo xả khổ đọc tham gia ngộ đạo sách. Xem như duy nhất tại còn nhỏ liền ngộ ra tài thông thiên địa chi pháp tài thần đạo người, hắn gánh chịu lấy tài thần đạo hy vọng cuối cùng cùng vinh quang, tiếp nhận quá nhiều trở mong, cũng nuốt xuống quá nhiều trách cứ. Nên hận sao? Thiếu niên thậm chí không kịp nghĩ rõ ràng vấn đề này, liền chính mắt thấy những ngày kia ngày khiển trách hắn các thúc bá, chết thảm ở trước mặt hắn cảnh tượng. Trong hư không cất giấu đại địch, cách không thi ở dưới nguyền rủa chi pháp, giết người ở vô hình. Dùng hết hết thảy, cũng chỉ tranh đến nhất tuyến sinh cơ, mà cái này nhất tuyến sinh cơ, lại bị các thúc bá không chút do dự để lại cho Tiểu Lộ Đăng. Bọn hắn đến chết chưa minh trong mắt, vẫn lộ ra ân cần dặn dò nâng, so với bất luận cái gì một câu khiển trách, đều trầm hơn trọng điệu in dấu tại trong lòng hắn. Đến cuối cùng, hắn cha đẻ triền miên dương bệnh, mặc dù không còn đối với hắn làm áp lực, có thể dù cho bệnh nguy kịch, cũng muốn tiết kiệm ăn một miếng ăn để lại cho Tiểu Lộ Đăng, cái kia không tiếng động trả giá, trở thành hắn cả đời không thể thoát khỏi mộng hiểm. Giống một tòa vô hình núi cao, chân thật mà trầm trọng đè ở tuổi nhỏ bà bay. Tự tay mai táng phụ thân sau đó, nho nhỏ thiếu niên lẻ loi một mình, bắt đầu lang bạt kỳ hồ lang thang. Một bên tránh né chỗ tối truy sát, một bên tiếp tục tu hành đạo thư. Chỉ là chẳng biết tại sao, có lẽ là vì lưng đeo đồ vật quá mức nặng nề, những năm gần đây, hắn chẳng những không có nhập đạo, đạo hạnh ngược lại nghiêm trọng suy yếu. Đến cuối cùng, đã từng tu luyện ra đạo lực gần như hao hết, hắn chỉ có thể lấy huyết mạch làm đại giá, miễn cưỡng thôi động đạo pháp. Một lần bị trong bóng tối địch nhân truy sát về sau, hắn mất máu quá nhiều, triệt để hôn mê, cũng chính là vào lúc đó, hắn bị đồng dạng lang thang Tam tiểu chỉ cứu trở về bọn hắn ổ nhỏ. Từ đây, hắn bắt đầu tên ăn mày cuộc đời. Dù cho rơi xuống đến vũng bùn bên trong, Tiểu Lộ Đăng cũng chưa từng dám quên chính mình gánh vác trách nhiệm. Trên lưng của hắn, không chỉ có một cái đạo phái hy vọng cuối cùng, còn có toàn bộ bình nguyên bên trên, mười mấy vạn tín đồ chờ mong. Tài thần đạo mặc dù đã sa sút, có thể tài thần trong miếu cầu nguyện thanh âm, nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt. Tín đồ cầu nguyện, cùng bậc cha chú lúc lâm trùng ánh mắt đan vào một chỗ, hóa thành ngực hắn một đạo vĩnh viễn không khép lại ngấn. Nguyên nhân chính là như vậy, vào thời khắc sinh tử tồn vong, hắn không chút do dự đứng dậy, lấy chính mình một mạng, đổi lấy mười mấy vạn tín đồ sinh cơ. Đến mức sâu trong nội tâm có hay không tình nguyện, sớm đã không quan trọng gì. Chỉ vì đây là hắn trách nhiệm, xem như cái cuối cùng tài thần đạo người, hắn chưa bao giờ có lui ra phía sau cơ hội, sớm thành thói quen nâng lên hết thảy. Quá lâu thúc dục, quá lâu lưng đeo, sớm đã xông vào hắn cốt tủy. Thế cho nên hôm nay, làm Vương Khánh Lơ đãng nói ra câu kia nếu có thể, sư phụ thật hy vọng ngươi một mực dạng này bình thường đi xuống lúc, liền chính Vương Khánh đều chưa từng ý thức được, câu nói này lực sát thương đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Có đôi khi, đánh xuyên một người cứng rắn vỏ ngoài, chưa chắc là thần binh lợi khí, có lẽ chỉ là một câu Lơ đãng quan tâm. Phương Khánh chỉ thấy cái kia trưởng thành không tốt tiểu gia hỏa, đột nhiên ôm chặt lấy eo của hắn, đem đầu chôn thật sâu vào trong ngực hắn. Hắn còn chưa mở miệng, liền cảm thấy trước ngực một mảnh thấm ướt. Lời ra đến quẹ miệng, cuối cùng nuốt trở vào. Phương Khánh khe khẽ thở dài. Cái này dù cho chịu chết cũng ung dung không nổi, kiên cường làm cho người khác hoài nghi hắn số tuổi thật sự tiểu gia hỏa, lần thứ nhất ở trước mặt hắn lộ ra như vậy yếu ớt một mặt. Hắn biết đạo, tiểu gia hỏa này là quả thực tiếp nhận hắn, không chỉ là đồng đạo ở giữa, cũng không chỉ là sư đồ ở giữa, mà là một loại càng sâu, thân thiết hơn tín nhiệm. Cứ việc Phương Khánh cũng không hiểu, vì sao chính mình một câu lại bình thường bất quá căn dặn, lại sẽ mang đến kết quả như vậy. Nhưng hết thảy đều không trọng yếu. Xoa viên kia tóc lộn xộn cái đầu nhỏ mà hắn thút thít mặc hắn phát tiết, phản phất muốn nhờ vào đó đem trải qua thời gian dài đọc lại bị quất, một lần chút xuống sạch sẽ. Sau một lát, Lộ Đăng mới hồi phục tinh thần lại, có chút ngượng ngùng mà túi thấp đầu, nhẹ nhàng đánh cái khóc nấc. Có chút dương mắt, gặp được nhà mình sư phụ mang theo vài phần buồn cười ánh mắt, càng thêm ngượng ngùng. Hắn nghĩ giải thích, chính mình cũng không phải là tiểu nhi nữ trạng thái, không phải loại kia động một chút lại rơi lệ người, chỉ là lần này, đều do sư phụ, làm gì nói những lời này, hắn thật sự không thể nhịn xuống ái cho tới nay, tất cả mọi người chỉ quan tâm hắn bay cao không cao, nhanh hay không, chỉ có Phương Khánh, lo lắng hắn có mệnh hay không. Có thể lời đến quẹ miệng, thiếu niên lại nên tiếp sư phụ ôn nhuận ánh mắt, cuối cùng nuốt trở vào. Cắt, không giải thích, chính mình vốn là cái tiểu hài tử, vung một lát tiểu lại làm sao. Hắn thậm chí đem đầu chôn phải sâu hơn chút. Sư phụ trên thân vị đạo, là thật rất dễ chịu. Đó là một tia như có như không mùi thuốc, lẫn vào một loại nào đó để cho hắn cảm thấy thoải mái đạo ẩn. Lại thêm cái kêu ba phần lười biếng, mọi việc không treo tại tâm ôn hòa khí chất, mấy loại khí tức đan vào một chỗ, càng đem thiếu niên muốn trong lòng quấy động, một chút xíu bước lên. Cái kia phần bởi vì gia nhập bất khả tư nghị đạo phái về sau, tự giác bình thường mà thành lo nghĩ, cũng tại khí tức này bên trong, dần dần bị hòa tan. Thậm chí không chỉ như vậy, liền chính hắn cũng chưa từng phát hiện, chính mình một mực căng cứng gò má nhu hòa xuống, khóe môi phát họa ra nhàn nhạt tiểu ý, cũng chưa từng ý thức được, khi đó khắc không dám buông lỏng cảm xúc, cuối cùng lặng lẽ buông lỏng. Liên nguyên bản ép tới hắn thở không nổi gánh nặng, cũng giống như tại trong lúc vô hình biến nhẹ. Cái kia từng bị gọi là thiên tài còn nhỏ liền lĩnh hội tài thông thiên địa chi pháp hắn, tựa hồ trở về một kia. Hắn chỉ biết đạo, tại người sư tôn trên thân cái kia sợi dễ người khí tức thời điểm, trong thức hải suy nghĩ trở nên đặc biệt thanh minh, lúc trước làm sao cũng nghĩ không thông đạo lý, lại dần dần có thể lĩnh ngộ. Thiếu niên tâm tình không nhịn được càng thêm vui sướng, thừa dịp cái này trưởng thành khoảng cách, hắn lặng lẽ tại ý thức chỗ sâu, đem sư tôn thân ảnh tinh tế thêm vào mấy bút. Cái kia không chỉ là trong lòng hắn trọng yếu nhất mỏ neo, càng là hắn có thể một đường đi theo, yên lặng đối chiếu dáng dấp. Thế là vừa bận hơi có đoạt được, ý niệm đầu tiên chính là đi tu bổ đạo kia thân ảnh. Vô cùng đơn giản mấy bút phát họa sau đó, đạo thân ảnh kia quả nhiên sinh động mấy phần. Ân, cũng càng thân cận, càng ôn nhuận. Thiếu niên không tự giác trong lòng âm thầm nổ nước bọt, nhà mình sư phụ, lưu tại bên ngoài người trong lòng quái đản khủng bố ấn tượng, quả nhiên chỉ là bọn hắn hiểu lầm. Như thế tốt sư phụ, làm sao có thể là trong truyền thuyết cho vạn giới mang đến chẳng lành hại ách? Toàn bộ đều là phỉ báng, tất cả đều là những cái kêu bảng môn tà đạo nói xấu. Chương 652, bị nghiền nát con cóc. Chương 652, bị nghiền nát con cóc. Chỉ có chính thiếu niên minh bạch, sư phụ của hắn là một vị chân chính, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có thượng cổ di phong chân chính người tu đạo. Lúc trước, hắn chỉ thỉnh thoảng nghe trong môn trưởng bối say rượu thoảng qua để cập qua, nghe nói thời đại thượng cổ, những cái kia càng là chính thống, càng là cao thâm đạo phái, lại càng ít có cái gì đồng môn ở giữa khập khiễng, đồng đạo ở giữa, chỉ có không chút nào giữ lại tín nhiệm, căn bản không tồn tại cái gì là lợi ích lục đục với nhau. Thậm chí liền trong môn cấp cao nhất đạo pháp thiên thư cũng không cần kiểm tra, không cần thử thách, càng không cần thông qua môn phái nào thi đấu, tuyển ra đệ tử hạch tâm sau đó mới truyền thụ một hai, chỉ cần ngươi muốn học, cứ việc cầm đi là được. Đừng nói là cùng đạo, cho dù là người ngoài, cũng đều có thể tùy ý xem duyệt. Khi đó thiếu niên chỉ cảm thấy như nghe thiên phương dạ đàm, thế gian vì sao lại có rộng lượng như vậy vô tư đạo phái? Chết lời, làm sao có thể có môn phái nguyện đem nhà mình thiên thư tùy tiện để người ngoài quan sát? Nhưng hôm nay, coi hắn chân chính bái nhập thiên tâm đạo, mới rốt cục minh bạch cái gì gọi là đạo bất đồng bất tương bi mưu. Lúc trước không nghĩ ra đạo lý, tại nhập môn sau đó, lại một nháy mắt hoàn toàn thông thấu. Như vậy chân chính có thể sừng sững tại vạn giới đỉnh hoang cổ đạo phái chi tâm lực, như thế nào ngoại giới những cái kia tà môn ngoại đạo có thể hiểu được? Bất quá, nhắc tới cũng bình thường, nếu như không phải loại này không giữ lại chút nào, Quảng Nạp Thiên Hạ đồng đạo khí độ, Thiên Tâm đạo, lại sao có thể đi đến hôm nay dạng này độ cao. Trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, thiếu niên khỏe miệng cũng hiện lên điểm tinh tiêu ý, càng là hiểu rõ đạo phái của mình, càng là hiểu rõ sư phụ của mình, hắn liền càng may mắn, có thể vào Thiên Tâm đạo, có dạng này một vị sư phụ, thật sự quá tốt rồi. Càng như vậy nghĩ, thiếu niên trong lòng động lực cũng càng đầy. Không giống với lúc trước cái kia đè ở bả vai nặng một vạn cân đánh, bây giờ hắn không gặp lại nửa phần co rúm lại. Đến mức sư phụ nói cái gì có thể một mực đương nhiên che chở ngươi, thiếu niên nghe được, nhưng không có ý định tuân theo, hắn mặc dù tối dạ không chịu nổi, nhưng cũng có một cái mơ ước, hy vọng một ngày kia có thể đứng ở sư phụ trước người, đổi tự mình tới che chở hắn. Thậm chí, hắn cũng mơ hồ chờ mong, tương lai một ngày nào đó, có thể tại sư phụ trong miệng nghe được, như cùng hắn nhắc lên đại sư Minh Nhạn Xuân tu lúc, như vậy giấu cũng không giấu được, yêu ngạo đến tỏa sáng ngữ khí. Nho nhỏ thiếu niên yên tĩnh tựa sát tại sư phụ trong ngực, im lặng ở đấy lòng lập xuống cái này lời thề. Một ít cảm nộ cũng tại giờ phút này có một kết thúc, Lộ Đăng mang theo vài phần ngượng ngùng, mấy phần không muốn, rời đi sư phụ ấm áp ôm ấp. Hắn dương mắt xung quanh, trong chốc lát minh bạch lúc này phương hướng, nói cho đúng là, hắn hiện tại lý giải phương hướng cũng không phải là không gian nấc, mà là thời gian nấc bên trên điểm rơi. Quen thuộc cảnh đường phố, quen thuộc ánh mặt trời chiếu xéo, khúc quanh, cái kia bán mức quả lao hắn lại một lần đẩy xe mà ra. Cái này lặp lại vô số lần hình ảnh, để cho hắn lập tức minh bạch, sư phụ không biết thi triển cái gì thần thông, lại trêu chọc một đoạn thời gian nấc cùng những cái kia đuổi theo hắn cơ duyên chơi trốn miêu miêu trò chơi. Trong lòng thầm than, không hổ là nhà mình sư phụ, vừa ra tay liền như thế bất phàm, liền thời gian bực này khái niệm đều có thể tùy ý chấp trường. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn xít sao khóa tại góc đường. Lần này, hắn không có lại đi mua cái kia ngọt phải phát hầu mức quả. Như hắn đoán không sai, Bạch Long Thần có lẽ liền muốn hiện thân. Nhưng mà ngay tại hắn ngưng thần chờ đợi nháy mắt, khúc quanh đi ra thân ảnh, không phải cái gì Bạch Long Thần, rõ ràng là một cái cả người quấn khói đen ghê tởm đạo nhân. Toàn thân trên dưới có sâu bọ rú tẩu, nhất là trên lỗ tai, mang theo hai cái con rắn nhỏ làm khuyên tai. Chỉ một thoáng, trên mặt thiếu niên huyết sắc tận chút bỏ, tim đập cũng giống như hụt một nhịp. Người này tự xưng Vô Cổ đạo nhân. Theo trưởng bối nói, người này địa vị lớn đến kinh người, thành danh còn tại Cửu Đạo phía trước, danh xưng Lăng Không Tam Đạo. Đây là Lộ Đăng trong lòng vùng đi không được mộng yểm, vô số lần đuổi giết hắn tồn tại, cũng là hủy đi tại thần đạo kẻ cầm đầu. Nhiều năm tiềm ẩn, vốn cho rằng sớm đã thoát khỏi, ai ngờ hôm nay, không ngờ một lần tại đầu đường không hẹn mà gặp. Trải qua thời gian dài sâu ghép xương tủy sợ hãi, để cho thiếu niên trong đầu trống rỗng, gần như quên hết thảy. Vô ý thức ngăn tại Phương Khánh trước người, âm thanh phát run, "Sư phụ, đi mau, nguy hiểm." Ta ngăn đón hắn. Cái này ngoài dự liệu chủ động, cũng làm cho cái kia Vô Cổ đạo nhân phát ra một trận cười khằng khặc quái dị, "Ôi, ngươi cái này xảo trá tàn nhẫn chỗ nhỏ, hôm nay ngược lại là tiến bộ." Thế mà không có lập tức làm vậy. Hắn một bên nói, một bên có chút hăng hái đánh giá Lộ Đăng sau lưng đạo nhân, xem ra ngươi là tìm tới nghĩ bảo vệ cả đời người. Chậc chậc, chuyện kia liền dễ làm nhiều nha. Lúc trước nếu không phải ngươi cái này nhỏ sơ hở liên lụy, ngươi những trưởng bối kia cũng không có dễ dàng như vậy đuổi. Tiểu xuất sinh, ngươi nếu là dám chạy, hậu quả ngươi cũng biết. Trong tiếng cười quái dị, đạo nhân kia hóa thành một đoàn từ sâu bọ tập hợp khói đen, phô thiên cái địa đè xuống. Thiếu niên con ngươi đột nhiên co lại, sợ hãi tới cực điểm, nhưng như cũ cắn răng liên tiếp. Ai ngờ tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bên tai vang lên một tiếng nhẹ nông cười, mang theo vài phần bất đắc dĩ, mấy phần dung túng. Lập tức, thiếu niên bị một cỗ lực đạo nhẹ nhàng kéo về. Hắn lo lắng muốn nhìn rõ phát sinh cái gì, ánh mắt lại bị một cái ấm áp bàn tay lớn phủ lên. Trong không khí không có một tia đại chiến buông xuống căng cứng, vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Thiếu niên chỉ cảm thấy quanh thân một trận mơ hồ mơn trớn, lập tức minh bạch, sư phụ lại dùng lúc trước trốn miêu miêu thủ đoạn. Chẳng lẽ sư phụ lại điều khiển thời gian nấc, tránh khỏi? Hắn không để ý tới nhiều như vậy, một cái kéo ra sư phụ tay, vội vàng từ phương. Quả nhiên, cái kia đạo nhân áo đen đã không thấy tăm hơi. Như vậy cũng tốt. Thiếu niên trong lòng rung lòng, tranh thủ thời gian dắt lấy sư phụ ống tay áo, vội vã nói ra, sư phụ, đạo nhân kia tự xưng Vô Cổ đạo nhân, nói là đến từ cổ xưa nhất thời đại hoang cổ. Bọn hắn danh xưng Lăng Không Tam đạo tục truyền là liền cửu đạo đều từng bị bọn hắn truy sát qua đạo phái. Đạo kia trong phái mỗi một cái đạo nhân đều là bất tử bất diệt tồn tại. Năm đó trưởng bối của ta nhóm dùng hết biện pháp, cũng giết không chết bọn hắn. Mãi đến trước khi chết, bọn hắn mới phát hiện, chúng ta thấy, chỉ là bọn hắn nguyền rủa hình chiếu, coi như giết cũng vô dụng, căn bản không có người tìm được bọn hắn chân thân. Thiếu niên tốc độ nói nhanh chóng, nói một hơi, mới phát giác sư phụ trong mắt từ đầu đến cuối mang theo tiêu ý, thần sắc vẫn như cũ thong dong. Lại một lần thần, hắn chú ý tới lúc này ánh mặt trời góc độ, căn bản không giống như là thời gian rút lui ngược lại giống như là mau vào. Chờ chút, sư phụ căn bản là không có trốn. Ai, Phương Khánh than nhẹ một tiếng, ngựa khi ôn hòa lại mang theo một loại nào đó không thể nghi ngờ lực lượng, ngốc đồ nhi, ngươi phải hiểu được một việc. Như lời ngươi nói những cái kia, Lăng Không Tam đạo cũng tốt, bất tử bất diệt cũng được, nguyền rủa hình chiếu cũng được, đều không trọng yếu. Ta trốn Tiểu Bạch Long cùng Tuyền Nương mẫu nữ truy đuổi, cho tới bây giờ không phải là bởi vì ta sợ, chỉ là xuất phát từ tôn trọng, ta chưa từng sẽ người đầu tiên xuất thủ. Phương Khánh thần sắc vẫn như cũ ôn nhuận, lại tại thiếu niên kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, dần dần lăng lệ. Nhưng trên nguyên tắc, ta cũng sẽ không cho bọn hắn lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, thiếu niên chỉ nghe ba kích một tiếng, giống như là vật gì đó bạo dịch thể đậm đặc. Hắn cúi đầu xem xét, trên mặt đất chỉ có một cái bị nghiền nát con góc. Chương 653, vô chi là lớn nhất dũng khí. Chương 653, vô chi là lớn nhất dũng khí à? nguyên lai chỉ là một cái con quạ. Lộ Đăng liếc qua, không có làm sao để ý, liền ngẩng đầu lên. Tuy nói trong lòng mơ hồ cảm thấy chỗ nào không thích hợp, có thể một chốc lại bắt không được điểm này khác thường. Nhưng nhắc tới cũng kỳ, thiếu niên không nhịn được lại lần nữa cúi đầu, dư quang hướng chỗ ấy quét qua, chờ một chút, cái này cóc ra ngoài màu sắc, hoa văn, làm sao cùng cái kia vu cổ đạo nhân mặc trên người ngoại bào giống thế. Cái này dị thường một màn, lại một lần câu lại ánh mắt của thiếu niên. Ngưng thần muốn đi nhìn kỹ, lực chú ý hướng cái này phát hiện điểm cực tốc dựa sát vào mà đi, ý thức lại như bị cái gì vô hình tay che mắt, chân tướng gần trong gang tấc, làm thế nào cũng nhìn không rõ ràng. Nhưng hết thảy đều không phải đều không trọng yếu. Bởi vì ngay tại nháy mắt sau đó, khúc quanh, một đạo áo trắng thân ảnh bước nhanh mà đến. Là Bạch Long Thần. Thiếu niên lập tức quên khác, hương phấn ngẩng lên mắt nhìn đi. Đến mức một bên khác, theo biển người tan hết, chân thành đi ra tuyển nương mẫu nữ, bước liên tục nhẹ nhàng, phong thái yểu điệu. Có thể thiếu niên lang ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên trên một cái, cho dù đó là một đôi quốc sắc thiên hương, xinh đẹp tuyệt trần giai nhân, nhưng ở cái này niên kỷ thiếu niên lang trong mắt, lại làm sao so được với một đầu chân long tới hấp dẫn người. Đây chính là Long A. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, thiếu niên phát giác, lúc này sư phụ lại không giống thường ngày như thế thi triển thần thông né tránh, ngược lại chỉ là yên tĩnh giác hắn, chờ ở chỗ ấy. Thiếu niên lặng lẽ trốn tại sau lưng sư phụ, cẩn thận từng ly từng tí lộ ra nửa cái đầu. Ánh mắt chiếu tới, cái thứ nhất đến gần, là cái kia. Đầu kia. Vẫn là tôn kia. Hắn nhất thời không nắm chắc được nên dùng cái gì lựa từ. Tóm lại, chính là vị kia thần đàn dâng lễ phụ Bạch Long Thần giống, giờ phút này lại đi vào hiện thực. Thiếu niên nhìn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể hắn cũng chú ý tới, đầu kia Bạch Long lại cũng lấy đồng dạng tỏa sáng, không, nói cho đúng, là gần như cùng nhiệt ánh mắt, chăm chú nhìn sư phụ hắn. Ánh mắt này, thiếu niên không hề lạ lắm. Bọn hắn tài thần đạo chấp trưởng tài vận, đi qua thứ không thiếu nhất, chính là loại này cùng nhiệt đến mất lý trí ánh mắt. Chỉ cần tài thần đạo người nhẹ nhàng một câu, liền có thể để những người này trả giá tất cả. Chỉ là thiếu niên chưa hề nghĩ qua, một ngày kia, ánh mắt như vậy lại sẽ xuất hiện tại một đầu chân long trên thân. Hắn ở trong lòng âm thầm liễu lưới, đồng thời cũng đối nhà mình sư tôn nhận biết rõ ràng hơn một tầng. Hắn cũng phát hiện, tại bái nhập Thiên Tâm Đạo về sau, tựa hồ mỗi một ngày tăng trưởng kiến thức đều vượt xa ngày trước toàn bộ, có thể nói mỗi một tấm đều là rung động. Cần tuân sư tôn dạy bảo, thiếu niên nắm chặt mỗi một cái cơ hội tăng lên kiến thức cũng không nhiều lời nói, chỉ yên tĩnh quan sát. Bất quá, hắn còn phát hiện một kiện chuyện lý thú, vị này Bạch Long Thần, cứ việc ánh mắt cuồng nhiệt đến không che giấu được, tay chân đều tại khó mà nhận ra run rẩy, nhưng như cũng duy trì lấy cơ bản thể diện, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ, tìm không ra ma bệnh. Phảng phất tại nhớ lại thời gian nấc sau đó, Bạch Long sớm đã quên vừa rồi cái kia vô cùng không thể diện, dắt lấy ống quần cầu nhận nuôi chính mình. Khục. Một tiếng ho nhẹ, đánh gây thiếu niên dần dần đi trễ suy nghĩ. Toàn thân áo trắng thương nhân ăn mặc tiểu Bạch Long, dư quang đảo qua trên đất con góc, trên mặt lướt qua một tia sợ hãi thán phục. Chậc chậc, kiến thức nông cả người, thường thường làm việc càng dũng cảm, đây là vô chi đưa cho cùng bọn hắn dũng khí, có thể cái này một vị, cũng không tránh khỏi quá mức dũng cảm a. Trong lòng hắn mặc dù tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại biết việc này không liên quan đến bản thân. Tiểu Bạch Long sửa sang lại thần sắc, dùng đời này nhất bình tĩnh ngữ khí, chậm rãi mở miệng, không biết vị đạo hữu này có thể cùng chúng ta Long tổ có giao tình. Trong lòng mặc dù sớm đã hiểu rõ, Tiểu Bạch Long lại vẫn mang theo thăm dò ý vị mở miệng hỏi hỏi ý kiến. Lời còn chưa dứt, hắn cổ đống nhiên ngẩng lên thật cao. Một bên Tiểu Lộ đang nhìn ở trong mắt, suýt nữa cười ra tiếng. Không thể không nói, lấy người đứng xem thị giác nhìn thế giới này, thực sự rất thú vị. Đầu này Bạch Long dù cho hóa thành hình người, vẫn như cũ có 3 mét trở lên to lớn thân thể, vốn đã có thể nhìn xuống Phương Khánh nói chuyện, lại còn không tự giác nâng lên cổ. Phản phất vô ý thức cho rằng dạng này có thể tăng thêm mấy phần khí thế, ít nhất nhìn qua không yếu như vậy thế. Buồn cười về buồn cười, Tiểu Lộ đang lại tại hậu chi hậu giác bên trong đống nhiên giật mình. Hắn hình như nghe được một cái không được tử, Long Tổ. Không phải chứ? Cái này Bạch Long lại hỏi hắn ra sư tôn, có hay không cùng Long Tổ có giao tình? Thiếu niên gần như muốn cười đi ra. Cái này Bạch Long có phải điên rồi hay không? Cũng không nghe nghe mình tại nói cái gì. Tại thần đạo tàng thư bên trong, cái khác có lẽ không được đầy đủ, nhưng đối với Long Tổ ghi chép, đây chính là rõ ràng. Đây chính là cái hoàn toàn không cách nào theo lẽ thường ước đoán tồn tại, tự tay sáng tạo ra Long Chi nhất tộc, gần như chỉ thiếu chút nữa liền trở thành kỷ nguyên chi chủ tồn tại. Thiếu niên muốn cười, cũng không phải cảm thấy nhà mình sư tôn không xứng tới đánh đồng, mà là hắn rõ ràng biết đạo, trong lúc này vắt ngang đáng sợ cỡ nào thời gian khoảng cách. Theo sử sách đi lại, Long Tổ sớm tại Hắc Ám kỷ nguyên sơ kỳ đã triệt để mất tích, mà từ Hắc Ám kỷ nguyên đến nay đã qua mười mấy vạn năm. Càng mấu chốt chính là, cái này mười mấy vạn năm vẫn chỉ là tu đạo giới thời gian tiêu chuẩn. Như thả tới hư không vạn giới bên trong, theo giới vực khác biệt, thời gian khoảng cách thậm chí có thể lại phóng to gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần. Cũng không phải Lộ Đăng kiến thức nông cạn, thực sự là thời gian này khoảng cách dài dằng dặc đến cơ hồ không cách nào dùng 5 tháng đi cân nhắc. Mà bây giờ, cái này Bạch Long không phải là điên rồi. Còn muốn dùng như thế không hợp thói thường lời nói, cùng nhà mình sư tôn dính líu quan hệ. Ngay tại thiếu niên trong lòng âm thầm nổ nước bọt thời khắc, hắn lại nghe thấy nhà mình sư tôn, lấy nhất bình tĩnh ngữ khí, nói ra nhất đánh mặt lời nói, xác thực có giao tình. Đầu kia lão long, nói đúng ra, là chúng ta bên trong nhị tổ. Ta xem như là kế thừa di sản của hắn cùng di chí, tạm thời xem như là hắn truyền nhân duy nhất. Lần này Lộ Đăng triệt để mắt tròn váng, hắn lại một lần nữa ngơ ngác nhìn về phía sư tôn. Tốt ta, hắn nhận, hắn kiến thức xác thực nông cạn. Hơn nữa sư tôn mới vừa nói cái gì? Long tổ, đúng là Thiên Tâm nhị tổ. Câu nói này như kinh lôi nổ vang, chấn động đến thiếu niên cả người đều bối rối. Thiếu niên lang bước vào Thiên Tâm Đạo, tuy là duyên phận gây nên, đúng mức, cũng chân thực là cam tâm tình nguyện. Chỉ là trong lòng hắn vẫn không khỏi có một tia áy náy, dù sao chính mình là tại thần đạo nhất mạch sau cùng truyền nhân, cũng là chết đi các trưởng bối ký thác kỳ vọng duy nhất hy vọng, bây giờ cải đầu hắn đạo, luôn cảm thấy phụ lòng những cái kia tha thiết chờ đợi. Ai có thể nghĩ, phong hồi lộ chuyện, hắn bỗng nhiên minh bạch lúc trước sư phụ cầu kia nhân duyên tế hội, đúng mức chân chính hàm nghĩa. Thế gian duyên phận, quả thật tuyệt không thể tả. Rời đi tại thần đạo đồ, đi vào Thiên Tâm Đạo đồ hắn, lại một chân bước vào lòng tổ sư môn. Đây quả thực bất khả tư nghị. Tin tức này nếu là đốt cho giới cựu truyền liệt tổ liệt tông, sợ là muốn để bọn hắn hưng phấn đến liền bách quan tài đều ép không được đi. Mà nhất làm cho thiếu niên tâm thần bị chấn, là sư phụ câu kia hời hợt lời nói, đầu kia lao lòng, nói đúng ra, là chúng ta bên trong nhị tổ. Chương 654, ký hôn ước chương 654, ký hôn ước thiếu niên chưa từng như cái này chân thành cảm thụ đến nhà mình đạo phái thâm bất khả chắc. Vị kia sáng tạo long tộc, gần như trở thành kỷ nguyên bá chủ tồn tại, cũng chỉ là bản môn hành tẩu tại bên ngoài một tên đạo nhân. Thiếu niên lại lần nữa trải nghiệm cái kia nghiệm chứng vô số lần đạo lý, cùng nhà mình sư phụ cùng một chỗ, mỗi một tấm đều là rung động. Chỉ là một cái nháy mắt, hắn kiến thức lại bị hung hăng tạo ra một tầng. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong cơn chấn động hắn, thậm chí xem nhẹ sư phụ trong miệng câu kia long tổ di sản đến tuột cùng chỉ vào vật gì. Bất quá, lấy thiếu niên bây giờ kiến thức nông cạn, nghĩ không ra điểm này cũng là hợp lý. Nhưng không đại biểu, tiểu Bạch Long cũng sẽ không hiểu. Chỉ thấy đầu kia nguyên bản ngẩng cao lên cổ, cố gắng duy trì cuối cùng dáng vẻ cùng thể diện Bạch Long thần, hai mắt thoáng chốc phát sáng lên. Hắn rốt cuộc mang không được, trong lỗ mũi lưng phấn phun ra khí tức, nguyên bản thẳng tắp lưng eo có chút túi xuống, hai bàn tay to không tự giác xoa động lên, ngựa khí cấp thiết, "Vậy ngươi, vậy ngài có thể cầm đến cái kia một phần?" "Ta muốn nói, chính là cái kia một phần di sản." Tiểu Bạch Long tựa hồ có chỗ cố kỵ, không dám nói thẳng, nhưng lại thực sự kìm nén không được khát vọng trong lòng. Phương Khánh lập tức minh bạch hắn ý tứ, tay phải vô căn cứ mở ra, trong nháy mắt xuất hiện một bản sổ sách. Sổ sách lật ra, bên trong kẹp lấy thật dày một sấp khế nhà cùng văn tự bán mình. "Nếu như ngươi nói là những thứ này khế ước lời nói, xác thực đã vì ta chỗ kế thừa." Nhìn qua bản kia nhìn như bình thường không có gì lạ sổ sách, Tiểu Bạch Long toàn bộ long thân đều ngăn không được run rẩy lên. Đó là cái gì? Hắn lại quá là rõ ràng. Đó chính là bị Long tộc trưởng đám người căm thù đến tận xương tủy văn tự bán mình ước chừng. Năm đó đời thứ nhất Long tộc, vì cầu phải cái kia một phần hóa long cơ duyên, không tiếc hết thảy cùng Long tổ ký vay mượn khế ước. Về sau tuế nguyệt bên trong, tuy có long trả lại nợ nần, giành lấy thân tự do, lại vẫn có quá nhiều đời thứ nhất long tư không gắn nợ, cuối cùng bán mình trả lại. Đây là long tổ bí mật lớn nhất một trong, cũng là tiểu Bạch Long vừa rồi không dám nói ra khỏi miệng nguyên nhân. Cái này từng là long tộc trưởng đám người trong lòng sâu nhất đâm, thế cho nên long tổ triệt để rơi vào sau đó, còn lại trưởng giả từng ngắn ngủi cuồng hoan, sau đó liền đường ai nấy đi, tự tìm tiền đồ. Chuyện này cũng dần dần trở thành long tộc cấm kỵ, lại không hứa bị nhắc lên. Vậy mà lúc này giờ phút này, tận mắt nhìn đến bản này sổ sách hoàn hảo không chút tổn hại tái hiện tại thế, tiểu Bạch Long trong mắt kinh hỉ rốt cuộc giấu không được. Cùng trong tộc những cái kia lão cổ bản khác biệt, giờ phút này trong lòng hắn chỉ còn lại may mắn cái này sổ sách còn tại. Chỉ cần sổ sách vẫn còn, long tộc liền có cơ hội cùng long tổ phía sau đạo môn xây dựng lại liên hệ. Cho dù chỉ có một tia hy vọng, long tộc liền có khả năng lại lần nữa vĩ đại. Thời gian sẽ chứng minh, hán, long tổ văn bối, long đu đu, mới là long tộc bên trong, ánh mắt sâu xa nhất long. Phương Khánh phía sau, tiểu lộ đăng một lời khó nói hết nhìn qua đầu kia tắc kẻ hoa. Ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, một người, không, một đầu long sắc mặt biến hóa, làm sao có thể phong phú như vậy? Càng làm cho hắn khiếp sợ là, một khắc trước còn tại cố gắng đóng vai đoàn trang bạch long thần gia hỏa, lúc này liền diễn đều không diễn, còn giống như tại le lưới ai. Thiếu niên lý giải không được, nhưng lớn chịu rung động. Cũng liền tại cái này một khắc, hắn nghe thấy nhà mình sư phụ nhẹ nhàng ném ra một câu, "Đừng suy nghĩ, nhà ngươi tổ tiên không chịu thua kém, ta chỗ này cũng không có các ngươi bạch long nhất mạch văn tự bán mình." Phương Khánh ngữ khí bình thản, lời nói ra lại làm cho tiểu Bạch Long như bị sét đánh, nói đúng ra, ngươi là tự do thân. "Không phải chứ? Sao lại thế?" Nhìn tính bản tính, cờ kém một nước, tiểu Bạch Long nguyên bản liền mượt mà mặt, triệt để sụp đổ đi xuống. Hắn thực sự khó mà tiếp thu sự thật này, hắn lại là tự do thân. Này làm sao có thể? Lần đầu tiên trong đời, tiểu Bạch Long đối với tổ tiên đoán khí đạt tới đỉnh phong. Các ngươi làm sao có thể dạng này? Có thể hay không đừng như thế không chịu thua kém a? Hồng đại sự của hắn, cứ việc nội tâm tức giận bất bình, trên mặt hắn lại không có tiết lộ nửa phần. Dù sao, hắn Long Đu Đu đại nhân còn có dự bị kế hoạch. Sau một lát, Phương Khánh sau lưng, Lộ đang khỏe miệng co giật, nhìn qua thân thể khổng lồ kia không có hình tượng chút nào nằm dạp trên mặt đất chơi xấu, cứ như vậy lôi kéo nhà mình sư phụ ống quần Bạch Long thần, khóc lóc om sòm chơi xấu, cầu nhận nuôi. Hắn đã liền nổ nước bọt khí lực đều không còn. Tốt ta, chuyện cho tới bây giờ, hết thảy cuối cùng nối liền. Thiếu niên trong lòng cái kia phần thiếu hụt nhận biết cũng cuối cùng bị bù đắp. Hắn mang theo vài phần chờ mong, tiên tính trở lấy sư phụ đáp lại. Đổi lại là hắn, có thể tuyệt đối ngăn cản không nổi một đầu long dụ hoặc a. Cũng không biết nhà mình sư phụ đỡ hay không được. Nói thật ra, trong lòng của hắn vẫn rất hy vọng sư phụ có thể dàn xếp một chút. Như vậy, về sau coi như sư phụ không tại, cũng có một đầu lòng cho hắn nâng đỡ ai. Nói ra nhiều uy phong, bất quá những thứ này cuối cùng chỉ là đáy lòng tiểu niệm đầu, hắn tự nhiên sẽ không nói ra quấy nhiễu sư phụ phán đoán. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ. Ai ngờ sau một khắc, hắn liền đối mặt một đôi mỉm cười đôi mắt. Là nhà mình sư phụ, ánh mắt kia, phảng phất đã sớm đem hắn xem thấu. Phương Khánh khẽ cười một tiếng, vuốt vuốt tiểu gia hòa đầu, lập tức có chút túi đầu, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng không che giấu chút nào ghét bỏ, nhìn xem đầu này lại bị lòng, được thôi. Như ngươi thật muốn cùng ta ký phần này văn tự bán mình.
Ừm.
Nề mặt tiểu lộ đăng, liền tạm thời cho ngươi một cái cơ hội. Còn có, ngươi trước đứng dậy nói chuyện. Giống như nghe thấy âm thanh thiên nhiên, tiểu bạch long một cái xoay người liền đứng lên, một bên ưu nhã chỉnh lý áo bào, một bên khôi phục long tộc đặc thù đoàn trang tư thái, phảng phất vừa rồi cái kia khóc lóc om sòm lăn lộn căn bản không phải hắn. Đè nén gần như muốn tràn ra tới tiểu ý, ho nhẹ một tiếng, không biết ta nên làm những gì. Phương Khánh nhìn hắn một cái, hơi chút trầm âm, nói, ta nghe nói Bắc Hải thủy yêu chất thịt cực kỳ ngon, là đứng đầu nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ trường sinh chi huyết, càng là thế gian tốt nhất cất rượu tài liệu, không có cái thứ hai. 3 năm sau, ta sẽ thay mặt Long Tổ đi thất huyết đạo nhân nước hẹn. Vừa vặn thiếu một bình trường sinh rượu, ta chờ ngươi 3 năm, nếu có thể tìm tới, ta liền nhận lấy ngươi cũng được. Được rồi. Tiểu Bạch Long nào còn có dư khác, toàn thân kích động đến run rẩy, lời còn chưa dứt liền bụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt tan biến tại trong mây. Chỉ mơ hồ gặp một đạo đuôi rồng lướt qua mây tầng, đột nhiên không thấy. Xem như là giải quyết một cái phiền toái nhỏ, Phương Khánh ánh mắt bình tĩnh, lại lần nữa nhìn hướng một bên tuyển nương mẫu nữ hoa. Không chờ các nàng mở miệng, hắn liền âm thanh báo trước nói ra, nhắc tới, ngày thứ 18, Hoàng Tuyển, xứng độ nhi ta, cũng là miễn cưỡng đủ tư cách. Tất nhiên bản thân hắn đã đáp tiểu tuyển nương tình cầu, ta tự nhiên sẽ không phản đối. Tạm thời đồng ý hôn sự này. Bất quá, việc này cần chờ hắn nhập đạo sau đó bàn lại. Một bên xem như cố sự hạch tâm lộ đăng, lại triệt để mắt tròn váng. Hắn nhìn qua cười đến ngượng ngùng tiểu tuyển nương, cả người đều bối rối. Chờ chút, bọn hắn đang nói cái gì? Ta đáp ứng cái gì? Cái gì hôn ước? Còn có, cái gì là ngày thứ 18? Chương 655, phụ tiên thừa vận, vĩnh kết đồng tâm. Chương 655, phụ tiên thừa vận, vĩnh kết đồng tâm. Cho nên, sư phụ, ta đến cùng đáp ứng qua cái gì? Mắt nhìn thấy Phương Khánh cùng vị kia xinh đẹp phu nhân ngươi một lời ta một câu, hơi hợt mấy câu, lại liền đem chính mình trung thân đại sự cho quyết định, xem như người trong cuộc tiểu lộ đang lập tức gốc, lôi kéo cuống họng liền hô lên. Tiếng nói còn không có rơi, hắn đã nhìn thấy nhà mình sư phụ cùng vị kia xinh đẹp phu nhân ánh mắt đồng loạt rơi xuống trên người mình. Hai người trong mắt đều mang loại kia hắn nhìn không biết rõ hẹp gấp rút cùng tiêu ý, phản phất tại nhìn cái gì thú vị náo nhiệt. Ngay trong nháy mắt này, tiểu lộ đang trong đầu ông một vang, vừa rồi chính mình hình như thật sự thuận miệng đáp ứng cái gì khó lường chuyện. Cũng liền tại lúc này, xinh đẹp phu nhân bên cạnh cái kia tiểu kiều mềm mềm tiểu cô nương đang mím môi cười đến ngượng ngùng, nàng lặng lẽ hướng hắn làm cái khẩu hình, răng môi kinh động, im lặng nói, 10 cái nha. Nói tốt, muốn sinh 10 cái nha, đây là chúng ta ước định nha. Trong chốc lát, lộ đăng trên mặt huyết sắc tận chút bỏ, cả khuôn mặt bá một chút trở nên ảm đạm, không phải cái này cũng có thể thật chứ? Thiếu niên lang lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình sư phụ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Phương Khánh lại chỉ là duỗi ra bàn tay lớn, nhẹ nhàng đè lên vai của hắn, đưa qua một cái trấn an ánh mắt. Thiếu niên mặc dù vẫn không hiểu, lại vô ý thức tin sư phụ, sao động tâm trạng dần dần bình phục lại. Phương Khánh nhìn hắn cái kia bị khuất ba dáng dấp, rất giống là ăn cái gì thiệt thòi lớn, không nhịn được có chút buồn cười. Trung quy là thiếu niên tâm tính a, không nói đến tiểu tuyển nương phía sau, cái kia tượng trưng cho tu đạo giới 1/36 đồ cưới là bực nào phất lượng, liền đơn thuần nhìn mỹ mạo, chuyển sinh sau đó, tiểu cô nương tuy chỉ là sắp trưởng thành, cũng đã lộ ra khuynh quốc khuynh thành phong thái, không chút nào kém hơn nàng mấy vị kia như thiên tinh linh tỷ muội. Thậm chí cùng cái kia tên là Bích Lạc, thật là khủng bố ác quỷ ngày thứ 19 so sánh, nàng cái này gọi là Hoàng Tuyền ngày thứ 18, ngược lại sinh cơ bừng bừng, sức sống tràn đầy, tựa như nhất tự nhiên hoa văn trang sức, tại nàng giữa lông mày thêm mấy bút mê người xuân sắc, nhất là động hồn phách người. Nhưng trước mắt này tiểu tử ngốc, đối mặt dạng này một cái xấu hổ mang e sợ, tuyệt sắc khuynh thành tiểu mỹ nhân, không những không động tâm chút nào, ngược lại càng nhớ thương đầu kia vô lại lão long. Phương Khánh lắc đầu, trong lòng vừa buồn cười, lại là bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói không hổ là nhà mình Đỗ Nhi. Mắt thấy tiểu gia hỏa này nôn nóng cảm xúc được vỗ yên xuống, Phương Khánh lúc này mới quay đầu nhìn hướng vị kia xinh đẹp phụ nhân. Tạm thời cứ như vậy định ra à, hắn ngựa khi ôn hòa, hết thảy chờ ta Đỗ Nhi thành công nhập đạo sau đó lại nói, được chứ? Phụ nhân lấy bàn tay trắng non khẽ che khỏe môi, mặt mày cười đến híp lại, ánh mắt rơi vào tiểu lộ đang trên thân, càng xem càng là ưa thích, liên tục gật đầu đáp, tốt, tốt, vậy cứ thế quyết định. Âm thanh ôn nhuận như trong ngọn núi thanh tuyền róc rách lưu động. Dứt lời, nàng suy nghĩ một chút, đưa tay hướng lên trên nhẹ nhàng một chiêu. Bất quá hô hấp ở giữa, liền có chim tức từ mây một bên bay tới, trong miệng ngậm lấy một cuốn sách, nhẹ nhàng rơi vào nàng lòng bàn tay. Nàng nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa về phía Phương Khánh, đây là giấy hôn thú, ngươi nhưng muốn hảo hảo thu nha. Phương Khánh tiện tay tiếp nhận, mở rộng xem xét, chỉ thấy ngẩng đầu một hàng chữ viết, phụ tiên thừa vận, vĩnh kết đồng tâm. Càn khôn là mời, nhật nguyệt là minh. Cách thức ngược lại là có chút chính thức, Phương Khánh âm thầm phê bình một câu, đang muốn hướng bên dưới nhìn kỹ, liền nghe phụ nhân kia giống như lơ đãng lại mở miệng, cái kia tất nhiên hai nhà chúng ta hải tử chuyện đều nói định. Nàng âm thanh mềm mại đáng yêu, âm cuối róc rách lưu chuyển, trong lúc lơ đãng ôm lấy nhân tâm. Cái kia, ngươi nhìn, hai chúng ta chuyện tốt, có phải là cũng có thể nói chuyện rồi? Phương Khánh lật qua lật lại hôn nước tay, đông dưng dừng lại. Sắc mặt tối đen, bất động thanh sắc dắt tay tiểu lộ đăng, xoay người rời đi. Sau lưng chuyển đến nữ tử kêu gọi, Lang Quân, chớ đi nha. Chính thế không được, nô gia làm tiếp cũng không phải không thể. Lại, lùi thêm bước nữa. Lại thấp chút cũng không phải không thể nói nha. Yêu cầu tùy ngươi nâng chính là, vạn nhất. Ta đáp ứng đâu? Ngươi thử một lần nha. Phương Khánh dưới chân một cái lảo đảo, chuyển qua một cái góc đường, thân ảnh của hai người liền đã biến mất không thấy. Chớ đi a, trơ mắt nhìn xem vậy đối với sư đồ chuyển vào dòng người, thoáng qua không có dấu vết mà tìm kiếm, không biết dùng cái gì quỷ quyệt thủ đoạn, lại tại nữ tử cảm ứng bên trong hoàn toàn biến mất. Nếu là người khác như vậy, chỉ có một khả năng, chính là bị triệt để xóa bỏ. Chỉ có một khả năng, đó chính là bị triệt để xóa bỏ, nhưng bây giờ, tuyệt không phải như vậy. Nữ tử trên mặt nguyên bản yêu kiều cười, dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ nhẹ nhàng một tạt lưỡi, thấp giọng thì thào, không hổ là thiên tâm, như vậy quỷ quyệt khó lường, quả thật độc bộ vạn giới, không người có thể ra phải. Ân, chính là chạy trốn, cũng chạy như thế xoáy khí. Bên cạnh, tiểu tuyển nương vẫn như cũ cười đến hồn nhiên ngây thơ, giáp sư phụ thon dài bàn tay trắng nõn, giọng nói dịu dàng, êm ái, sư phụ, ngươi không phải nói hôm nay mang ta đi nhân gian bảng tên sao? Còn có đi hay không nha? Nữ tử kiều mị nghe vậy cúi đầu xuống, đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm của nàng, ngựa khí giống như than không phải là than, ngươi nha, vận khí ngược lại tốt. Tự nhiên là không cần đi nha. Tiểu tuyển nương trừng mắt nhìn, tràn đầy không hiểu, có thể sư phụ không phải nói, ta có thể bắt đầu tu pháp môn dĩ dục nhập thiên sao? Không cho bài, muốn làm sao tu nha? Tự nhiên là tu càng tốt nha. Nữ tử kiều mị dương lên mới vừa ký xong giấy hôn thú, cười đến mặt mày con cong, phàm tục ham muốn có cái gì tốt tham luyến. Có phần này giấy hôn thú, ta tiểu tuyển nương liền có thể tu thiên trì dục á. Đi đi, về nhà. Nàng dắt còn tỉnh tỉnh mê mê tiểu thiên nương, bước chân nhẹ nhàng đi mấy bước, đông nhiên lại dừng lại. Nữ tử ngồi xổm người xuống, nhìn ngang tiểu thiên nương, lại một lần căn dặn, nhớ kỹ, sau khi về nhà, cái gì cũng không nên nói. Ngươi cùng thiên tâm việc hôn nước, tại đại hôn phía trước, nhất định phải bảo mật. Bằng không, không chừng cái nào đỏ mắt tao để tử chặn ngang một chân, lại sinh vận sóng. Gặp tiểu thiên nương cái hiểu cái không, nàng không yên tâm lại bù một câu, chúng ta đạo phái tuy là người một nhà, cái khác cơ duyên cũng có thể làm cho, có thể cùng hưởng. Nhưng thiên tâm không giống, cái gì cũng có thể làm cho, duy chỉ có thiên tâm, không được. Điểm này, ngươi phải một mực nhớ kỹ. Gặp sư phụ nói đến trịnh trọng, tiểu tuyển nương cũng dần dần che giấu ngây thơ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lên. Nhìn nàng bộ này tiểu đại nhân dáng dấp, tiểu diệm nữ tử phốc phốc cười một tiếng, lập tức đem nàng mềm mềm thân thể ôm vào trong ngực, ngựa khí thong thả, coi như ngươi là thiên nương, cũng đừng quên rồi, lúc trước lữ tổ phá thiên trận chiến kia, chúng ta thiên dục nhất đạo, thế nhưng là nhận các ngươi tỷ muội 9 cái. Ngươi cái kia 8 cái tỷ muội, tại tiên triều lẫn vào lâu, từng cái tâm tư thâm trầm, nào giống ngươi tốt như vậy lựa gạt. Nếu là gọi bọn nàng biết ngươi được cái này giấy hôn thú, không ra 3 ngày, chuẩn đem ngươi lừa cái gì đều không thừa. Chương 656, một bát mì hoành thánh chương 656, một bát mì hoành thánh bây giờ, thư không vạn giới cách cục sắp đại biến. Lần trước thiên tâm cờ kém một nước, thua ở nhân duyên, lần này, nhìn cái này tình thế, sợ là muốn ngóc đầu trở lại. Ngươi cũng đừng quên, lữ tổ cái kia trung cổ đệ nhất sát thần tên tuổi là thế nào tới, hắn một người một kiếm, cơ hồ đem tất cả dám ở quan khẩu này ngoi đầu lên xuân tài, toàn bộ đều chém sạch sẽ. Tại cái này quan khẩu, ngươi chỉ cần cùng thiên tâm khóa lại cùng một chỗ, các sư tổ tự nhiên sẽ đem tài nguyên hướng trên người ngươi chút xuống. Muốn nói tài nguyên nội tình này, thiên hạ vạn đạo, chúng ta thiên dục xương thứ hai, không ai dám xương đệ nhất. Chỉ cần đắc đạo phái toàn lực nâng đỡ, kế tiếp kỷ nguyên, ngươi nói không chừng có thể đuổi kịp mẫu thân ngươi độ cao. Nghe được mẫu thân hai chữ, dù cho tâm tư đơn thuần như tiểu tuyển nương, hô hấp cũng không khỏi trì trệ. Thân nương của nàng, thiên chi mẫu, chỉ thiếu chút nữa, liền kém như vậy một chút, liền muốn quân lâm vạn giới. Mặc dù cuối cùng sắp thành lại bại, lại vẫn là trong lòng nàng sùng bái nhất tồn tại. Có thể lập tức, nàng lại nghĩ tới cái kia toàn thân đẫm máu, cầm kiếm mà đứng thân ảnh, lập tức một cái giật mình. Nàng thế nhưng là số rất ít thấy tận mắt lữ tổ chân thân, con người còn sống sót. Lắc đầu hất ra cái kia như ác mộng thân ảnh, tiểu tuyển nương hít sâu một hơi, nhìn về phía sư phụ, phát ra linh hồn hỏi một chút, thế nhưng là, sư phụ, tại sao là ta đây? Trước khi lên đường, người rõ ràng nói là dẫn ta tới nhân gian bằng tên. Có thể đến chỗ này, ngài lại tại chỗ này đi vòng vo hơn 3 tháng. Ta luôn cảm thấy, sư phụ ngươi, hình như đã sớm biết sẽ như vậy. Bị đồ nhi một câu điểm phá, xinh đẹp nữ tử đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đầu ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt cạo qua chóp mũi của nàng. Quả nhiên không che giấu nổi ngươi. Đây là chúng ta sư tổ bản lĩnh, nàng luôn có chút nội bộ tin tức, có thể tiện nghi chúng ta những vãn bối này. Tóm lại, đừng ra bên ngoài nói, đây là chúng ta Bạch Liên nhất mạch bí mật nhỏ nha. Lời nói phân hai đầu, lại nói Phương Khánh bên kia. Hắn bước đi bội vàng, một đường theo dòng người tả hữu đi xuyên, trải qua chằn trọc xê dịch, mãi đến cảm giác phía sau lại không có đạo kia nóng rực ánh mắt đuổi theo, mới giống như là nhẹ nhàng thở ra, chỉ hoan xuống bước chân. Quay đầu bốn phía liếc nhìn, lại nhất chỉ thoáng qua suy tính một lát, trong lòng một khối đá cuối cùng rơi xuống đất. Cái này có phiền phải lớn, cuối cùng là thoát khỏi. Tâm thần hơi định, hắn lúc này mới cúi đầu xuống, cũng cho đến lúc này mới lưu ý đến, bên cạnh tiểu lộ đang một mực gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn năm cái kia phong giấy hôn thú, bờ môi động lại động, một bộ muốn nói lại thôi rằng dốc, nhưng thủy chung không dám mở miệng. Phương Khánh lắc đầu cười khẽ, hướng hắn khẽ gật đầu, ra hiệu hắn có chuyện cứ nói đừng ngại. Được sư phụ cổ vũ, tiểu lang quân lúc này mới nhút nhát mở miệng, sư phụ, Đỗ Nhi không phải muốn chất vấn quyết định của ngài, ta cũng biết đạo, hôn ước này là một phần hiếm hoi cơ duyên. Thế nhưng là, ngài mới vừa rồi không phải mới nói muốn học cự tuyệt sao? Nghe được Đồ Nhi nghi vấn, Phương Khánh lắc đầu, cực kỳ thuận tay vớt tiểu gia hỏa đỉnh đầu. Ngốc Đồ Nhi, đây chính là vi sư sau đó muốn dạy ngươi đạo lý. Thế gian vật vật, tôn hồn một lòng, đạo vô thường đạo, lý vô thường để ý, tin hết sách không bằng không sách. Đạo lý mặc dù không sai, chúng ta thiên tâm, nếu là có khả năng, đương nhiên là càng hy vọng có thể một mực chỉ lo thân mình, cự tuyệt hết thảy. Tất cả mọi thứ truy đuổi mà đến lực lượng, hoặc nhiều hoặc ít đều mang mục đích, bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, một khi tiếp thu những thứ này lợi ích tập trung, chúng ta công đạo liền không còn thuần túy. Dù sao, lời nói là thế nào nói đến, dựa theo quê nhà ta từ địa phương, gọi là được bao nuôi, cũng đừng nói độc lập nhân cách. Chớ đừng nói chi là cái gì công đạo. Phương Khánh lời nói cũng không sâu hả, nhưng đối với tuổi tác còn nhẹ, kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên đến nói, vẫn có chút khó mà tiêu hóa. Hắn dừng lại một lát, chờ Tiểu Lộ đang hơi suy tư, mới tiếp tục mở miệng, đạo lý tuy là như vậy, có thể ngươi nếu thật cho rằng có thể cự tuyệt hết thảy cái kia cũng quá mức ngây thơ. Cái kia cuối cùng chỉ là lý tưởng nhất trạng thái. Thật muốn cự tuyệt hết thảy, tựa như cùng thiên địa ở giữa tất cả quy tắc là địch. Đây là cực kỳ không sáng suốt, cho nên, ngốc đồ nhi, ngươi minh bạch nên làm như thế nào sao? Nghe được sư phụ khảo sát, thiếu niên ánh mắt mê man, rơi vào sâu sắc suy tư. Cái này hiển nhiên là khảo giáo nhận biết một cái đề mục. Cái này hiển nhiên là một đạo liên quan đến nhận biết đề mục, có lẽ cũng không có tiêu chuẩn đáp án, chỉ có thể bằng hắn có hạn nhân sinh lịch duyệt đáp lại. Trầm ngâm nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng, sư phụ có ý tứ là muốn có lựa chọn tiếp thu một chút lực lượng truy đuổi. Phương Khánh thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngươi nói cũng không sai, bất quá ta đem đạo lý này gọi là cân nhắc toàn bộ cự tuyệt, dĩ nhiên rất tốt, nhưng tương tự sẽ đem mình đặt hết thể mặt đối lập. Bản thân cái này cũng là một loại kiếp nạn, cho nên ngươi phải học được cân nhắc tại vạn bất đắc dĩ thời điểm muốn có lựa chọn tiếp thu lực lượng. Chỉ cần ngươi cách sử dụng thỏa đáng, hỏa hầu nắm vừa bạn, ngược lại có thể lợi dụng những thứ này tập trung mà đến lực lượng, ngăn cản cái khác truy đuổi không nghỉ lực lượng. Bởi như vậy, ngươi cách mất phương hướng ngược lại càng xa một chút. Cũng tỉ như lời nói đến đây, Tiểu Lộ đang hai mắt tỏa sáng, cướp đáp, ví dụ như Tiểu Tuyền Nương. Không sai, Phương Khánh gật gật đầu, lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, chúng ta thiên tâm là công đạo bản thân là không có lập trường, chỉ đứng tại trung ương nhất, không đại biểu, tập trung mà đến lực lượng không có lập trường, ví dụ như, ngươi nhỏ vị hôn thê, Hoàng Tuyền. Nàng đại biểu thế lực, tất nhiên được đến ngầm đồng ý, đã lên bờ tự sẽ chủ động thay ngươi ngăn lại rất nhiều cùng các nàng lập trường trái ngược lực lượng truy đuổi. Cái này ngược lại có thể để cho ngươi tại trong một đoạn thời gian rất dài, thoát khỏi mất phương hướng quấy nhiễu. Tiếp xuống, trên bầu trời ngươi lần mất phương hướng đến phía trước, chỉ cần tại thời cơ thỏa đáng nhất, lại tiếp nhận một chút lực lượng, dùng để cân bằng, ngươi xem như thiên tâm, trọng yếu nhất chính là giữ vững chính mình công đạo, đây là ranh giới cuối cùng. Thì ra như vậy, Tiểu Lộ đang bừng tỉnh đại ngộ, vậy ta liền cố hết sức tiếp thu nàng đi. Gặp nhà mình đồ nhi rõ ràng được cái gia tài bạc triệu mỹ tiểu nương vị hôn thê, còn một bộ có chút miễn cưỡng răng dấp, liền Phương Khánh cũng không khỏi lắc đầu cười yếu ớt. Ngươi có biết ngươi cái kia nhỏ vị hôn thê, địa vị vốn là không nhỏ, mặc dù không gọi được tối cường, lại coi là nhất phù hợp ngươi nhập đạo linh vật. Hiện tại nàng lại gia nhập một cái, cho dù chúng ta thiên tâm cũng muốn cực kỳ cẩn thận ứng đối cổ lão đạo phái. Ngươi a ngươi, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Gặp tiểu gia hỏa một mặt mờ mịt, Phương Khánh lại không cần phải nhiều lời nữa. Có chút đạo lý, chung quy phải theo trưởng thành mới có thể chậm rãi minh bạch. Tựa như giờ phút này, trong mắt của hắn thấy, cái kia một tờ giấy hôn thú rơi xuống sau đó, thế giới này nhân vật chính khí vận đã bao phủ tại cái này tiểu gia hỏa trên thân. Màu vàng nhạt khí vận bốc lên như trụ, thẳng quan chân trời, tỏ rõ lấy Lộ đang ở phương thế giới này, dù cho không thể tâm tưởng sự thành, cũng kém không xa. Thậm chí, như vậy khí vận còn đem che chở tất cả cùng hắn liên quan người, ví dụ như cái kia tam tiểu chỉ khất cái, còn có cái kia liều lĩnh, hành động lỗ mãng, nhưng trời xui đất khiến phía dưới, thậm chí tại hoàng tuyển phía trước, liền đem chính mình hết thảy, chúng điệp áp chú sau lưng Lộ đang tầm bảo thử. Phương Khánh nhàn nhạt liếc qua, không hề quan tâm. Đây bất quá là tiểu tuyển nương mang theo đồ cưới bên trong, tầm thường nhất một kiện mà thôi. Vuốt vuốt trong tay tay kia cảm giác không tồi cái đầu nhỏ, ngựa khí khoan thai, được rồi, chúng ta đến chỗ rồi. Lộ Đăng lúc này mới lấy lại tinh thần, chẳng biết lúc nào, bọn hắn đã đi tới một tòa vàng son lộng lẫy, đông như chảy hội tiểu lâu phía trước. Ăn xong bát này mì hoành thánh, ta liền dẫn ngươi trở về, gặp mặt trong môn trưởng bối. Chương 656, Sơ Đại Long. Chương 656, Sơ Đại Long. A giống giống. Quang trời sáng ngày, tầng mây chỗ sâu, truyền đến một trận giống như tiếng gió, lại như long ngâm tiếng động. Trên mặt đất, có người đi đường ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn về phía cái kia mảnh quần quần mây. Sau một lát, lại lắc đầu, là ảo giác. Nào có tiếng long ngâm, có thể hưng phấn đến giống chó sủa giống như. Ngừng ngừng ngừng. Trong tầng mây, cuối cùng có cái âm thanh nhịn không được, lên tiếng ngăn lại. Cho đến lúc này, đầu kia hưng phấn đến sắp thắt nút bạch long mới cuối cùng tỉnh táo một chút. Một bên tiếp tục này lật trời giống như tại trong mây rong chơi, một bên túi đầu nhìn hướng chính mình phải chân trước, cái thứ ba trên đầu ngón tay đang mang theo một chiếc nhẫn. Đó là toàn thân nó trên dưới đáng giá nhất một kiện pháp bảo sớm đã sinh linh, tự có thần trí. Tiểu Bạch Long khinh thường liếc nhà mình pháp bảo một cái, chóp mũi xuất ra một tiếng hừ nhẹ, tiếp tục tại giữa tầng mây bao táp. Mây cuốn mây bay, nổ tung một đóa lại một đóa mây hoa. "Ôi, không trang bức chết rồi." Hắn kéo dài giọng điệu, trong giọng nói tràn đầy trêu tức, "Vừa rồi ta cần nhất ngươi thời điểm, ngươi phép đạo giống căn bản không tồn tại giống như." Long tộc đặc thù buồn bực giọng điệu, phối hợp hắn cái kia không đứng đắn trào phúng, để giới linh chính là chẹn họng mấy hơi thở mới tìm về thanh âm của mình, "Long đu đu, nếu không phải ngươi một điểm thể diện đều không nói, bên đường khóc lóc om sòm lan lộn, đem mặt rồng đều mất hết, ta phiền phải lấy giả chết sao?" Đối mặt lên án, Tiểu Bạch Long không để ý, ngược lại đắc ý tại trong tầng mây lại đánh cái xoáy. "Chuyện này ngươi không hiểu, giải thích với ngươi không rõ." Hô, giới linh lại là một nghẹn, thở phào mới tiếp tục nói, "Tốt, việc này tạm thời không đề cập tới. Vậy ngươi tự chủ trương cho Bạch Long nhất mạch tìm chủ nhân, cùng trong tộc trưởng bối đề cập qua sao?" Vấn đề ném ra về sau, là lâu dài trầm mặc. Giới Linh bất đắc dĩ nhìn xem giả ngu Tiểu Bạch Long tại trong mây đua xe, im lặng một lát, mới thở dài nói, ngươi có muốn hay không qua, nếu để cho trong tộc những lao gia hỏa kia biết đạo, bọn hắn thiên tân vạn khổ mới đổi lấy tự do thân, lại muốn bị ngươi bán đi, từ ngươi sau đó Long tử Long tôn lại lần nữa có chủ, bọn hắn có thể hay không tới ngươi ra rồng? Huống chi, cơ hội này còn phải ngươi thiên tân vạn khổ đi tranh thủ. Đáng ra không? Trả lời ta, Long Đu Đu. Liên tiếp chất vấn cuối cùng để Tiểu Bạch Long không còn giả ngu. Hắn phì mũi ra một hơi, dương dương đắc ý, những chuyện này à, hiện tại giải thích với ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, tốt nhất đem việc này che chặt chẽ, đừng để những cái kia lão cổ bản biết. Chỉ có chân chính có thấy sang người, mới sẽ minh bạch bản đại nhân hiện tại làm chuyện có nhiều vĩ đại. Thời gian sẽ chứng minh, ta mới là nhất có thấy Sa Long. Gặp liên tục chất vấn hoàn toàn vô dụng, Giới Linh trầm mặc, một lát sau, nó nhẹ nhàng lại ném ra một câu, tốt à, coi như ngươi nói đều đúng, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết Bắc Hải Thủy Yêu là cái gì sao? Lời này giống như thần trung mộ cổ, đang tại cao hứng bao táp Tiểu Bạch Long đống nhiên phanh lại bần xa, ánh mắt mê man lại vô tội mà nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, phát ra linh hồn hỏi một chút, đối với giống Bắc Hải Thủy Yêu là cái gì? Giới Linh cố gắng để nén sắp nổi khủng cảm xúc, vậy ngươi hưng phấn cái gì a? Liền không hỏi nhiều một tiếng, lần này làm sao bây giờ? Một người một Giới Linh hai mặt nhìn nhau, đồng thời mắt trợn tròn. Một lát sau, Tiểu Bạch Long nhìn trời, ngữ khí ngượng ngùng, cái kia, chiếu cố hưng phấn à? Liên tại bọn hắn thúc thủ vô sách thời khắc, chân trời một đạo màu vàng nhạt quang huy lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên bản rằng có ở trong mây hai vị tồn tại, trong nháy mắt liếc nhau, trong mắt đồng thời sáng lên, châm miệng một lời, đuổi theo, là khí vận trụ. Thứ này tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Chỉ một thoáng, nguyên bản đỉnh trệ thân ảnh lại lần nữa ngang dọc trong mây, không ra một lát, liền đã đến kim quang kia vị trí. Xuyên thấu qua tầng mây, ánh mắt rủ xuống đại địa, cuối cùng thấy rõ, đạo kia màu vàng nhạt khí vận trụ, đúng là nguồn gốc từ một nhóm yêu tộc, chuẩn xác hơn nói, là đến từ trong đó một cái kỳ quái thử yêu. Tiên tính quan sát thời gian một chén trà công phu, một long một Giới Linh cuối cùng biết rõ tình hình. Nguyên lai là một đám yêu tộc khách lén qua sông, tựa hồ lên nội chiến, không biết là chia của không đều vẫn là có khác nguyên nhân, nhập cư trái phép tới bên này, đã chết không ít đồng bọn. Mà truyền tống trận một chỗ khác tiếp ứng yêu tộc, tựa hồ cũng có chút bất mãn, giờ phút này đang vây công cái kia thử yêu. Có thể kỳ quái là, cái kia thử yêu có thể lấy một địch nhiều, cường hãn phải không giống bình thường bọn chỗ nhất, nếu không phải đối phương người đông thế mạnh, không ngừng kiềm chế, nó sợ rằng thật có thể chuyển bại thành thắng. Trước mắt nó lại bị thủ hạ đám kia tiểu yêu liên lụy, tả hữu thiếu hụt, dần dần rơi vào hạ phong. Giọng nói của Giới Linh chắc chắn vang lên, không sai. Cái kia một tia khí vận tất nhiên cùng cái này thử yêu có quan hệ. Khí vận sinh biến, nhất định có nhân, mặc dù không biết nó vì sao có thể nhiễm như thế cơ duyên, nhưng nó tất nhiên chịu phương này thiên địa che chở, chúng ta như thuận tay cứu nó, có lẽ liền có thể từ trong lấy được manh mối, tìm tới cái kia Bắc Hải thủy yêu. Nhất định là như vậy. Càng nói càng là phân chấn, Giới Linh ngự khí càng thêm kích động, là thời điểm xuất thủ. Liền quyết định là ngươi, đi thôi. Long Đu Đu thú. Lời nói đã nói xong, hắn mới kinh ngạc phát giác, Tiểu Bạch Long lại không có độc thủ, ngược lại thay đổi ngày xưa lô mãng tính tình. Chỉ là kinh nghi bất định nhìn chằm chằm phía dưới cái kia thử yêu. Không đúng, không đúng. Ngươi xác định nó thật sự là thử yêu sao? Giọng nói của Tiểu Bạch Long bên trong lộ ra không che giấu được kinh nghi. Giới Linh nhất thời không có minh bạch hắn ý tứ, ngựa khí bất đắc dĩ, không phải chuột còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ là con vịt? T, Tiểu Bạch Long lại không để ý tới cùng nhà mình trước nhận đấu võ mồm, ngựa khí dị thường trịnh trọng, có lẽ không phải con vịt, nhưng không chừng là một đầu long a. A. Cái này đáp án thực sự ra ngoài ý định, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Không, tuyệt đối không có. Cứ việc liền chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin, Tiểu Bạch Long ngựa khí vẫn như cũ chém đinh chặt sắt, thật không nghĩ tới, vạn cổ sau đó, lại vẫn có thể nhìn thấy một đầu chân chính sơ đại long. Hắn hơi chút dừng lại, lại bổ sung, "Ân, nói cho đúng còn kém một bước, còn chưa triệt để chuyển hóa." "Ngươi nói cái gì?" Giới Linh lần này mới kịp phản ứng, là chỉ hóa long quyết. Có người lấy được long tổ đáp ứng, tu hóa long quyết. Không sai. Lần này, liền pháp bảo bên trong Giới Linh đều kinh sợ. Như thế nào sơ đại long? Đó là mỗi một vị đều chấp trưởng một đầu long huyết mạch đầu nguồn tồn tại. Ví dụ như Tiểu Bạch Long tổ tiên chính là một trong số đó. Ý vị này, nắm giữ tại trong long tổ khác mở một chi tư cách. Tóm lại, trước cứu được lại nói. Tiểu Bạch Long nhìn chăm chú cái kia thử yêu thân ảnh, không hiểu từ trên thân nó ngửi được một tia khí tức quen thuộc, trong lòng mơ hồ hiện lên một loại nào đó suy đoán. Bất quá điểm này, hắn cũng không lại nói ra miệng, chỉ là trong tay động tác đột nhiên tăng nhanh. Long chảo béo một cái, một viên đồng tệ vô căn cứ hiện lên. Tầng mây bên trong, mơ hồ có long ngâm vang lên, tài thông thiên địa, nghịch thiên cải mệnh. Chương 657, nghịch thiên cải mệnh, máy tính cắt chết, nửa giờ đều không phát ra được. Chỉ có thể hợp nhất một trường, chương 657, nghịch thiên cải mệnh, máy tính cắt chết, nửa giờ đều không phát ra được, chỉ có thể hợp nhất một trường. Máu và lửa đan vào yêu tộc chiến trường, sát cơ lạnh lạnh, mơ hồ có ngút trời thế. Phối hợp với phương thế giới này, nguyên bản liền rơi vào tịch diện đại kiếp, hết thể hướng thuần túy nhất tính mịch. Giờ phút này, thử yêu trại thanh ngôn cầm trong tay một cây cờ lớn, đi đầu mà đứng. Phía sau nàng những cái kia yêu tộc tiểu đệ, từng cái mang hương, khí tức bề ngoài, sớm đã không chịu nổi một trận chiến. Giang có phía trước nhất, là tòa kia nối liền lượng giới truyền thống trận. Nguyên bản dùng làm nhập cư trái phép thông đạo, giờ phút này lại bị bốn cỗ ngập trời yêu khí gắt gao cách tuyệt. Bốn tôn đại yêu đứng ở yêu khí phía sau, ngựa khí rất lạnh, trại thanh ngôn, ngươi thật to gan. Nói xong nhập cư trái phép đoạt được, chia ba bảy thành. Ngươi đen ăn đen, chúng ta có thể không tính đến, ngươi giết ta bảy cái không nên thân thủ hạ, chúng ta cũng có thể không tính đến. Nhưng nói xong bảy thành, ngươi như muốn nuốt một mình, vậy cũng không được. Hắc khí sau đó, thanh âm kia như quỷ mị nói nhỏ, âm lãnh thấu xương. Trại Thanh Ngôn trong ánh mắt vẻ trầm chọc lóe lên một cái rồi biến mất. Lòng tham không đáy, ta rời đi người trong quá khứ miệng, so với ngày trước nhiều gấp mấy lần, sợ là sớm bị các ngươi bán đến hư không vạn giới các đại môn phái. Các ngươi cầm tận chỗ tốt, bây giờ liền ta điểm này âm dương nhị khí cũng không buông tha. Huynh đệ chúng ta, chỉ còn tấm này một phiếu, các ngươi cũng muốn đoạt đi. Kha kha kha. Khói đen phía sau, một thanh âm khác vang lên, một đám không nghe lời đồ vật, nên lưu tại giới này, theo kiếp mà diện. Chân tướng với bảy. Chúng ta tứ đại yêu hoàng, còn sợ ngươi một cái chỉ là yêu vương hay sao? Tiếng nói vừa ra, gió lạnh lại nổi lên. Chiến ý hết sức căng thẳng. Nhưng quỷ dị chính là, cái kia bốn tôn luôn mồm chiếm thượng phong yêu hoàng, từ đầu đến cuối đều chỉ dám ẩn tại khói bên trong, chưa từng lộ rõ chân thân. Bọn hắn thậm chí liền ánh mắt đều lẫn nhau giao thoa, trong bóng tối từ chối, đều muốn để đối phương xuất thủ trước. Ngược lại là yêu vương Trại Thanh Ngôn, một thân yêu lực sôi trào mãnh liệt, kích động. Đó là nàng đời này chưa hề cảm thụ qua cường đại. Không chỉ muốn yêu vương thân vượt cấp nên chiến yêu hoàng, thậm chí lấy một địch bốn, vẫn không chút phí sức. Nàng mơ hồ có loại cảm giác, trước mắt điểm này lực lượng bất quá là vừa vặn khai phát ra tới một tia mà thôi. Thân thể này chân chính tiềm lực, căn bản còn chưa mở rộng. Bây giờ thấy, bất quá một góc của băng sơn. Chỉ cần cho nàng thời gian, nàng chắc chắn triệt để thoát thai hoàn cốt. Nhưng bây giờ, nàng thiếu nhất, mà lại chính là thời gian. Trại Thanh Ngôn răng ngà thầm cắn, nắm chặt trong tay đại kỳ. Giờ phút này, nàng muốn cố kỵ thực sự quá nhiều. Nhất định phải thu đánh, những cái kia yêu hoàng có thể không kiêng nể gì cả, nàng lại không được. Truyền thống trận như bị triệt để hủy đi, nàng liền đem vĩnh viễn vây ở giới này, cùng phương này sắp sụp đổ thế giới cùng nhau chôn bụi. Rõ ràng 9981 khó đều đã xong qua, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể triệt để hóa long, nho nhỏ thử yêu, từ đây liền có thể lên như diều gặp gió. Nàng tuyệt không bằng lòng tại cái này ngã xuống. Trong lòng tất cả dãy rủa, trên mặt không chút nào không lộ. Đại kỳ phấp phới ở giữa, nàng đã thả người lên tiếp. Xung đột, hết sức căng thẳng. Ngay tại lúc này, trong bóng tối truyền đến một tiếng rồn dập kêu rừng, ngừng. Lần này là một thanh âm khác, buồn thanh muộn khí vang lên, Trại Thanh Ngôn, ngươi nhưng muốn rõ ràng, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, chúng ta tứ đại yêu hoàng cùng nhau tiến lên, ngươi có thể thử xem, có thể hay không tại giết sạch chúng ta phía trước, bảo vệ truyền tống trận. Lời vừa nói ra, nữ yêu thân hình dừng lại. Đây đúng là trong lòng nàng lớn nhất cố kỵ. Trận chiến này đối với nàng mà nói, cản tay thực sự quá nhiều. Thấy nàng thần sắc dao động, khói đen bên trong bốn đạo thân ảnh đối mắt nhìn nhau, lộ ra hài lòng tiêu ý rất tốt, xem ra ngươi minh bạch tình thế bây giờ. Chúng ta không quản ngươi được cái gì kinh thế kỳ ngộ, cũng không quan tâm cái này. Ngươi chỉ cần biết, giờ phút này nếu không khuất phục, liền vĩnh viễn, vĩnh viễn lưu tại thế giới này. Âm dương giới diệt thế đại kiếp, ngươi cũng biết. Âm dương nhị khí cọ rửa phía dưới, mặc cho ngươi thần thông cái thế, cũng cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói. Ta nói có đúng không? Uy hiếp nói xong bên dưới, khói đen thoảng qua tản ra, đi ra một cái thân thể hồ bại yêu ma. Hắc hắc cười nhẹ, trong tay nâng một quyển khế ước. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ký phần này người hầu khế ước, phụ chúng ta làm chủ, chúng ta liền thả ngươi một con đường sống. Hồ yêu nói đến nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể chỉ có hiểu rõ hắn ba vị đồng bạn mới nhìn được đi ra, lão hồ ly này cũng tại sau lưng cái tay kia, sớm đã khẩn trương đến mồ hôi ở mức ly. Nương, cũng trách không được lão hồ ly sợ hãi. Bọn hắn sao lại không phải? Cái này tiểu yêu vương đến cùng được cái gì kinh thiên cơ duyên, bọn hắn thực sự không tưởng tượng ra được. Chỉ biết vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, bọn hắn tứ đại yêu hoàng góp nhặt vô số năm vốn liếng cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn. Nếu không phải cuối cùng liên thủ phô trương thanh thế hù dọa nàng, chiêu này binh đi nước cờ hiểm, vẫn là lão hồ ly ra chủ ý, đánh cược chính là nàng kiến thức còn thấp, quả nhiên hữu dụng. Cái này tiểu yêu vương mặc dù cơ duyên nghịch thiên, cuối cùng lịch duyệt không đủ. Mắt thấy cái kia cuốn khế ước bị Trại Thanh Ngôn tự tay tiếp nhận, hồ yêu không lộ ra dấu vết nhẹ nhàng thở ra. Phía sau mồ hôi lạnh gần như sấy khô, trong mắt đắc ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn chằm chằm thần sắc dễ rủa tiểu yêu vương, khóe miệng nết ra một vẻ ác liệt độ cong, đưa tay chậm rãi mò về nàng bởi vì nhuốm máu càng thêm thê mỹ tuyệt luân gò má. Mơ hồ trong đó, hắn đã nghe gặp sau lưng ba vị đồng bạn hít khí lạnh âm thanh. Tựa hồ bị sự can đảm của hắn dọa cho phát sợ. Có thể hắn không để ý, ngữ khí nghiền ngẫm đến cực điểm, ngươi cần phải hiểu rõ hiện tại ký cái này văn thư, không vì chính ngươi, cũng vì phía sau ngươi đám kia huynh đệ. Ngươi vừa phản kháng, chết không chỉ là ngươi, còn muốn dựng vào bọn hắn tất cả yêu mệnh. Kèm theo rét lạnh lời nói, hồ yêu đống nhiên phát giác được cặp kia bích sắc dựng thẳng đồng tử đang gắt gao khóa lại hắn rôi ra ngón tay. Cho đến lúc này, hắn mới chính thức thấy rõ, trước mắt cái này yêu nữ trong mắt, lại khả một đôi tuyệt không thuộc về thử yêu bích sắc dựng thẳng đồng tử. Lúc trước đứng đến xa chưa từng lưu ý, giờ phút này khoảng cách gần bị ánh mắt như vậy chiếm lấy, hồ yêu chỉ cảm thấy toàn bộ da đầu đều nổ. Toàn thân linh giác gần như tại cùng một thời khắc điên cuồng hí, như bị liệt hỏa thiêu đốt cảnh cáo hắn. Này chỗ nào là cái gì thử yêu? Hắn ở đấy lòng gào thét. Như vậy thuần túy thượng vị chủng tộc bị áp, là hắn cả đời chưa hề cảm thụ qua. Rõ ràng mình mới là yêu hoàng, đối phương bất quá chỉ là yêu vương. Có thể giờ khắc này, mạnh yếu phảng phất triệt để điên đảo. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa đối sách, vẹn vẹn bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, liền gần như đánh mất tất cả dũng khí phản kháng. Đam yêu túc trí hồ yêu, lần thứ nhất vì chính mình lỗ mãng cảm thấy hối hận, trái tim gần như nhảy ra lồng ngực. Ngay tại hắn sắp nhịn không được phía trước một cái chớp mắt, cặp kia bích mâu cuối cùng buông xuống đi xuống. Trại Thanh Ngôn cưỡng chế cảm xúc, ánh mắt chậm rãi đảo qua sau lưng một đám tiểu đệ, sau đó chậm rãi mở rộng cái kia cuốn văn thư. Hô, hô yêu gần như đình trệ nhịp tim, tại cái này một khắc một lần nữa nhịp đập. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cuốn văn thư, khóe miệng đè nén không được nâng lên mừng như điên được cong. Này, thắng bại xưa nay không ngừng quyết định ở thực lực. Nhận biết, có đôi khi so với lực lượng quan trọng hơn. Ván này, hắn thắng. Nguyên bản dừng tại giữ không trung tay, lại một lần run rẩy rối ra, hướng về tấm kia tuyệt mỹ gò má chậm rãi bước đi, càng ngày càng gần.